Chương 151, đại bị trước rút thăm chương 151, đại bị trước rút thăm tất cả tông môn thế lực dẫn đội Kim Đan trưởng lão tựa hồ cũng cùng quen biết, cũng nhao nhao chắp tay đáp lễ, mà sau lưng những đệ tử này nhưng là cùng kính không người đáp lễ. Bần đạo xem như năm nay Tây Lân vực thi đấu người chủ trì, hoan nên đường xa mà đến đạo hữu, đã ở này cầu chúc đệ tử dự thi lấy thật tốt thành tích. Hôm nay là đại bị rút thăm ngày, từ ta hướng các vị làm một chút chứng minh, để tránh có chút đệ tử không hiểu rõ nguyên do trong đó. Nói đi chỉ vào trên bàn dài cái kia chút nhất điệp điệp thất thải tấm thẻ. Lúc này có thật nhiều đệ tử dự thi dùng thần niệm đi dò xét những tấm thẻ này lên tin tức, nhưng cái gì đều dò xét không ra. Đang trong nghi ngờ lúc lại nghe được Huyền Cơ Tử mở miệng nói ra, cái này an bài trên đài thất thải tấm thẻ, cũng là dùng che đậy thần niệm tài liệu luyện chế, trong này mỗi một cái thẻ đối ứng mỗi một vị đệ tử dự thi thân phận danh hiệu. Từ rút thăm hoàn tất mãi đến đại bị kết thúc, cũng sẽ không cải biến. Liền thấy Huyền Cơ Tử từ an bài trên đài cầm lấy cái kia một chồng tấm thẻ màu xanh lục lần nữa nói ra, mỗi cái tông môn thế lực đệ tử dự thi, đối ứng tấm thẻ màu sắc khác nhau, cái này an bài trên đài tấm thẻ có hai bộ. Một bộ từ đệ tử dự thi tại vòng thứ nhất bên trong tự động rút ra, mà một bộ khác tắc thì lưu lại an bài trên đài thả ở phía sau mấy vòng sử dụng. Trong tay ta là 14 tấm thẻ màu xanh lục, đối ứng lần này dự thi 14 người dược linh cốc đệ tử, bây giờ thỉnh dược linh cốc đệ tử dự thi lên đài rút ra tấm thẻ. Huyền Cơ Tử vừa dứt lời, thì có 14 người dược linh cốc đệ tử lên đài rút ra tấm thẻ, tiếp đó tại Huyền Cơ Tử ra hiệu dưới, có trong hồ sơ đài hậu phương đứng thành một chút. Đón lấy tới chính là trận đạo các đệ tử dự thi lên đài rút lấy 11 tấm thẻ màu xanh lam, khí vận tông đệ tử dự thi lên đài rút lấy 11 tấm thẻ màu đỏ. Tụ Nghĩa Minh đệ tử dự thi lên đài rút lấy 11 tấm màu cam tấm thẻ, phụ chú cửa đệ tử dự thi lên đài rút lấy 11 tấm thẻ màu vàng, ma giáo thế lực đệ tử dự thi lên đài rút lấy 11 chương hắc sắc tấm thẻ, linh thú điện đệ tử dự thi lên đài rút lấy 11 tấm thẻ màu tím. Chờ 80 tấm thẻ toàn bộ bị đệ tử dự thi rút ra sau đó, Huyền Cơ Tử nhường các vị đệ tử dự thi giơ lên trong tay tấm thẻ, đem tên của mình dùng linh lực viết lên trên thẻ. Khương Hạo liếc mắt nhìn mình thẻ màu đỏ, trên thẻ biểu hiện ra một cái so sánh đại dãy số 9, còn có một cái hơi nhỏ hơn dãy số 1. Ngay tại chúng đệ tử đem tên của mình nhập tấm thẻ sau đó, an bài trên đài cái kia bộ thứ hai tấm thẻ lần lượt quang hoa lấp lóe liền khôi phục bình thường, mà lúc này đây, quảng trường xuất hiện một khối màn ánh sáng lớn, phía trên theo thứ tự hiện ra tất cả dự thi tin tức của đệ tử. Lúc này Khương Hạo nhìn thấy mình tin tức vì khí vận tông số 9, Khương Nghiên tin tức vì linh thú điện số 3. Tất cả thẻ quang hoa thu liễm về sau, Huyền Cơ Tử để cho người ta đến màn sáng phía dưới kiểm tra một lần, tất cả dự thi tin tức của đệ tử phải chăng đều hiện ra ở trên màn sáng, chờ thẩm tra đối chiếu người phản hồi tin tức không sai phía sau. Huyền Cơ Tử mở miệng lần nữa nói ra, bây giờ thỉnh đứng tại an bài sau đài dược linh cốc đệ tử hai tiến lên phân biệt từ đỏ cam hoàng hắc lam tím bên trong rút tay lấy ra tấm thẻ đi ra, đánh số là 13 cùng 14 hai vị đệ tử dự thi có thể tự động lựa chọn sắc tạp rút ra một chương. Các đệ tử, một người rút một chương. Đem trong tay các ngươi thẻ màu xanh lục đụng chạm cốt chúng tấm kia sắc tạp là đủ. Cái này 14 người dược linh cốc đệ tử theo lời làm theo lấy bọn hắn rút lấy ra sắc tạp bị trong tay mình tấm thẻ màu xanh lục đụng chạm sau đó, trong tay sắc tạp nhau nhau tiêu thất, huyền hóa thành từng đạo năng màu rực rỡ ánh sáng bay về phía đối ứng đệ tử dự thi, nói xác thực là bay về phía những cái kia đệ tử dự thi tấm thẻ trong tay. Khương Hạo liền thấy có một đạo quang hoa bay hướng trong tay mình tấm thẻ, tiếp đó nhìn đến tấm thẻ trong tay lần nữa quang hoa lóe lên. Trong thẻ xuất hiện một nhóm tin tức, dược linh cốc số 14 thượng minh đối với chiến khí vận tông số 9 Khương Hạo. Đồng thời trên quảng trường cực lớn trên màn sáng liền xuất hiện tương ứng đối chiến tin tức. Một vòng này rút thăm sau khi kết thúc, khí vận tông cùng trận đạo các phân biệt có 3 tên đệ tử dự thi cùng dược linh cốc đệ tử đối chiến, mấy cái khác tông phái thế lực đều chỉ có 2 tên đệ tử cùng dược linh cốc đệ tử đối chiến. Đến lúc này, dược linh cốc 14 người đệ tử đều phân biệt tìm tới rồi riêng mình đối thủ, tiếp đó bọn hắn đều rời đi an bài đài về tới trong đội ngũ. Bao quát Khương Hạo ở bên trong 14 người cùng dược linh cốc đệ tử đối chiến người, bọn hắn đối ứng sắc tạp cũng đã từ bộ thứ 2 sắc trong thẻ biến mất rồi. Trước mắt an bài trên đài còn có 52 chương sắc tạp, cái này 52 chương sắc trong thẻ, giống nhau màu sắc sắc tạp đụng chạm cùng một chỗ không cách nào sinh ra cảm ứng, chỉ không có cùng sắc tạp đụng chạm mới sẽ hình thành 22 tỷ thí tin tức. Loại thiết kế này rất hợp lý, hiệu quả tránh khỏi cùng một cái tông môn đệ tử dự thi tại giai đoạn này kình chống nhau tình huống. Huyền Cơ Tử tại được tất cả tông môn thế lực Kim Đan trưởng lão sau khi đồng ý, dùng linh lực bao quanh mỗi một tấm sắc tạp, đồng thời đem còn lại tất cả sắc tạp thu hẹp trong tay, đem hắn xáo trộn về sau, theo thứ tự thỉnh mỗi vị Kim Đan trưởng lão một lần nữa thanh tẩy một lần. Cuối cùng đem hắn vung hướng trên không triệt thoái phía sau trừ mỗi tấm sắc trên thẻ bao vây linh lực, những thứ này sắc tạp trên không trung xoay tròn lấy, mỗi tấm sắc tạp sẽ cùng khoảng cách gần nhất một tấm khác màu sắc bất đồng sắc tạp chạm nhau đụng vào sau hai tấm thẻ trong nháy mắt sẽ tiêu thất, huyền hóa thành từng đạo năm màu rực rỡ ánh sáng bay về phía trong tràng không phối đôi đệ tử dự thi tấm thẻ trong tay bên trong. Bây giờ quảng trường mặt kia màn ánh sáng lớn bên trên có thật nhiều tin tức đang không ngừng biến hóa. Ngoại trừ xác định mỗi vừa so sánh thi đấu đối thủ bên ngoài, còn ngẫu nhiên mà tống ra riêng mình số trận chiến đấu. Một lát sau, giữa sân khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này đây, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên quảng trường trên màn sáng, nghiêm túc nhìn xem riêng mình đối thủ cùng tranh tài số tràng. Khương Hạo xếp tại trận thứ 2 cái lôi đài thứ 3, nhưng hắn vẫn tương đối chú ý em gái đối thủ, hắn thấy được em gái đối thủ là một vị tên là Ngụy Bưu tu sĩ ma đạo. Vô ý thức lấy ra đệ tử dự thi tư liệu ngọc giản, nhìn một chút liên quan tới cái này Ngụy Bưu tin tức. Ngụy Bưu, nam, 26 tuổi, tụ khí kỳ viên mãn, thi khôi quật nội môn đệ tử, tông môn tụ khí kỳ tên thứ nhất, xuất thân không rõ, sư thừa thi khôi quật Kim Đan trưởng lão dưỡng quỷ lão quái, đã từng làm cho dùng pháp khí có bạch cốt kiếm, âm minh cốt thuẫn, còn thường xuyên sử dụng nhuyễn cốt tán, có một bộ tam giai thi khôi nhìn tình huống tựa hồ không tốt lắm a. Khương Hạo thầm nghĩ trong lòng, đối phó Nguyên Quốc Tán, tránh độc đan hẳn không có vấn đề, cô kia tam giai thi khôi có thể giao cho phong lôi đại bằng đối phó, dù sao đại bằng người mang phong lôi thuộc tính, đặc biệt là lôi thuộc tính, hoàn toàn có thể khắc chế những thứ này âm tà quỷ vật. Nhưng vẫn có chút không đủ ổn thỏa a, ai biết hắn là không còn có một số âm tà chi vật xem như át chủ bài đâu. Vấn đề là tiểu muội không hề giống chính mình người mang lôi linh căn có thể thi triển ra lôi hệ pháp thuật tới đối phó. Vẫn là phải giúp tiểu muội chuẩn bị một chút lôi hệ pháp khí, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, căn bản không có thời gian luyện chế. Ngay tại Khương Hạo còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, bên hai truyền đến giọng Huyền Cơ Tử, các vị đệ tử dự thi, có thể trở về chỗ ở chuẩn bị, hai ngày sau chính là ở đây mở ra đại bỉ. Chương 152, nguy hiểm luyện phù kinh lịch chương 152, nguy hiểm luyện phù kinh lịch mọi người ở đây theo thứ tự ra khỏi quảng trường thời điểm, Khương Hạo truyền âm cho Khương Nghiên nói ra, tiểu muội bay về chỗ ở lời cuối sách phải nghiên cứu một chút đối thủ, đem đại bằng gọi ra tới lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một chút lôi pháp công kích phối hợp. Ta đi giúp ngươi chuẩn bị một vài thứ, tại chỗ ở chờ ta sau đó, Khương Hạo cũng không trở về chỗ ở, mà là trực tiếp đi đến Trần Thanh Sơn bọn hắn thuê lại cái tiểu biệt kia. Trần Thanh Sơn cùng Dương Thị huynh đệ nhìn thấy Khương Hạo tới rồi, nhao nhao hỏi hắn kết quả rút thăm như thế nào. Khương Hạo biểu thị chính mình không có vấn đề, đối chiến thực lực yếu hơn dược linh cốc đệ tử. Còn không chờ ba người cao hứng reo hò, hắn lại nói cho ba người, tiểu muội Khương Nghiên đối thủ tương đối khó giải quyết, đối chiến là ma giáo trong thế lực thi khôi quật nội môn đệ tử Ngụy Ưu, hơn nữa còn là bọn hắn trong tông môn tụ khí kỳ xếp hạng thứ nhất tu sĩ. Nghe nói tin tức này, ba tâm tình của người ta trong nháy mắt lại thấp rơi xuống. Ba người các ngươi cũng không cần lo lắng, em gái thực lực hay là rất mạnh, đặc biệt là nàng sư tôn truyền thụ cho nàng cái kia bộ ngự linh trận pháp, đây chính là cao cấp công pháp. Chỉ là ma giáo công pháp quỷ dị, tiểu muội phía trước cũng không có qua liên quan kinh nghiệm đối địch, ta chỉ là lo lắng nàng ăn thiệt thòi, cho nên mới qua tới tìm các ngươi, muốn giúp nàng chuẩn bị một chút lôi hệ pháp khí. Khương Hạo hướng ba người nói ra ý nghĩ của hắn. Lôi hệ pháp khí? Chúng ta thương hội lâu như vậy đến nay chưa từng có nhận qua cùng từng bán loại này pháp khí, đặc biệt hiếm thấy, bất quá đã từng có thu bán qua lôi điện phù, chỉ là bây giờ thiếu hàng, nửa năm trước đều bị tranh mua không còn. Trần Thanh Sơn nói. Thanh Sơn huynh, ngươi không phải tại phủ chú cửa sao? Có thể hay không luyện chế lôi điện phù? Khương Hạo đống nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Trần Thanh Sơn. Đương nhiên biết à, loại này phù lục phương pháp luyện chế cũng không khó khăn, nhưng ta đi nơi nào tìm kiếm lôi điện chi lực đâu? Trần Thanh Sơn lúng túng nói. Ngươi biết luyện chế liền tốt, lôi điện chi lực để ta tới cung cấp. Khương Hạo đại hỉ. Gì? Lão đệ, ngươi sẽ lôi hệ thuật pháp? Chẳng lẽ ngươi là lôi linh căn? Trần Thanh Sơn kinh ngạc vấn đạo, Dương Hùng cùng Dương Vĩ hai người nghe vậy cũng là choáng váng. Ừm, thập linh căn mà thôi, vừa vặn đã bao hàm lôi linh căn. Khương Hạo lúc này cũng không biết làm như thế nào cùng bọn hắn giảng giải. Tại ba người biết rõ Khương Hạo là tạp linh căn, chỉ là trong đó vừa vặn bao hàm có lôi linh căn sau đó, trong lòng rung động liền không có mãnh liệt như vậy. Thế là dưới sự chỉ huy của Trần Thanh Sơn, đám người bắt đầu công việc lu bù lên. Dương Hùng đi ra cửa phường thị mua sắm tốt nhất lá bùa, Dương Vĩ dùng Khương Hạo cung cấp yêu thú cấp 3 tinh huyết, tại Trần Thanh Sơn dưới sự chỉ đạo điều chế phù mặc, Khương Hạo nhưng là ngồi xếp bằng ở một bên chuyển hóa trong cơ thể linh lực, không ngừng đem những thuộc tính khác linh lực chuyển hóa làm lôi linh lực đồng thời áp xúc cất giữ trong đan điền khí hải bên trong. Chờ Dương Hùng trở về sau, đem hắn mua được nhất phẩm đỉnh giai lá bùa đặt lên bàn. Mặc dù có nhị phẩm cùng tam phẩm lá bùa tiêu thụ, nhưng Khương Hạo nói cho hắn biết chỉ có thể mua sắm nhất phẩm đỉnh giai đấy, vượt qua nhị phẩm liền vi phạm đại bị quy định. Hơn nữa lấy Trần Thanh Sơn chế phù năng lực, đoán chừng hắn cũng không khả năng luyện chế ra nhị phẩm phù lục. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa về sau, từ Trần Thanh Sơn vẽ ra có thể chịu tải thuật pháp phù thôi, nhìn bộ dáng kia của hắn, đoán chừng bình thường vẽ cũng không nhiều, thất bại nhiều lần mới luyện chế ra một chương. Cứ như vậy, đang lãng phí rất nhiều lá bùa về sau, cuối cùng bị hắn luyện chế thành công ra mười mấy tấm phẩm tướng cũng không tệ phù thôi, mệt mỏi hắn đầu đầy mồ hôi, nửa đường còn dừng lại bổ sung linh lực nhiều lần. Khương Hạo cầm lấy nhất chương phù phôi cẩn thận quan sát, phát giác trong đó có một có thể thu nạp các loại kỹ pháp phù văn, tại đạo này phù văn phía trên còn để dành một lỗ hổng. Nghe Trần Thanh Sơn nói, đạo này lỗ hổng cần chờ thuật pháp tăng thêm sau khi hoàn thành, dùng linh lực điều khiển phù bút, đem phù mặc vẽ lên đi, tương đương với đem thuật pháp uy năng phong ấn trong phù lục. Tiếp xuống, chính là tăng thêm lôi điện thuật pháp thời điểm, Khương Hạo đem trong lòng bàn tay đôn đốt vang dội lôi điện chi lực chậm rãi đưa vào phù phôi bên trong, tại Trần Thanh Sơn nói đủ sau đó, nhanh chóng đem hắn phong ấn. Cái này nhưng là bọn họ cùng hợp tác đệ nhất chương lôi điện phù, bốn người thay phiên chuyển nhìn xem chương này tràn đầy lôi điện uy năng lôi điện phù, vui sướng trong lòng so kiếm được linh thạch còn vui vẻ hơn. Cứ như vậy, đại gia cẩn thận từng ly từng tí hoàn thành mười mấy chương lôi điện phù. Ngay tại chế tác cuối cùng một chương thời điểm, Khương Hạo ý tưởng đột phát, nói muốn chế tác một chương ngũ lôi phù, hắn có thể chậm rãi phóng thích ngũ lôi banh đỉnh chi thuật, dạng này phù lục uy năng hẳn là càng mạnh hơn. Ba người nghe vậy hưng phấn mà không ngừng gật đầu, Dương Vĩ còn nói nếu như có thể chế tác thành công, về sau có lẽ có cơ hội bán ngũ lôi phù, loại này phù lục giá cả thế nhưng là rất đắt giá. Mọi người tại hưng phấn trạng thái lại bắt đầu cuối cùng một chương ngũ lôi phù chế tác, hết thảy nhìn đều vô cùng thuận lợi, liền tại sắp phong ấn ngũ lôi uy năng thời điểm, tấm đùa này phôi bất ngờ xảy ra chuyện, phảng phất có một loại không thể chịu đựng uy năng cảm giác, lá bùa biên giới bắt đầu có lôi điện quấn quẩn. Khương Hạo thần niệm cường đại, hắn tựa hồ cảm giác có khả năng sẽ phát sinh chuyện không tốt, cấp tốc hướng về phía ba người hô to, nhanh! Linh lực hộ thuẫn ngay tại vừa dứt lời, lá bùa nhanh chóng bốc cháy lên, sau đó thì có năm cái lôi cầu từ lá bùa chúng đạn nhảy mà ra hướng về phía trên bay đi, một tiếng vang dội sau đó, năm cái lôi cầu hóa thành năm đạo lôi điện hướng về phía dưới bốn người đánh xuống, trong đó có một tia chớp tìm không thấy mục tiêu, trực tiếp bổ về phía chế tác phù lục cái bản. Khương Hạo nhìn thấy trên bàn trưng bày vừa rồi luyện chế xong cái kia mười mấy chương lôi điện phù, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp té nhào vào trên bàn, dùng cơ thể che lại những cái kia lôi điện phù. Tại lôi điện uy năng tản ra sau đó, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Liền thấy Trần Thanh Sơn nghiêng dựa vào trên cây cột, quần áo trên người đều phá, tóc hơi quăn xoắn, nhưng người hay là thanh tỉnh, chỉ là trên thân bị điện giật tê dần rồi, cần khôi phục một hồi. Dương Hùng nằm rạp trên mặt đất, đỉnh đầu tóc bị đốt không có một nửa, trong miệng truyền ra rên rỉ thống khổ. Dương Vĩ chồng võ nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng có khói xanh bốc lên, cả khuôn mặt biến đen tối đấy, cơ thể tựa hồ còn đang co quắp. Mà Khương Hạo nhưng là lắc lắc đầu, đem bụi đất từ trên đầu bung rơi, tiếp đó từ đã sụp đổ cái bàn trên hài cốt đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên bị hắn bảo hộ rất tốt cái kia mười mấy chương lôi điện phù, đã gọi ra một ngụm trọc khí, thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật. Xem như thể tu hắn, mặc dù đã nhận lấy hai đạo lôi điện công kích, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì, chỉ là nhìn thấy ba người kia Khương Hạo trong lòng mặc dù cảm thấy áy náy, nhưng vẫn là không nhịn được cười không dừng được. Theo thứ tự cho ba người cho ăn một hạt liệu thương đan thuốc, dùng linh nguyên tiên cất rót vào bọn hắn miệng về sau, ba người chậm rãi khôi phục lại. Chỉ là nhớ tới vừa rồi cái kia một cảnh tượng, đoán chừng về sau sẽ không bao giờ lại suy nghĩ đi luyện chế cái này ngũ lôi phù rồi. Khương Hạo bây giờ cũng suy nghĩ minh bạch, cũng không phải bọn hắn phương pháp luyện chế có sai, mà là lựa chọn tài liệu không đúng. Cái này ngũ lôi phù tựa hồ là nhị phẩm phù lục, loại này lá bùa không chịu nổi thuật pháp uy năng, nhất thiết phải tuyển dụng nhị phẩm lá bùa mới được. Chương 153, đại bị bắt đầu chương 153, đại bị bắt đầu. Khương Hạo đang trợ giúp ba người một lần nữa cắt tỉa tóc về sau, ba người mừng đến tân tiểu tóc. Trần Thanh Sơn một đầu tóc ăn, dùng dây thừng ở sau gót đâm cái búi tóc, lộ ra thành thục không thiếu. Dương Hùng một đầu tóc ngắn, lộ ra giả dặn khác thường. Dương Vĩ tóc dài tu bổ vì hơi dài không ngắn đầu đầy toái phát, lộ ra thanh xuân sinh động. Ba người nhìn lấy đối phương hình tượng mới, không khỏi hát hát trực nhạc, đặc biệt là nhìn thấy Dương Vĩ cái kia một trương hắc khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy trong mắt bên cạnh tròng trắng mắt, lại là một trận cười điên cuồng. Một mực không biết mình trước mắt hình tượng Dương Vĩ đi theo đại gia cười ngây ngô, còn lộ ra màu trắng răng. Cáo biệt ba người về sau, Khương Hạo thẳng đến em gái chỗ ở, tiểu muội nhìn thấy Khương Hạo thời điểm lấy làm kinh hãi, hỏi chỗ ở của hắn có phải hay không tao ngộ hỏa hoạn rồi. Khương Hạo cùng nàng nói một chút chuyện đã xảy ra, còn nói ba người kia bây giờ đã biến đổi tân tiểu tóc, cũng là đem Khương Nghiên cho cười gặp cả người. Vui vẻ sau một lúc, Khương Hạo đổi lại nghiêm túc mà chỉnh trọng ánh mắt, cùng tiểu muội phân tích một chút nàng phải đối mặt đối thủ. Sau đó Khương Hạo đem hắn chỗ phân tích tình huống cùng tiểu muội tinh tế nói một lần, sau đó đem chính mình nghiên cứu đấu pháp sách lược nói cho nàng về sau, đem cái kia mười mấy chương lôi điện phù đều giao cho tiểu muội. Trước khi đi còn nhiều lần dặn dò nàng nhớ kỹ tại thượng tràng phía trước phục dụng tránh độc đan. Rất nhanh, đại bị liền muốn bắt đầu. Ngày này, toàn bộ người trên quảng trường triệu mãnh liệt, tiếng người huyên náo. Vũ Tông Thương Minh tại quảng trường xó xỉnh thiết trí 5 cái tập trung điểm, thuận tiện tới xem tranh tài các tu sĩ kịp thời đạt được. Mà chút tiến vào quảng trường các tu sĩ cũng đang nghiên cứu cực lớn trên màn sáng đối chiến an bài, thỉnh thoảng còn nhìn một chút trong tay đệ tử dự thi tư liệu. Thi đấu ngày đầu tiên, an bài 8 trận đấu, mỗi một tràng có 10 tên đệ tử dự thi lên đài, chia làm 5 cái lôi đài đồng thời tỉ thí. Khương Hạo là trận thứ 2 lên đài, Khương Nghiên là đệ lục trên sân đài. Tại quảng trường khác một bên thiết trí một cái đài cao, tất cả tông môn thế lực kim đan trưởng lão đều ngồi ở đài cao hậu phương chỗ cao nhất chủ vị phía dưới hình nửa vòng tròn bậc thang nhưng là lưu cho không ra sân đệ tử dự thi. Mỗi vị đệ tử đều tất nhiên sẽ rất nghiêm túc xem tranh tài, đặc biệt sẽ nhớ kỹ những cái kia thực lực tương đối cường hãn đệ tử dự thi, đặc biệt là bọn hắn sử dụng pháp khí cùng kỹ pháp, còn có những thứ khác một chút đấu pháp thủ đoạn, đồng thời có thể tưởng tượng nếu như chính mình gặp phải giống nhau tình huống nên ứng đối ra sao. Nhưng vào lúc này, năm nay thi đấu người chủ trì trận đạo các huyền cơ tử bay lên ở giữa nhất cái kia lôi đài, quảng trường những cái kia quan chiến tu sĩ tiếng ồn ào yên tĩnh trở lại. Huyền cơ tử thanh thanh tảng cửa nói ra, các vị đường xa mà đến các đạo hữu, cảm tạ các vị tề tụ nơi này, cùng chứng kiến Tây Lân vực 10 năm một giới thịnh sự. Tây Lân vực đại bị, đã tất cả đại tông môn thế lực thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bày ra tự thân tu vi, luận bàn kỹ nghệ bình đài, cũng là vực nội đồng đạo cùng giao lưu, tăng tiến tình nghĩa thịnh đại tụ hội. Ở cái này tràn ngập hy vọng trên lôi đài, sẽ thấy vô số anh tài xuất hiện lớp lớp, bọn hắn đem dùng trí tuệ của mình, giúp khí và thực lực, vì tu sĩ chúng ta lộ ra từng tràng đặc sắc tuyệt luân biểu diễn. Mỗi một lần xuất thủ, đều đưa là tu vi đọ sức, mỗi một lần quyết đấu, đều đưa là ý chí khảo nghiệm. Mỗi một giới đại bị, không chỉ có là đối với đệ tử dự thi chiến lực cá nhân kiểm nghiệm, càng là đối với tất cả đại tông môn thực lực hiện ra. Ở đây, chúng ta sẽ thấy thế hệ trẻ tuổi chúng ta đối với võ học lý giải, đối với đạo pháp lĩnh ngộ, cùng với đối với tiên độ chấp nhất cùng truy cầu. Hôm nay, để chúng ta cùng chờ mong những thứ này đặc sắc quyết đấu, chờ mong những thứ này tu chân giới tương lai, có thể ở đây phóng ra thuộc tại hào quang của bọn họ. Đồng thời, cũng hy vọng đại gia có thể dùng võ kết bạn, lấy lưu phụ nhân, đang luận bản chung cộng đồng tiến bước, tại giao lưu chung cộng cùng trưởng thành. Giờ lành đã đến, năm nay Tây Lân vực đại bị chính thức bắt đầu. Thỉnh trận đầu đệ tử dự thi lên đài. Huyền cơ tử vừa dứt lời, thì có 5 vị trúc cơ kỳ trọng tài phân biệt đi tới 5 cái bên cạnh lôi đài bên trọng tài vị bên trên, vị trí này hơi cao hơn lôi đài, có thể tương đối rõ ràng xem đến trong sân tình huống cụ thể, cũng có lợi cho trọng tài kịp thời xuất thủ ngăn cản tất sát chiêu số, có thể kịp thời cứu bị thua đệ tử dự thi. Theo trọng tài trở thành, tham gia trận đấu thứ nhất 10 tên đệ tử dự thi theo thứ tự đi tới riêng mình trên lôi đài. Bắt đầu tranh tài tiếng chuông vang lên sau đó, 5 cái trên lôi đài liền triển khai riêng mình tranh đấu, hoặc kịch liệt hoặc thăm dò, thậm chí còn có ai cũng bận rộn trạng thái. Thật giống như cái kia cái thứ 5 lôi đài, một cái trận đạo các đệ tử dự thi cầm trong tay phòng ngự pháp khí trên lôi đài rú tẩu, tất nhiên là đang bố trí lấy cái gì khắc địch trận pháp. Đối thủ của hắn là một gã ma đạo thế lực tà tu, đối phương tựa hồ cũng không quá để ý bảy trận động tác, mà là tế ra một bộ huyết sắc khô lâu, trong miệng nói lẩm bẩm, đem tự thân huyết dịch dẫn vào khô lâu thể nội, phản phất đang tiến hành máu dị tế chi thuật. Dưới đài xem cuộc chiến các tu sĩ có là trợn mắt hốt mồm, có thì còn lại là hùng hùng hổ hổ, cái này là cái gì đánh nhau à, rõ ràng là riêng phần mình biểu diễn nha, chân chính liều mạng tranh đấu còn có thời gian cho phép hai người các ngươi ở đây làm những thứ này động tác dư thừa. Đặc biệt là ở nơi này hai tên đấu pháp đệ tử trên thân áp chú các tu sĩ, càng là gấp đến độ chửi ầm lên, hối hận đem linh thạch áp ở loại này đần độn trên thân. Khương Hạo tại dưới đài nhưng là thấy rõ ràng, tên kia trận đạo các đệ tử phòng ngự pháp khí có thể giúp hắn thành công ngăn cản mấy đợt công kích, tiếp đó nhường hắn có thời gian tiến hành bại trận. Đối thủ ma đạo đệ tử tự nhiên là biết ý đồ của đối phương, mà mình quả thật cũng không có gì có thể làm gì được đối phương phòng ngự pháp khí thủ đoạn. Đã có thể cho chính mình làm phép thời gian, vì cái gì không đem chính mình thủ đoạn lợi hại nhất dùng đến đâu? Thủ đoạn này vốn là không có thời gian thi triển, đối phương lại nóng lòng bày trận, cho mình thi triển thời gian. Vậy thì đều bằng bản sự, chờ song phương thủ đoạn toàn bộ thi triển xong thành sau tiến hành ra sức đánh cược một lần đi. Đoán chừng hai người kia còn phải lại dạy vò một đoạn thời gian, Khương Hạo tạm thời đưa ánh mắt chuyển hướng mấy cái khác lôi đài. Trong đó có một trên lôi đài bạch y nữ tử che mặt đưa tới Khương Hạo chú ý, mặc dù trên mặt của nàng có lụa trắng che mặt, nhưng từ nàng ấy yêu kiểu tư thái cùng khuôn mặt không khó coi ra, cái này là một vị dung mạo xinh đẹp nữ tu. Khương Hạo nhìn lướt qua trên quảng trường màn sáng, vị này nữ tu là đại biểu tụ nghĩa minh dự thi đệ tử, tên là Tử Thư Thanh An. Cùng nàng đối chiến chính là khí vận tông tụ khí phong vân bảng xếp hạng thứ 7 Hoa Kiệt, lúc này Hoa Kiệt là bật hết hỏa lực, sớm đã thả ra cô kia tam giai khôi lỗi, hướng về Tử Thư Thanh An chiến đấu mà đi. Rõ ràng thời khắc này chiến cuộc, Hoa Kiệt đã vững vàng chiếm cứ thượng phòng, chỉ cần hắn làm tốt phòng thủ, hơn nữa hiệu quả công kích được đối thủ, liền có thể lấy đắc thắng lợi. Chương 154, Tây Lân vực đại bỉ, 1, chương 154, Tây Lân vực đại bỉ, 1, Hoa Kiệt khôi lỗi đã vọt tới Tử Thư Thanh An trước mặt uy quyền đệ xuống. Mà nhưng vào lúc này, cái kia Tử Thư Thanh Nhan tựa hồ bị một màn trước mắt sợ ngây người, sững sờ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngay tại có ít người cho là Tử Thư Thanh Nhan liền như vậy lạc bại thời điểm, Khương Hạo cường đại kia thần niệm lại sớm đã cảm giác được Tử Thư Thanh Nhan sớm đã không tại vị trí mới vừa rồi. Tại Khương Hạo thần đọc khóa chặt dưới, phát hiện Tử Thư Thanh Nhan dùng một loại thân pháp cực kỳ cao minh lách mình mà ra, nhưng lưu lại một đạo tàn ảnh hấp dẫn khôi lỗi công kích, nàng tự thân bản thể cũng đã xuất hiện ở Hoa Kiệt trước mặt. Làm Hoa Kiệt nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn bóng người xinh xắn kia, đang dùng một đôi mắt to xinh đẹp nhìn hắn sợ hết hồn. Đang nghĩ ngợi dùng cái kia mai rùa tâm chăn tiến hành phòng ngự, lại cảm thấy mình nhìn về phía Tử Thư Thanh Nhan mắt có chút mơ hồ có chút mệnh giã rời liền cảm giác mình đã hoàn thành đại bị, trở lại trong động phủ muốn ngủ một giấc thật ngon. Huyễn thuật. Ngồi ở bên ngoài sân Khương Hạo đã biết rồi, cái kia Tử Thư Thanh Nhan mắt tựa hồ tu luyện một loại huyễn thuật thần thông, Hoa Kiệt nhất thời không quan sát liền lầm vào trong ảo cảnh. Cái này nếu như là tại sinh tử giao nhau trong đánh giết, nhưng là phi thường phải chết. Quả nhiên, liền thấy Hoa Kiệt ánh mắt tan rã, nguyên lai lơ lửng tại trước người hắn mai rùa tâm chăn rất xuống đất. Mà lúc này đang có một thanh phi kiếm màu xanh lam lơ lửng ở trước mặt của hắn ngay tại Khương Hạo vẫn còn đang suy tư, nếu như mình đối mặt một chiêu này nên ứng đối ra sao lúc. Chỉ nghe trọng tài lớn tiếng hô to, "Tụ Nghĩa Minh, Tử Thư Thanh Nhan thắng." Mà ở trọng tài tuyên bố thắng bại về sau, Hoa Kiệt mới từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại, hoảng sợ nhìn xem lơ lửng ở trước mặt hắn phi kiếm màu xanh lam. "Các Á Hỏa Linh đạo hữu, các ngươi tông môn giới này đệ tử không được a?" Ngồi ở trên đài cao Tụ Nghĩa Minh Kim Đan trưởng lão nhìn xem Hỏa Viêm đồng tử đắc ý cười nói, "Bắt các ngươi đỉnh cấp tuyển thủ cùng chúng ta Trung Du đệ tử so sánh, Nam Cung lão quỷ, ngươi là càng sống càng phí nha." Hòa Viêm đồng tử bình tĩnh nói, "Ngươi thế nào biết đây là chúng ta đỉnh cấp tuyển thủ đâu?" Vị này tên là Nam Cung Cảnh Trình Kim Đan trưởng lão nhìn về phía Hòa Viêm đồng tử. "Nam Cung lão quỷ, ngươi cũng đừng nói cái này với ta tiểu nữ hoa cùng Tử Thư Chiến Tiên tiền bối không quan hệ." Hòa Viêm đồng tử hài hước nhìn xem Nam Cung Cảnh Trình. "Cái này thật là có điểm quan hệ, nhưng ta không thể cùng ngươi nói, các cát." Bị trộm phá huyền cơ về sau, Nam Cung Cảnh Trình tựa hồ cũng có chút lúng túng. Theo thời gian rời đổi, rất nhiều trên lôi đài tranh tài cũng đã kết thúc. Cái kia cái thứ 5 trên lôi đài, trận đạo các đệ tử cùng tên kia ma đạo tà tu giao đấu cũng quyết định thắng bại. Cuối cùng là trận đạo các đệ tử tại bị thương dưới tình huống thắng được. Mặc dù hắn chỗ bày ra khốn trận làm ra tác dụng, nhưng vẫn là bị đối phương huyết sắc khô lâu xông phá trận pháp thương tổn tới, còn tốt sát trận kịp thời khởi động mới thắng hiểm đối thủ. Cũng vào thời khắc này, trọng tài xuất thủ, hắn đầu tiên là khống chế được sát trận vận hành, sau đó đem vẫn còn tiếp tục truy sát trận đạo các đệ tử huyết sắc khô lâu chế trụ. Cái này nếu như là tại liều mạng tranh đấu dưới tình huống, tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết quả. Nhưng tranh tài chính là tranh tài dựa theo trận kết quả của cuộc so tài này, ma đạo tà tu sẽ chết trước tại trong sát trận, sau đó là trận đạo các đệ tử bị huyết sắc khô lâu giết chết. Lấy thứ tự trước sau tới nói, trước tiên tử thua, phía sau tử tính toán làm thắng hiểm. Khương Hạo bị đối thủ phen này thao tác cho lôi tới rồi. Hai cái phòng ngự pháp khí, mấy chương phòng ngự phụ lục, còn mặc một tầng nội giáp, lại còn muốn thi triển linh lực hộ thuẫn. Đây là nên có nhiều sợ chết a. Bất quá hắn vẫn âm thầm bội phục, luyện đan sư hay là thật có tiền a. Nhìn đối thủ của hắn cách làm, đây là quyết định chủ ý, kiên quyết áp dụng nghiêm phòng tử thủ đấu pháp a. Kỳ thực Khương Hạo tại bắt đầu tranh tài tiếng chuông vang lên sau đó là có thể khởi xướng đánh bất ngờ, nhưng hắn đồng thời không gấp xuất thủ, mà là an tĩnh nhìn xem đối thủ bận rộn một trận, mới đem tất cả thủ đoạn phòng ngự đều thi triển xong. Cuối cùng, Khương Hạo còn tỉ mỉ hỏi một tiếng, vị đạo hữu này phải chăng đều chuẩn bị xong? nếu như chuẩn bị xong, tại hạ muốn ra chiêu phía trước vị nào dược linh cốc đệ tử lại còn phi thường phối hợp mà đáp lại hắn, nói là chuẩn bị xong. Bọn hắn lôi đài một màn này bị dưới đài xem cuộc chiến các tu sĩ nhìn thấy, đã dẫn phát một loạt cười vang, đồng thời thúc giục hai người nhanh lên đánh. Khương Hạo nghĩ thầm, ngươi phòng hộ phải kín như vậy, không đã nghĩ làm con rùa đen rút đầu sao? Vậy thành toàn cho ngươi đi. Nhớ tới ở đây, Khương Hạo quả quyết tế ra phản âm đãng hồn trùng, nguyên lai nho nhỏ trùng, bay đến trên không càng biến càng lớn. Khương Hạo tay kết pháp quyết, ngón tay hướng về treo ngừng giữa không trung đãng hồn trùng xa xa một điểm, cái này đã kinh biến đến mức to lớn trùng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cấp tốc rơi xuống, đem tên kia dược linh cốc đệ tử nghiêm nghiêm thật thật bao ở trong đó. Khương Hạo quay đầu nhìn về phía trọng tài, muốn nhìn một chút ý tứ, kỳ thực lấy chính Khương Hạo ý nghĩ, đối thủ bị chính mình bao lại sau đó, liền coi như là thua. Nhưng tên kia trọng tài lại chậm ung dung mà sờ lấy râu dưới cằm, không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, chỉ là đang nghiêm túc mà đánh giá cái kia trùng lớn. Khương Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể đi đến trùng lớn trước mặt hướng về phía bên trong tên kia dược linh cốc đệ tử nói ra, vị này sư minh cẩn thận, nếu như không chịu nổi còn lớn tiếng hơn mà kêu đi ra. Nói đi đưa tay tại trung thân bên trên vỗ một cái, chỉ nghe tiếng trùng du dương vang lên, cũng sẽ không bởi vì trùng lớn út ngược lên trên đài mà lộ ra không tốt như vậy nghe xong. Âm ba hướng về bốn phía lời ra, liền thấy trên lôi đài tầng kia trong suốt vòng phòng hộ đều hơi rung nhẹ, có thể thấy được này âm ba uy lực. Khương Hạo vỗ lần này, đem bên trong vị nhân huynh kia cho dọa cho phát sợ. Bởi vì lúc này hắn đau đầu một lúc, hơn nữa ngũ tạng lục phủ cảm giác đều phải sai chỗ rồi. Loại này âm ba công kích khiến cho hắn tất cả phòng ngự pháp khí đều mất hiệu lực, có thể những pháp khí này trợ giúp hắn chặn một bộ phận âm ba uy năng, nhưng hắn căn bản không chịu nổi a. Thế là hắn có muốn gõ phá cái này chung lớn ý nghĩ, liền từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh truy hình dáng pháp khí, hướng về chung lớn bách trong đập tới. Chương 155, Tây Lân vực đại bỉ 2, chương 155, Tây Lân vực đại bỉ 2. Khương Hạo tại chung lớn bên cạnh, chợt nghe chung lớn lại phát ra một tiếng so vừa rồi vang hơn tiếng chung, mà lại là từ chung lớn bên trong đánh. Khương Hạo nghĩ thầm, ta cũng không dám gõ nặng như vậy, ngươi đối với mình thế nhưng là thật hung ác a. Khi cái này tiếng vang dội tiếng chung đi qua, chung lớn bên trong không có bất kỳ động tĩnh nào, Khương Hạo tại chung lớn bên ngoài liên tục hô chừng mấy tiếng đều không có phản ứng, đội vàng thi pháp đem phản âm đãng hồn trung thu hồi. Liền thấy tên kia dược linh cốc đệ tử thất khiếu chảy máu, tê liệt ngã xuống trên đài, trong tay còn nắm thật chặt một chôi đại chú y pháp khí, cái kia hai cái phòng ngự pháp khí tán lạc tại một bên. Khương Hạo vội vàng tiến lên cho hắn uống một hạt tự mình luyện chế thượng phẩm liệu thương đan thuốc, đồng thời dùng bàn tay dán tại tên đệ tử này sau lưng của, chậm rãi đưa vào linh lực, giúp hắn hòa dịu thương thế. Không đầy một lát, tên đệ tử kia chậm rãi tỉnh lại tới, tại Khương Hạo nâng đỡ miễn cưỡng đứng lên. Khương Hạo cuối cùng yên tâm, còn tốt không chết, bằng không chính mình cũng sẽ bị bãi bỏ tư cách tranh tài, chỉ có thể bị thúc ép bỏ thi đấu rồi, đón lấy tới một nhất định phải cẩn thận, muôn ngàn lần không thể đem đối thủ hại chết. Nhưng vừa rồi cái kia cái thứ hai không phải mình đập được à, là chính hắn nghĩ quẩn, có thể có biện pháp nào? Bất quá có vừa ra như vậy, Khương Hạo lại không thể nào dám dùng chung lớn đi cháo đối thủ, đột nhiên có như vậy một loại, đối phương sinh tử, chính mình không cách nào nắm trong tay cảm giác. Nhưng mà bỗng nhiên toát ra cảm giác này, chính mình lại cảm thấy có điểm lạ, luôn cảm thấy nơi nào có điểm rất không thích hợp. Nhưng vào lúc này, tên kia trúc cơ kỳ lão giả trọng tài mở miệng, vị tiểu hữu này, có thể hay không đem ngươi hình chung pháp khí cho lão phu nhìn một chút không? Khương Hạo biết, xem như trọng tài, là có quyền hạn kiểm tra tuyển thủ dự thi pháp khí. Thế là lấy ra đãng hồn trùng, đi đến trước mặt trọng tài, cùng kính hai tay dâng lên. Tên kia trọng tài đem tiểu trung thả trên tay nghiêm túc quan sát, một bên nhìn còn vừa gật đầu, thật sự là một chuyện pháp khí tốt, tài liệu hiếm thấy, phương pháp luyện chế xảo diệu, thực sự là diệu a. Nói đi liền đem tiểu trung còn đưa Khương Hạo, lúc này mới đứng lên, lớn tiếng hô to, khí bật tông, Khương Hạo thắng. Lúc này dưới đài có thật nhiều áp chú đổ Khương Hạo chiến thắng tu sĩ hoan hô, mặc dù giành được tương đối ít, nhưng vẫn là có chỗ thu vào á, ở trong đó tự nhiên là có ba cái kia giữ lại tân triều kiểu tóc ra hỏa. Khương Hạo không biết là, lúc này hắn cái kia trương tấm thẻ màu đỏ bên trên, cái kia tương đối nhỏ dãy số 1 đã biến thành 2. Điều này nói rõ hắn bây giờ điểm tích lũy vì 2 phần, hắn không chỉ có trợ giúp khí vận tông bảo vệ vốn có 1 phần linh dược, lại từ dược linh cốc đệ tử dự thi nơi đó giành được 1 phần khác linh dược. Lúc này ngồi ở trên đài cao chính là cái kia tụ nghĩa minh kim đan trưởng lão Nam Cung Cảnh Trình, quay đầu hướng về phía Hỏa Viêm đồng tử nói ra, các ngươi khí vận tông cái này đệ tử có chút ý tứ a, có thể không có hứng thú sao? Cái này là tiểu huynh đệ của ta. Hỏa Viêm đồng tử đắc ý nói. Gì? Ngươi vậy mà cùng tụ khí kỳ tiểu tu xưng huynh gọi đệ? Nam Cung Cảnh Trình kinh ngạc hỏi. Như thế nào? Có gì không thể? Người ta tiểu muội vẫn là băng linh tiên tử thân truyền đệ từ đâu, ngươi gặp được cũng chỉ có thể hô một tiếng tiểu sư muội. Hỏa Viêm đồng tử liếc qua Nam Cung Cảnh Trình. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Lúc này Nam Cung Cảnh Trình không khỏi thay Tử Thư Thanh Nhan lo lắng, tuyệt đối không nên đối đầu tiểu tử này a. Không dễ chơi. Chờ Khương Hạo trở lại trên đài cao ngồi xuống lúc, Hỏa Viêm đồng tử hướng về phía hắn dựng lên một ngón tay cái, đồng thời nhếch miệng nở nụ cười, Khương Hạo cũng là hướng về phía hắn mỉm cười gật đầu ra hiệu. Tranh tài tiết tấu rất nhanh, Khương Hạo còn chứng kiến trước đây tại nội viện bên trong đã giao thủ vị nào phù đạo đệ nhất cao thủ nô địch, hắn đại biểu phù chú cửa tham gia đại bỉ, tại trận thứ tư trong trận đấu thoải mái mà đánh bại linh thú điện một cái đệ tử dự thi. Tại hắn trở lại trên đài cao còn cùng Khương Hạo lên tiếng chào, Khương Hạo cũng là hữu hảo hướng hắn vẫy vẫy tay. Rất nhanh, tranh tài đi tới đệ lục tràng, Khương Nghiên lên đài, đứng tại đối diện nàng là vị nào tên là Ngụy Bưu Tà Tu. Người này tà tu một thân hắc bảo, dáng người cực gầy, vóc dáng cao vô cùng, ánh mắt lộ ra vẻ âm lệ có loại cắn người khác cảm giác. 10 tuổi Khương Nghiên đứng đối diện với hắn, chính là tựa như là một chỉ bé thỏ trắng đang đối mặt một cái hung ác ác lang. "Tiểu thí Hải, ngươi là tới khôi hài sao? Nhanh lên chịu thua, về nhà bú sữa mẹ đi thôi, đại gia ta lo lắng đem ngươi cho hủ chết." Các cấp A Ngụy Bưu phách lối cùng thiếu. "Hừ, không nên xem thường người, hiện đang cười đến có nhiều phách lối chờ sau đó thua liền thảm bao nhiêu." Khương Nghiên cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém mà định trở về. "Ai ra nha, ta thật là sợ a. Cùng ngươi tranh tài, bị người cười chết rồi, thắng cũng không mẹ bàng, vẫn là chịu thua xuống đài đi thôi." Ngụy Bưu tiếp tục cười nhạo nói, "Ngươi tu luyện là khoác lát thần công sao?" Khương Nghiên nói trầm trọng, "Tiểu nữ hoa miệng còn rất lợi hại. Ngươi không nhìn khối kia trên màn sáng, ngươi ta đổ bản tỷ lệ đặt cược là giường nào cách xa. Không sợ nói cho ngươi, ta cũng mua cho mình 2000 linh thạch, đánh cược ta thắng ngươi, tức là coi như thắng, cũng giành được quá ít, tỷ lệ đặt cược quá thấp a." Ngụy Bưu chỉ vào trên quảng trường màn sáng đắc ý lại tiếp rẻ nói. Khương Nghiên quay đầu nhìn về phía màn sáng, thấy được nàng và Ngụy Bưu đổ bản tỷ lệ đặt cược vì 1:7, trong nháy mắt tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Liền thấy nàng hướng về phía dưới lôi đài hô một tiếng, "Thanh Sơn lão ca, nhanh đi áp chú, mua 2 vạn linh thạch, đánh cược ta thắng." Vừa dứt lời, chỉ nghe dưới đài có người lớn tiếng đáp, "Đúng vậy, ta mua 200 chú thích, tổng cộng 2 vạn linh thạch, đánh cược Khương Nghiên thắng." Trần Thanh Sơn lập tức phóng tới bên quảng trường tập trung điểm. Rất nhanh, trên màn sáng hai người bọn họ đổ bản tỷ lệ đặt cược biến thành 1:6, xem ra đặt cược nhân vẫn rất nhiều, 2 vạn linh thạch đập vào, vẹn vẹn chỉ là cải biến một chút. Hơn nữa không coi trọng Khương Nghiên nhân chiếm đa số, đoán chừng là phần kia đệ tử dự thi trong tài liệu tin tức cho lừa dối. Phần tài liệu kia ở bên trong, Khương Nghiên mặt khác tông môn tụ khí kỳ xếp hạng thứ 11 thân phận tới dự thi, hơn nữa mới 10 tuổi, tu vi cũng vẹn vẹn có tụ khí kỳ 9 tầng, vẫn chưa tới tụ khí kỳ viên mãn. Bắt đầu tranh tài tiếng chuông vang lên, Ngụy Bưu vậy mà xuất thủ trước. Liền thấy hắn tự tay từ trong túi càn khôn lấy ra một hạt nho nhỏ dược hoàn hướng về Khương Nghiên ném đi. Khương Nghiên hai tay tại trước ngực của mình vẽ một cái tròn, trong nháy mắt có một cỗ băng linh lực từ thể nội tuôn ra, biến thành một mặt băng màn xuất hiện tại trước mặt, viên kia tiểu dược hoàn đụng vào băng phía sau màn liền bạo ra, biến thành một hồi sương mù bao phủ tại băng màn trước đó. Chương 156, Tây Lân vực đại bỉ, 3, chương 156, Tây Lân vực đại bỉ, 3, đây là tại hạ độc a. Vẫn là tại đối với một cái mới 10 tuổi tiểu nữ hoa hạ độc, dưới đài xem cuộc chiến các tu sĩ thấy cảnh này, không cảm thấy kinh hãi cùng kinh bỉ. Khương Nghiên đương nhiên đến có chuẩn bị, đầu lưỡi phía dưới hàm chứa nhị ca cho tránh độc đan, đồng thời kịp thời thi triển băng màn ngăn cản khói độc xâm nhập. Khương Nghiên lúc này chỉ quyết biến hóa, cái kia phiến băng màn lập tức tăng dã, biến hóa thành 12 mai dịch tấu trong suốt băng châm, lơ lửng ở giữa không trung. Khương Nghiên ngón tay hướng về phía trước một điểm, cái này 12 mai băng châm trong nháy mắt tiêu thất, hướng về Ngụy Bưu kích bắn đi. Tại Khương Nghiên ngưng kết ra băng châm thời điểm, Ngụy Bưu đã sử dụng hắn âm minh cốt thuẫn, cản tại trước người của mình, đồng thời điều khiển bạch cốt kiếm đón lấy băng châm đánh tới phương hướng. Không biết lúc nào, bên cạnh hắn đứng vững một bộ tán phát ra trận trận hôi thối thi khôi, trong tay xách theo xích sắt, đang từng bước một về phía Khương Nghiên đi tới. Khương Nghiên tốc độ cũng rất nhanh, bên cạnh nàng xuất hiện một mặt màu xanh lá cây tiểu thuẫn, vây quanh nàng xoay tròn lấy, đang xoay tròn quá trình bên trong còn đang không ngừng địa biến lớn, mãi đến đem hắn hoàn toàn bao phủ tại lá chắn hình ảnh dưới sự bảo vệ. Hơn nữa theo một thanh âm vang lên triệt để chân trời tiếng chim hót, một cái cao lớn hùng tráng phong lôi đại bằng xuất hiện trên lôi đài. Cái kia hình thể liền có thể cho đối thủ tạo thành to lớn cảm giác áp bách. Như thế nào đối phó người này, nhị ca đã cùng nàng trao đổi qua. Đấu pháp quá trình cũng trong lòng của nàng mô phỏng qua nhiều lần rồi, cho nên nàng phen này thao tác như nước chảy mây trôi thông thuận. Kịch đấu liền triển khai như vậy, băng châm cùng bạch cốt kiếm cùng cốt thuẫn không ngừng đụng chạm, hơn nữa dần dần tạo thành trận pháp đem Ngụy Bưu vây khốn. Mà cái kia thi khôi bị phong lôi đại bằng khắc chế đến xít sao đấy, đại bằng mỗi một rưỡi bước đi, chắc là có thể mang theo lôi điện chi lực, đem thi khôi tóm đến vết thương chồng chất. Ngụy Bưu nếu như lại tiếp tục như thế, tất nhiên kiên trì không được bao lâu. Liền thấy hắn vỗ túi càn khôn, lấy ra bình gốm pháp khí, từ bên trong bay ra rất nhiều âm hồn quỷ vật hướng về Khương Nghiên phóng đi. Xem ra trong tu chân giới cũng không phải chỉ có hồn phiên mới có thể dưỡng hồn cùng cấm hồn, loại này bình gốm loại pháp khí cũng có công năng như vậy. Khương Nghiên đã sớm chuẩn bị, nàng đầu tiên là cùng đại bằng lên tiếng chào, nhường đại bằng cánh phóng xuất ra lôi điện, hướng về kia chút âm hồn quỷ vật quét tới. Đồng thời biến đổi ngự linh pháp trận, hướng về bị vây Ngụy Bưu lần nữa đánh giết mà đi, lần này pháp trận so với trước kia khốn trận lợi hại hơn nhiều. Hắn tản ra hàn khí khiến cho Ngụy Bưu trên thân thể đều kết ra một tầng băng sương, nhưng hắn cảm giác thể nội linh khí lưu chuyển đều lộ ra càng ngày càng trì trệ, thật sự nếu không từ trong trận pháp đào thoát, hắn sẽ trở thành dê đợi làm thịt. Lập tức dọa đến hắn vội vàng đem những cái kia âm hồn quỷ vật thu hồi lại, tụ lại tại thân thể của mình xung quanh đem chính mình bảo vệ, tạo thành một đoàn hắc vụ. Khương Nghiên cũng không nuông chiều hắn, tiện tay vung ra 3 chương lôi điện phù hướng về đoàn kia hắc vụ kích bắn đi. Ngay tại 3 chương lôi điện phù tại trong khói đen nổ tung thời điểm, từ trong hắc vụ truyền ra một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái lôi đài này trọng tài thời khắc chú ý trên đài tình huống, thần niệm đã sớm phong tỏa bị hắc vụ bao quanh Ngụy Bưu, gặp tình huống như vậy chợt cảm thấy không ổn, vội vàng dùng linh lực luyện hóa ra bàn tay to lớn, từ đã ảm đạm không ít trong khói đen, đem Ngụy Bưu nhanh chóng túm đi ra. Liên thấy bị túm ra Ngụy Bưu lúc này rất là thê thảm, một thân hắc bảo bị 3 chương lôi điện phù bạo tạc uy lực nổ đã là áo không phụ thể, tóc chỉnh thể hiện ra bạo tạc hình, trên thân thể còn có thật nhiều bị băng châm đâm ra mảnh lỗ thủng nhỏ, đang hướng ra bên ngoài bốc lên huyết. Cái kia một đoàn trong khói đen âm hồn quỷ vật cũng đã là mười không còn một. Nếu như không có kịp thời đem hắn lôi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị băng châm vô ảnh trận xuyên thấu yếu hại mà bị mất mạng tại chỗ. Trọng tài quay đầu nhìn về phía cái kia nho nhỏ Khương Nghiên, trong lòng không khỏi một hồi rùng mình, nếu để cho tiểu nữ hoa này chúc cơ, đoán chừng mình cũng không phải là đối thủ của nàng. Mà nhân gia năm nay mới 10 tuổi a, cuối cùng là một cái dạng gì yêu nghiệt. Theo một tiếng này tuyên bố, Dưới lôi đài vang lên một mảnh than thở cùng giận mắng thanh âm, hiển nhiên là có thật nhiều tu sĩ đặt cược gáp Ngụy Bưu chiến thắng, phần lớn người đều thua tiền. Mà Trần Thanh Sơn cùng Dương Thị huynh đệ nhưng là trong bụng nở hoa, bọn hắn dùng thương hội tài chính đặt cược 2 vạn linh thạch, áp cương nhiên thắng, một so 6 tỷ lệ đặt cược, để bọn hắn ước chừng thắng 12 vạn linh thạch, coi như bỏ đi một thành phí tổn, cũng là ước chừng 10 vạn ra mặt linh thạch a. Khương Nghiên hạ tràng về sau, trở lại trên đài cao, đầu tiên là chạy đến Khương Hạo trước mặt vui vẻ trò chuyện trong chốc lát. Nói cái kia lôi điện phù thật hữu dụng, vậy mà có thể đem đầu người phát nổ thành cái bộ dáng này, nhường Khương Hạo lại làm một chút cho nàng. Nghe Khương Hạo là đau cả đầu. Tiếp đó Khương Nghiên nhìn thấy trên đài cao vị nào Kim Đan kỳ Dương Hoa sư tỷ tại gọi nàng, thế là Khương Hạo liền chụp chụp bờ vai của nàng, đem nàng đuổi đi, để cho nàng trước đi qua tìm sư tỷ. Xa xa nhìn qua cái kia Dương Hoa sư tỷ đang lôi kéo Khương Nghiên ngồi tại bên cạnh mình, cùng nàng trò chuyện thứ gì, còn cười vớt ve Khương Nghiên cái đầu nhỏ. Lúc này Khương Hạo trong lòng đang nghĩ, nếu như hẹn lại Trần Thanh Sơn ba người bọn họ cùng một chỗ luyện chế lôi điện phù, không biết bọn hắn sẽ có phản ứng gì rất nhanh, một vòng này 8 chàng tổng cộng 40 so sánh thi đấu liền toàn bộ kết thúc. Thi đấu kết quả tại quảng trường cực lớn trên màn sáng hiện ra. Cái này vòng thứ nhất, Ma đạo thành tích tốt nhất, thu được 7 thắng chiến tích, Dược Linh cốc thành tích kém cỏi nhất, vẹn vẹn có 3 thắng, còn lại mặt khác 5 đại tông môn thế lực đều tương đối bằng phẳng đều, lấy được 6 thắng chiến tích. Lúc này trên đài cao Ma đạo dẫn đội Kim Đan trưởng lão vui vẻ ra mặt, một bộ gió xuân dáng vẻ đắc ý trái lại Dược Linh cốc dẫn đội Kim Đan trưởng lão, vẻ mặt bên trong lại có một chút an ủi, ít nhất cái thành tích này so 2 lần trước đại bị ở bên trong, chỉ có 1-2 tên đệ tử dự thi chiến thắng mạnh hơn một chút rồi. Vì lão quỷ, còn không có so xong đâu, ngươi được ý cái gì? Lúc này phù chú cửa Kim Đan trưởng lão không quen nhìn cái này Ma đạo Kim Đan trưởng lão đắc ý mở miệng nói ra. Ta liền đắc ý rồi, làm gì? Giản lão đầu, ngươi khó chịu a? Khó chịu có thể cho ngươi đệ tử dự thi thắng chúng ta nha, vị này Vi lão quỷ chế giễu lại nói. Vòng tiếp theo, ta liền để các đệ tử buông tay buông chân đánh tơi bởi các ngươi. Giản trưởng lão cả giận nói. Được à, bất quá ra tay cần phải chú ý điểm a, không cẩn thận đem chúng ta đệ tử đánh chết, có thể lại để chúng ta nhiều hơn một phần linh dược a, cấp cấp a Vi lão quỷ thờ ơ nói. Các ngươi còn có thể hay không càng vô sỉ một chút? Giản Trường Lao chợt nhớ tới hơn 100 năm trước trận kia đại bị, Ma đạo đệ tử không biết bị gieo hà trùng ma chú, chỉ cần có thể chiến thắng liền một đường thắng được đi, phàm là không cách nào chiến thắng liền sẽ trên lôi đài chết đi. Chỉ cần đệ tử dự thi chết rồi, đối thủ cũng sẽ bị phán thua, hơn nữa bị thủ tiêu tư cách tranh tài, tự nhiên cái này một phần linh dược liền trở về Ma đạo tất cả. Cái này khiến một lần kia đại bị, Ma đạo ước chừng thắng đi 20 mấy phần linh dược, cũng vì khi đó Ma đạo thế lực nhiều bồi dưỡng được rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ, rút nhỏ chính ma thế lực chiến lệnh. Ma, mặc dù bị xưng là ma, chính là bởi vì Ma đạo thường xuyên sẽ làm ra rất nhiều khắc thường quy cùng phản nhân tính hành vi, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Chương 157, Tây Lân vực đại bỉ, 4, chương 157, Tây Lân vực đại bỉ, 4, tại mấy vị Kim Đan trưởng lão khuyên bảo, hai người cuối cùng kết thúc đấu võ mồm. Thi đấu Ti Nghi Huyền Cơ tử lần nữa lên đài, công bố một phía dưới vòng thứ nhất tranh tài kết quả, đồng thời thông qua màn sáng trận pháp phối đôi, một lần nữa lại xuất hiện vòng thứ 2 tranh tài đối cục căn bài. Toàn trường tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên màn sáng biến hóa, cuộc tranh tài vòng thứ 2 tổng cộng chia làm 4 trận. Khương Hạo được an bài tại trận đầu cái thứ 2 lôi đài, Khương Nghiên nhưng là được an bài tại trận thứ 4 cái thứ 5 lôi đài. Đồng thời Khương Hạo cũng yên lặng nhớ kỹ hắn và em gái vòng tiếp theo đối thủ. Khương Hạo đối thủ là Ma đạo một cái tà tu, đệ tử dự thi trên tư liệu biết, Bạo Hùng, nam, 23 tuổi, tụ khí kỳ viên mãn, thú ma sơn nội môn đệ tử, tông môn tụ khí kỳ tên thứ nhất, từ nhỏ tại thú ma sơn lớn lên, sư thừa cha là thú ma sơn Kim Đan trưởng lão Bạo Viên tôn giả, đã từng làm cho dùng pháp khí có khai sơn phủ, thổ linh vẫn, ma thể song tu. Tuyệt kỹ thành danh ma khí dành thời gian cho việc khác Khương Nghiên vận khí không tệ, đối thủ là Dược Linh cốc tấn cấp vòng thứ 23. Tên đệ tử dự thi Khương Hạo phía trước có nhìn qua hắn tranh tài, cảm thấy Khương Nghiên thắng hắn rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đối phương vòng trước có thể thắng lợi, chủ yếu là dựa vào hơi tốt một kiện phòng ngự pháp khí, còn có một chôi cực phẩm pháp khí phi kiếm, tiếp đó phối hợp phục dụng hồi khí đan, ngạnh sinh sinh đem đối thủ linh lực cho tiêu hao sạch. Khương Nghiên chỉ cần ngay từ đầu liền sử dụng có thể phá vỡ cái kia cựu căn ngân châm pháp khí, thay nhau công kích đối thủ là đủ. Nguyên lai Khương Hạo giúp Khương Nghiên luyện chế ngân châm này pháp khí thế nhưng là duy nhất một lần luyện chế ra cựu căn, chỉ là do ở lúc đó Khương Nghiên thần niệm sức mạnh không đủ để điều khiển cựu căn ngân châm, bởi vậy bình thường cũng là dùng 3 cây ngân châm đối địch. Bây giờ cũng không đồng dạng rồi, tại tu luyện băng châm vô ảnh trận đồng thời dùng lâu dài băng linh tiên tử cho nàng luyện thần đan về sau, Khương Nghiên thần niệm sức mạnh đột nhiên tăng mạnh, mặc dù không đạt được Khương Hạo loại kiêm lịch thiên thần niệm sức mạnh, nhưng so với vậy cùng giai tu sĩ đó là mạnh hơn nhiều lắm. Hoàn toàn có thể điều khiển 6 cái, thậm chí là cựu căn tiến hành đối địch. Ngày kế tiếp, vòng thứ 2 bắt đầu tranh tài. Khương Hạo làm là thứ nhất trên sân đài đệ tử dự thi, đứng ở cái thứ 2 trên lôi đài. Đối diện với của hắn đứng một vị thân hình cao lớn, trang giống như thiết tháp tu sĩ ma đạo, chính là thú ma sơn nội môn đệ tử Bạo Hùng. Đen thui làn da cùng trên thân nô lên cơ bắp có thể thấy được, đây là người hệ sức mạnh tuyển thủ. Cùng thường nhân không đồng dạng như vậy là, trên tay của hắn xách theo một thanh khai sơn phủ, mà không phải thả trong túi càn khôn, chắc hẳn đây là hắn một chủng tập quán. Cùng một chút kiếm tu đồng dạng, ưa thích thanh kiếm cong trên lưng. Đêm qua Khương Hạo đã nghĩ qua, hắn hôm nay không có ý định sử dụng phản âm đãng hồn trùng, mà là quyết định sử dụng màu đen côn đồng đến đúng địch. Vốn là hắn là không có ý định bại lộ chính mình thể tu thân phận, nhưng hắn vẫn là rất muốn dùng nhục thân của mình thực lực cùng người này mà thể song tu tu sĩ so liều một phen. Hiếm có cơ hội tốt như vậy một cái đối thủ, vừa bạn cũng có thể kiểm nghiệm một chút qua nhiều năm như vậy tu luyện hư khoảng không tinh thần ghi chép, lợi dụng tinh thần chi lực luyện thể thành quả. Tranh tài tiếng chuông vang lên về sau, Bạo Hùng Cơ Khai Sơn phủ hướng về Khương Hạo công tới. Hắn là tại dưới đài được chứng kiến Khương Hạo cái kia chuông lớn uy năng, cũng là có chút kiêng kỵ, cho nên định dùng tốc độ nhanh nhất công kích đối thủ, nhường hắn không có có thời gian thôi động cái kia hình chuông pháp khí. Nhưng không ngờ Khương Hạo cũng không có tế ra hình chuông pháp khí, mà là lấy ra cái kia màu đen cốt đồng, đón Bạo Hùng Khai Sơn phủ hướng mặt của hắn đâm tới. Sự biến hóa này nhường Bạo Hùng có chút đội vàng không kịp chuẩn bị, cuống quýt bên trong đội công làm thủ, dùng Khai Sơn phủ hướng về đâm tới côn đồng chém tới. Khương Hạo thấy thế cấp tốc thu hồi đâm ra côn đồng, sử xuất một chiêu một điểm hàn mang, thương theo như rồng thay đổi phương hướng lại đâm về phía Bạo Long đùi. Tiếp theo chính là một hồi nước chảy mây trôi thu phát, sử chính là hắn từ toái tinh đất kiếp tu trên tay lấy được thương pháp trong ngọc giản chiêu thức. Còn dung hợp hắn từ nhỏ nhìn xem đại ca luyện thương lúc những cái kia ngăn đón, cầm, đâm một chút kiến thức cơ bản. Trên đài cao Kim Đan trưởng lão nhóm nhìn xem Khương Hạo chiêu thức cũng không miễn kỳ quái, cái này rõ ràng chính là thương pháp a, vì cái gì hắn dùng chính là côn đồng đâu? Dùng côn đồng thi triển thương pháp chẳng phải là tự hạ uy lực sao? Những thứ này Khương Hạo há có thể không biết, côn đồng uy năng chủ yếu ở chỗ quét ngang cùng đập chém, thương pháp lực sát thương chủ yếu nhất là ám sát, mà dùng cái này không có đầu thường côn đồng sử xuất ám sát chiêu thức, có thể có uy lực gì a, nhưng bọn hắn không biết là, Khương Hạo căn này màu đen côn đồng nặng nề vô cùng, liền xem như bị đụng phải, cũng là quá sức. Hơn nữa hắn luyện chế vốn chính là cán thương, chỉ là còn không có thời gian luyện chế đầu thương mà thôi, trong cuộc thi đấu này, niềm vui tràn trề mà đùa nghịch một trận thương pháp cũng là rất có cảm ngộ. Lúc này Bạo Hùng cải biến chiến thuật, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, lấy ra một mặt thổ hoàng sắc tấm chắn, chính là trong tư liệu ghi lại thổ linh vẫn, nghe nói là dùng một chút thổ linh chi vật dung nhập luyện chế mà thành, lực phòng ngự kinh người. Ngay tại Bạo Hùng một tay cầm bữa, một tay chấp lá chắn thời điểm, trên người hắn toát ra một đại màu đen ma khí, chậm rãi hội tụ vào một chỗ tạo thành một cái cùng hắn giống nhau như lúc người. Cái này chẳng lẽ chính là ma khí dành thời gian cho việc khác? Khương Hạo không khỏi thầm nghĩ, không biết ma khí này dành thời gian cho việc khác có thể đạt đến bản thể mấy thành sức chiến đấu. Khương Hạo cũng căn bản không có thả ra khôi lỗi đối chiến dự định, hắn muốn lấy một chọi hai mà khiêu chiến một chút. Khương Hạo âm thầm đem lôi linh lực đưa vào côn đồng phía trên, hướng về phía Bạo Hùng cùng phân thân của hắn công tới. Theo giao thủ hiệp càng ngày càng nhiều, Bạo Hùng càng đánh càng kinh hãi, hắn hổ khẩu đã nứt ra, dần dần không có sức chống cự Khương Hạo công kích, từ lúc đầu chạm vào nhau, ngăn cản, chống cự mãi đến về sau trốn tránh. Mà hắn ma linh phân thân nhưng là càng đánh càng ảm đạm, dành thời gian cho việc khác đã nhanh muốn hóa thành hư vô, mỗi lần dành thời gian cho việc khác bị hãm hại sắc côn tốt đánh trúng, liền có một chút ma linh lực bị lôi điện chi lực tiêu diệt. Mặc dù Bạo Hùng cũng từng hướng về dành thời gian cho việc khác bổ sung mấy lần ma linh lực, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản phân thân tán loạn. Cuối cùng Khương Hạo đổi thương pháp vì côn pháp, trực tiếp đánh tan Bạo Hùng ma linh phân thân, lại đem hắn Khai Sơn phủ đánh rất tại trên lôi đài. Theo màu đen côn đồng bén nhọn hướng đầu của hắn đệm xuống, nhưng lại kịp thời dừng lực đạo, lơ lửng tại Bạo Hùng chán tam tốn chỗ. Bản lôi đài trọng tài kịp thời kêu ngừng tranh tài, lớn tiếng tuyên bố, khí vận tông, Khương Hạo thắng. Thẳng đến lúc này, Bạo Hùng mới biết được, trước đây Khương Hạo một mực tại bắt hắn luyện tập, luyện cái kia cũng không có đầu thương pháp, nếu như ngay từ đầu liền sử dụng côn pháp, hắn đã sớm thua. Chương 158, Tây Lân vực đại bỉ, Nam, chương 158, Tây Lân vực đại bỉ, Nam. Theo tranh tài thắng lợi, Khương Hạo thẻ màu đỏ bên trên, điểm tích lũy biểu hiện từ 2 đã biến thành 3. Cũng vào thời khắc này, Khương Hạo ẩn ẩn cho thấy nắm giữ đoạt giải quán quân thực lực cùng manh mối. Chờ Khương Hạo trở lại trên đài cao, Hỏa Viêm đồng tử hướng hắn truyền âm nói, "Hạo tiểu tử, đón lấy tới thật tốt đánh, tranh thủ tiến ngũ cường, tiến vào ngũ cường về sau, mỗi thắng một người liền có thể phải một phần, nếu như thắng được 4 người liền có thể phải 4 phần." Khương Hạo trong lòng vui mừng, hắn biết đạo tứ phân liền đại biểu cho 4 hạt trúc cơ đan a. Tại là hướng về phía Hỏa Viêm đồng tử kiên định gật gật đầu. Tiếp xuống, Khương Hạo an vị tại trên đài cao, chú ý những cái kia tương đối có thực lực đệ tử dự thi, tận khả năng nhiều hiểu rõ bọn họ pháp khí đặc điểm và đấu pháp kỹ xảo, bao quát bọn hắn ẩn giấu một chút năng lực đặc thù. Tiếp đó đối ứng mình một chút năng lực, suy nghĩ mỗi một loại phương pháp phá giải. Rất nhanh, cuộc tranh tài vòng thứ 2 liền muốn đi vào cuối, lúc này đi tới trận thứ 4, Khương Nghiên chuẩn bị lên đài. Khương Hạo truyền âm cho Khương Nghiên, đem mình một chút đối chiến ý nghĩ báo cho nàng, Khương Nghiên sau khi nghe được, nhẹ gật đầu, hướng về trên lôi đài bay đi. Khương Nghiên trận này đối chiến không có gì khó tin, thực lực đối phương đồng thời không mạnh, chỉ là áp dụng phòng thủ cùng tiêu hao đấu pháp. Khương Nghiên vừa ra tay liền sử xuất băng châm vô ảnh trận pháp, chỉ là đối phương phòng ngự pháp khí đem đánh tới băng châm toàn bộ trận, thế là Khương Nghiên đổi trận hình công kích vì nhốt trận, trước đem hắn giam ở trong đó. Sau đó phát ra 6 cái ngân châm, đem hắn giấu ở băng châm vô ảnh trong trận, không ngừng hướng về đối phương phát động công kích. Tên địa dược linh cốc đệ tử phát giác lần công kích này trở nên mạnh hơn rồi, cũng không biết những cái kia vòng thứ 2 đánh tới phi châm làm sao biến được nặng như vậy, liền phòng ngự pháp khí đều sắp bị đánh có chút gánh không được rồi. Hắn không biết là những ngân châm này có phá vỡ năng lực. Vòng thứ 3 công kích, phòng ngự của hắn pháp khí liền bị ngân châm đánh xuyên, chịu một chút vết thương nhỏ. Khương Nghiên nhìn về phía trọng tài, gặp trọng tài không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền phát khởi đệ tứ đợt công kích. Cái này luân phiên công kích cường độ minh lộ ra so mấy lần trước mạnh hơn rất nhiều, ngay tại 6 cái ngân châm đồng thời phá phòng ngự tấn công về phía đối thủ, trọng tài mới ra tay đem dược linh cốc đệ tử giải cứu ra, lập tức tuyên bố Khương Nghiên chiến thắng. Cứ như vậy, Khương Nghiên thoải mái mà thu được trận đấu này thắng lợi, nàng tấm thẻ màu tím bên trên, điểm tích lũy cũng biến thành 3. Bởi vì cuộc tranh tài vòng thứ 2 vẹn vẹn có 4 trận, bởi vậy tranh tài rất nhanh liền kết thúc, đang tuyên bố xong kết quả tranh tài về sau, liền sẽ trực tiếp tiến vào vòng thứ 3. Cái này cuộc tranh tài vòng thứ 2 kết quả tại Ti Nghi Huyền Cơ Tử tuyên bố hạ, trên quảng trường màn sáng cũng xuất hiện thi đấu con số cụ thể. Ở đây luận ở bên trong, Dược Linh Cốc đệ tử dự thi đã toàn bộ là bại, cuối cùng điểm tích lũy cuối cùng bị tập trung vì 3 phần, ý vị này Dược Linh Cốc chỉ có thể phân phối đến 3 phần luyện chế trúc cơ đan linh dược. Khí vận tông cùng linh thú điện thành tích tốt nhất, cũng có 4 tên đệ tử dự thi tiến vào vòng thứ 3 tranh tài. Phù chú cửa, trận đạo cát, tụ nghĩa minh, ma đạo cái này 4 nhà tông môn thế lực cũng có 3 tên đệ tử dự thi tiến vào vòng thứ 3. Rất sau tiến nhập vòng thứ 3 tranh tài tất cả tông môn thế lực đệ tử dự thi, đều không ngoại lệ cũng là riêng phần mình tông môn trong thế lực bài danh phía trên đệ tử tinh anh. Vẹn vẹn có Khương Hạo cùng Khương Nghiên hai người ngoại trừ, một vị trong đó chỉ là tông môn tụ khí phong vân bảng đệ lục, một vị khác lại còn là tông môn tụ khí phong vân bảng xếp hạng hạng chót tồn tại, tên thứ 11, hơn nữa còn chỉ vẹn vẹn có tụ khí kỳ 9 tầng, liền tụ khí kỳ viên mãn đều không phải là. Này ngược lại là nhường xem cuộc chiến chúng tu sĩ nhóm mở rộng tầm mắt, nhao nhao thầm mắng ngũ tông thương minh cung cấp đệ tử dự thi tư liệu không chính xác. Vòng thứ 3 tranh tài liền tại một canh giờ sau bắt đầu. Khương Hạo được an bài tại trận đầu thứ nhất lôi đài, đối thủ của hắn là trận đạo các một tên đệ tử, Khương Nghiên nhưng là được an bài tại trận thứ 2 cái lôi đài thứ 3. Đối thủ của nàng là tụ nghĩa minh đệ tử. Khương Hạo lần nữa lấy ra đệ tử dự thi tư liệu xem xét. Đối thủ của hắn trên tư liệu viết: Tỉnh Hàm, nam, 25 tuổi, tụ khí kỳ viên mãn, trận đạo các hoạch tâm đệ tử, tông môn tụ khí phong vân bảng người thứ 2, xuất thân vì trận đạo thế gia tỉnh nhà dòng chính, sư thừa tại trận đạo các nguyên anh thái thượng thiên quang chân quân, đã từng làm cho dùng pháp khí có linh hư kiếm, hóa khoảng không lá chắn, chuyên về bảy trận cùng phá trận, tuyệt kỹ thành danh tát đậu thành binh. Khương Nghiên đối thủ trong tư liệu cho là: Tiến Vô Thiên, nam, 22 tuổi, tụ khí kỳ viên mãn, tụ nghĩa minh chọn phái đi đệ tử, không tông môn tán tu, xuất thân từ Tây Lân vực cùng Trung Hành vực ở giữa Lạc Hà sơn mạch, sư thừa tại Kim Đan hậu kỳ kiếm tu độn trần chân người, đã từng làm cho dùng pháp khí có duệ tinh kiếm, kiếm bản rộng lá chắn, chuyên về kiếm trận công kích, tuyệt kỹ thành danh hóa kiếm thành mưa. Khương Hạo hai huynh muội hai tên đối thủ này cũng là kinh địch, đặc biệt là Khương Nghiên đối thủ, lại còn là một tên kiếm tu, mà kiếm tu chiến lực là tu chân giới công nhận cường đại. Khương Hạo truyền âm cho tiểu muội, hai người tìm một cái thanh tĩnh chỗ, thương lượng lên đối sách. Khương Hạo cho rằng tiểu muội ván này đầu tiên phải làm cho tốt phòng thủ, tiếp đó sử dụng băng châm vô ảnh trận tiến hành công địch. Kiếm tu bình thường đều không quá chú trọng phòng thủ, càng thêm xem trọng tiến công, chỗ lấy người này chỗ phối chính là cái kia kiếm bản rộng lá chắn, từ tên bên trên để phán đoán đều là dùng để tấn công. Bởi vậy, chỉ cần có thể hiệu quả vây khốn đối thủ, tiếp đó sử dụng ngân châm phá phòng ngự nên vấn đề không lớn. Thực sự ứng trả không được thời điểm, nhớ kỹ đem phong lôi đại bằng phong xuất phối hợp cùng một chỗ công kích. Đồng thời Khương Hạo còn nhắc nhở tiểu muội xảo diệu hơn sử dụng kim cương lưu ly trên lá chắn phản kích trận văn cùng hấp linh nhất một trận, nhớ kỹ nhiều bổ khuyết mấy khối trung phẩm linh thạch đi vào. Khương Nghiên một bên lắng nghe, đồng thời đều âm thầm nhớ kỹ. Cũng không lâu lắm, Khương Hạo đầu tiên lên đài, hắn sân thi đấu ngay tại thứ nhất trên lôi đài. Đối thủ của hắn, trận đạo các tỉnh Hàm sớm liền đi tới trên lôi đài, đang quan sát mặt lôi đài, đoán chừng là vì bắt đầu tranh tài sau 7 trận tới quen thuộc hình đi. Ngay tại tranh tài tiếng chuông vang lên một khắc này, tỉnh Hàm đầu tiên động, liền thấy hắn móc ra 9 hạt hạt đậu, hướng mặt lôi đài bên trên vung đi, lập tức xuất hiện 9 cái hư ảo kim giáp võ sĩ, cái này liền là tuyệt kỹ thành danh của hắn tác đậu thành binh a. Bất quá, cái này quy tắc tranh tài không phải nói trợ chiến bé cùng khôi lỗi chỉ có thể có một sao. Hắn làm sao còn có thể làm ra 9 cái đi? Khương Hạo nghi hoặc địa nhìn về phía trọng tài, liền thấy trọng tài bình chân như vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xem ra cái này chỉ thuộc về trận pháp một bộ phận, hay là tổ chức thi đấu chủ nhà phương có một chút đặc quyền. Được rồi, chuyện này đối với Khương Hạo tới nói cũng không đáng kể, hắn vẫn lấy ra màu đen côn đồng, hướng về trên đài một cái kim giáp võ sĩ vung đi. Chỉ là lúc này, những cái kia kim giáp võ sĩ toàn bộ tiêu thất trên lôi đài, cái này khiến Khương Hạo không khỏi sửng sợ, lập tức thả ra thần niệm tra xét rõ ràng tình huống trên lôi đài. Chương 159, Tây Lân vực đại bị 6, chương 159, Tây Lân vực đại bị 6, liền thấy cái kia tỉnh Hàm tay bấm kỳ quái pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiến hành. Cái này là đạo gia cựu tự chân luôn. Khương Hạo cũng rất quen thuộc a, chẳng lẽ đây là 9 chữ tiên cương trận pháp. Học rộng tài cao Khương Hạo đại khái nhìn ra bộ này trận pháp lai lịch, trong lòng không khỏi thầm mắng, ta cũng là người tu đạo, ngươi không cầm cái này đạo gia trận pháp đi đối phó ma đạo tà tu, lại dùng để đối phó ta, có phải hay không dùng nhầm chỗ. Xem ta như thế nào phá ngươi 9 chữ tiên cương trận. Cựu tự chân ngôn có thể điều động toàn thân khí hải, đồng thời dẫn động xung quanh phong vân chi khí biến hóa cùng vật chuyển, làm cho chung quanh tà ma yêu vật tự cảm thần lực áp chế, từ đó để bọn hắn tự động tiêu tan hoặc tiêu vong. Vấn đề là Khương Hạo cũng không phải tà ma yêu vật, hơn nữa hắn tu luyện vẫn là thuần chính đạo môn công pháp, hư không tinh thần ghi chép xem như thượng cổ công pháp, chỗ thần kỳ của nó ngoại trừ có thể hấp thu không gian chi lực cùng tinh thần chi lực, còn có thể thông qua tu sĩ tự thân linh căn hấp thu chuyển hóa chung quanh năng lượng, cuối cùng tạo thành không gian chi lực cùng tinh thần chi lực. Mặc dù chuyển hóa tốc độ tương đối chậm, nhưng hấp thu đầy đủ nhanh a. Khương Hạo tế ra kim cương lưu ly lá chắn bảo vệ quân thần, bắt đầu sử dụng hư không tinh thần ghi chép năng lượng chuyển hóa, bắt đầu điên cuồng hấp thu xung quanh tất cả thuộc tính năng lượng. Làm như vậy có thể cho đối phương dự muốn mượn cựu tự chân ngôn cùng 9 chữ thiên cương trận pháp, dẫn động xung quanh linh lực để bản thân sử dụng kế hoạch thất bại. Quả nhiên, theo Khương Hạo điên cuồng hấp thụ lấy xung quanh đủ loại thuộc tính linh lực, Tỉnh Hàm cảm thấy có thể duy trì trận pháp vận hành cùng chạy năng lượng vậy mà không đủ, chỉ có thể hao phí tự thân linh lực muốn khởi động trận pháp này. Nhưng không ngờ hắn linh lực giống như là chút xuống tiến một cái không đáy thâm viên giống như, căn bản là không có cách khởi động trận pháp, như hắn dĩ vãng có thể thông qua trận pháp hấp thu xung quanh linh lực phương pháp vậy mà mất hiệu lực. Dĩ nhiên cái kia 9 cái trận pháp bên trong kim giáp võ sĩ, liền không cách nào cung cấp chính mình điều động đồng thời chủ động công kích đối thủ. Tình Hàm lúc này nghi ngờ trong lòng đồng thời, cũng đoán được Khương Hạo thuộc về đạo môn tu sĩ, tất nhiên biết được cựu tự chân ngôn một chút nguyên lý, bị nhìn phá đồng thời không tính là gì, nhưng hắn không hiểu là, Khương Hạo đến tột cùng là bằng vào thuật pháp gì, có thể làm cho cái này 9 chữ thiên cương trận không cách nào khởi động đâu. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ vấn đề thời điểm, Tình Hàm quả quyết tế ra linh hư kiếm cùng hóa khoảng không lá chắn, hướng về Khương Hạo công tới. Không có trận pháp gia trì Tình Hàm, Khương Hạo cho là mình chỉ dựa vào cái kiếm màu đen côn đồng liền có thể đánh hắn kẻ ra quần. Ngay tại Tình Hàm linh hư kiếm hướng về Khương Hạo lâm không bay vụt đến Khương Hạo trong tay côn đồng lắc một cái, nhẹ nhõm đem phi kiếm đánh bay, lại thuận thế lấn người mà lên, một côn hướng về Tình Hàm đại lực đập chém mà xuống, Tình Hàm thấy thế bình tĩnh đem hóa khoảng không lá chắn cản trước người. Cái này hóa khoảng không lá chắn nguyên lý luyện chế chủ yếu là khắc họa hút linh trận pháp, có thể đem công kích mà đến linh lực cùng trọng lực hấp thu tiến lá chắn bên trong, đem công kích của đối phương hóa thành vô hình. Nhưng loại pháp khí này cũng có cực hạn chịu đựng, không là tất cả công kích đều có thể hóa giải, chẳng lẽ này lá chắn còn có thể chống cự trúc cơ tu sĩ công kích? Nhưng hắn nhưng lại không biết Khương Hạo trong tay côn bổng là hạ vật luyện chế mà thành, đây chính là dùng nguyên một khỏa ố kim cây cự một luyện chế mà thành, cán thương thực tế trọng lượng ước chừng 100 vạn cân chí cự, liền xem như hiện đang thu nhỏ lại rồi, nhưng vạn cân trọng lượng vẫn phải có. Liền thấy một côn này nện xuống đến, cái kia hóa khoảng không lá chắn bởi vì đã nhận lấy quá lớn năng lượng cùng trọng lực, đã giạn nứt, mà bộ phận kia không cách nào hấp thu sức mạnh lại chuyển cho tâm chắn hậu phương Tình Hàm. Cố lực lượng này nhường Tình Hàm đội vàng không kịp chuẩn bị chấn động đến mức lui về sau 5-6 bước mới dừng lại. Trong miệng ngọt ngọt, phản phất liền có cái gì muốn phun ra miệng đến, bị hắn cố nén lại nuốt xuống. Khương Hạo im lặng chờ lấy trọng tài tuyên bố, nhưng mà hắn thật lâu đều không có nghe được trọng tài âm thanh, chỉ thật bất đắc dĩ lần nữa giơ lên màu đen côn đồng làm bộ muốn đại lực nện xuống. Nhưng vào lúc này, mới nghe trọng tài lớn tiếng tuyên bố, khí vận tông, Khương Hạo thắng. Khương Hạo bay xuống lôi đài thời điểm, trong lòng âm thầm phỏng đoán, cái này trọng tài chẳng lẽ là thu trận đạo các chỗ tốt gì? Khác trên lôi đài tranh tài đều rất đặc sắc, dù sao đến lúc này, còn dư lại cũng là tông môn thế lực tinh anh, không có một cái nào là dễ đối phó. Khương Hạo cố ý sớm kết thúc một chút tranh tài, chính là muốn mau sớm trở lại trên đài cao quan sát các đệ tử dự thi tranh tài, dù sao trận tiếp theo khó tránh khỏi liền sẽ gặp phải trong đó một vị. Rất nhanh, liền đến Thiên Khương Nghiên ra sân, đối thủ của nàng là một gã kiếm tu, Tiến Vô Thiên, một cái nhìn qua có chút kiệt ngạo bất tuần thanh niên, liền giống một thanh sắc bén bảo kiếm lập trên lôi đài, có phần có một loại xanh nhân vật cận cảm giác. Hắn là nhìn qua Khương Nghiên trước đây tranh tài, biết không thể xem nhẹ tiểu nữ hài này, cho nên hắn biểu hiện khá là cẩn thận. Tranh tài tiếng chuông vang lên về sau, hắn cũng không có ra tay trước, mà là hướng về phía Khương Nghiên làm ra một cái dấu tay xin mời, nhìn tới vẫn tương đối có kiếm tu khí khái cùng khí độ. Khương Nghiên cũng là lấy lễ để tiếp đón, hướng về Yến Vô Thiên ôm quyền thi lễ một cái, tế ra kim cương lưu ly lá chắn bảo vệ quân thần, tiếp đó tản mát ra băng linh lực ngưng tụ ra 12 mai băng châm bắt đầu tổ trận. Lúc này, Yến Vô Thiên mới điều khiển phi kiếm bén nhọn tấn công về phía Khương Nghiên, nhưng mỗi lần công kích đều bị kim cương lưu ly lá chắn ngăn cản rồi. Khương Nghiên băng châm vô ảnh trận đã hình thành, hướng về Yến Vô Thiên đánh tới, tại hắn xung quanh tạo thành một cái khống trận. Yến Vô Thiên tự nhiên biết trận này lợi hại, đây chính là Nguyên Anh lão tổ tuyệt kỹ thành danh a, mặc dù là tụ khí kỳ tu sĩ tới thi triển, nhưng cũng là không thể khinh thường. Hắn nhanh chóng sử dụng mặt kia kiếm bản rộng lá chắn, nhìn liền giống một thanh 4-5 thước rộng đích phi kiếm, nhưng bây giờ lại phân giải làm mười mấy trôi tiểu kiếm, đón băng châm mà đi, muốn bài trừ cái này quấy nhiều hắn trận pháp. Lập tức trên lôi đài truyền ra kim thiết chồng chất âm thanh, hiển nhiên là kiếm bản rộng biến thành mười mấy trôi tiểu kiếm đang cùng băng châm giao phong. Khương Nghiên thần niệm bên trong có thể cảm nhận được nàng băng châm có mấy cây đã bị tiểu kiếm chặt đứt, nhưng chỉ cần linh lực đầy đủ, lại có thể biến hóa ra mới băng châm, không ngừng không nghỉ, nhưng dạng này sẽ đối với linh lực sinh ra tiêu hao. Thế là liền định chủ động tiến công, nhường kim cương lưu ly lá chắn nhanh chóng hướng Yến Vô Thiên phương hướng tiến lên, mà mình thì là theo sát phía sau, trong tay giữ lại 6 cái huyền ngân huyền thiết châm. Ngay tại Khương Nghiên tiếp cận Yến Vô Thiên hơn một trượng khoảng cách xa, Yến Vô Thiên cái kia trôi duệ tinh kiếm quang mang lóe lên, hướng về Khương Nghiên đánh tới. Khương Nghiên mừng thầm trong lòng, nàng biết mình kế sách thành công. Ngay tại duệ tinh kiếm hung hăng chém vào kim cương lưu ly trên lá chắn thời điểm, mặt lá chắn quang hoa lóe lên, bên trên khắc vẽ phản kích trận văn đem một kiếm kia 7-8 phần uy năng phản kích trở về. Lần này nhường Yến Vô Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, phòng ngự của hắn pháp khí kiếm bản rộng lá chắn lúc này đang cùng cái kia 12 cây băng châm chiến đấu, căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự pháp khí hộ thân, muốn lấy lại đã không kịp rồi. Chỉ có thể nhắm mắt cho thân thể của mình thi triển một tầng linh lực hộ thuẫn. Chương 160, Tây Lân vực đại bỉ, 7, chương 160, Tây Lân vực đại bỉ, 7, Thương Nghiên trong lòng vui mừng, ám đạo cơ hội tốt. Lúc này trong tay nàng 6 cây ngân châm rời khỏi tay, hướng về Yến Vô Thiên cái mông kích bắn đi, nhị ca nói qua, cái mông thì nhiều, coi như bị đâm xuyên cũng không chết được. Yến Vô Thiên trước mặt tình huống 10 phần không ổn, hắn đầu tiên là gặp chính mình một kiếm kia 7-8 phần phản kích uy năng, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, sau đó lại gặp được giống như có đồ vật gì hướng hắn bắn tới, nhưng là căn bản thấy không rõ lắm, thần niệm cũng vô pháp khóa chặt, liền bị những thứ này lập lòe đồ vật chọc thủng hắn linh lực hộ thuẫn. Chỉ cảm thấy cái mông tê dần, lại một nha, mới miễn cưỡng đứng vững. Không đợi hắn phản ứng lại, những cái kia xuyên thấu hắn cái mông ngân châm lại lần nữa trở về bắn nhanh hướng cái mông của hắn. Cũng nhưng vào lúc này, cái lôi đài này trọng tài ném ra một khối màu đen tâm chắn, ngăn tại Yến Vô Thiên cái mông trước, chỉ nghe thấy vài tiếng siêu siêu thanh âm, 6 cây ngân châm toàn bộ đâm vào màu đen trên tâm chắn, lộ ra bắt mắt như vậy. Trọng tài bay đến bên cạnh hai người, hắn giơ lên mặt này biến rất nặng nề tâm chắn, nghi hoặc địa nổ dưới một cây đâm ở trên thiên ngân châm quan sát tỉ mỉ. Tiếp đó hướng về phía Khương Nghiên hỏi một câu, "Tiểu cô nương, đây là cái gì tài liệu luyện chế? Vì hà nặng nề như vậy?" Khương Nghiên trừng mắt nhìn, lắc đầu nói ra, "Ta cũng không biết, anh ta đưa cho ta đấy, đến lúc đó ta đi hỏi một chút hắn đi." Trọng tài lắc đầu cười khổ một tiếng, "Thôi, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi." Lập tức trọng tài lớn tiếng hô to, "Linh thú điện, Khương Nghiên thắng." Khương Nghiên thắng được bắn này. Nàng và Khương Hạo điểm tích lũy đều là 4 phần. Khương Nghiên vui vẻ trở lại trên đài cao, ngồi ở Khương Hạo bên cạnh, hướng về phía Khương Hạo nói, "Vừa mới đó trọng tài lao đầu hỏi ta, ngân châm là dùng tài liệu gì luyện chế, ta chưa nói cho nàng biết." "Làm rất đúng, về sau lại có người hỏi, liền nói là sư tôn ngươi tặng pháp khí, ngươi cũng không biết là tài liệu gì." Khương Hạo tán thưởng nói. Hai huynh muội lại trò chuyện trong chốc lát, một vòng này tranh tài liền kết thúc. Đại bỉ Ti Nghi Huyền Cơ Tử lần nữa lên đài, tuyên bố một chút tranh tài thành tích, kết quả tranh tài đồng thời đã ở quảng trường trên màn sáng bày ra. Cho đến trước mắt, trận đạo các cùng phù chú cửa còn sót lại một cái đệ tử dự thi, mà tên kia phù chú cửa đệ tử chính là Ngô Địch. Khí Vận Tông, Linh Thú Điện, Tụ Nghĩa Minh cùng Ma Đạo tất cả còn lại hai tên đệ tử dự thi. Khí Vận Tông còn lại Khương Hạo cùng trong tông môn tụ khí phong vân bảng hạng nhất Lôi Hằng, vị này tên là Lôi Hằng đệ tử, là Khí Vận Tông một vị nguyên anh thái thượng trưởng lão hiên viên vấn đỉnh thân truyền đệ tử. Linh Thú Điện còn lại Khương Nghiên cùng trong tông môn tụ khí phong vân bảng hạng nhất Tiêu Điện, vị này tên là Tiêu Điện đệ tử, là Linh Thú Điện một vị nguyên anh thái thượng trưởng lão Hạc Minh chân quân thân truyền đệ tử. Ngô Địch bởi vì là song linh căn, chỉ là bị một vị phụ chú cửa kim đan trưởng lão Minh Văn Chân Nhân thu vì đệ tử, trận đạo các tên đệ tử kia cũng là trong tông môn tụ khí kỳ hạng nhất ruột cương, sư phó của hắn là trận đạo các một vị khác nguyên anh thái thượng lão tổ, tên là Thiên Khoát Chân Quân. Tụ Nghĩa Minh còn lại hai tên đệ tử dự thi, trong đó một tên chính là Tử Thư Thanh An, còn có một tên là làm trang hiệu tiểu đạo sĩ, kỳ sư phó là một vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi quái lão đạo, người xưng không không đạo nhân, tu vi không rõ, bất quá sẽ bị Tụ Nghĩa Minh nhìn chúng đồng thời đưa ra một cái dự thi danh ngạch. Có thể thấy được vị này không không đạo nhân cũng không phải hạng người qua loa. Ma đạo bên này còn giữ lại hai tên đệ tử dự thi một nam một nữ, nam tu tên là Quỷ Yến, hắn không rõ lai lịch, tại đệ tử dự thi trong tư liệu, tin tức của hắn ít nhất, nữ tu tên là Lệ Hân Nhi, là Táng Hoa Sườn Núi Kim Đan lão tổ chết chi phu nhân ái đồ. Còn giữ lại cái này 10 tên đệ tử dự thi, ngoại trừ Khương Hạo cùng Quỷ Yến bên ngoài, mỗi một tên đều là lai lịch bất phàm, bối cảnh thâm hậu. Lúc này, vòng thứ tư đối cục phân phối cũng tại trên màn sáng biểu diễn ra rồi. Phù chú cửa Ngô Địch đối với trận Linh Thú Điện Tiêu Điện, trận đạo các ruộng cương đối với trận Linh Thú Điện Khương Nghiên, Tú Nghĩa Minh Tử Thư Thanh Nhan giao đấu Khí Vận Tông Lôi Hằng, Khí Vận Tông Khương Hạo giao đấu Ma Đạo Quỷ Yến, Ma Đạo Lệ Hân Nhi giao đấu Tụ Nghĩa Minh Trang Hiểu. Vòng thứ tư tranh tài vẹn vẹn có một hồi, tại một canh giờ sau bắt đầu. Trần Thanh Sơn cùng Dương Hùng, Dương Vĩ huynh đệ hai người cũng nghĩ mua, nhưng bọn hắn hy vọng là đợi đến đại bị sau khi kết thúc, mua sắm trọn vẹn Lưu Ảnh Châu trở về. Rất nhanh, vòng thứ tư bắt đầu tranh tài, Khương Nghiên tại cái thứ hai lôi đài, Khương Hạo tại cái thứ tư lôi đài. Năm cái lôi đài đồng thời bắt đầu thi đấu. Trần Thanh Sơn cùng Dương Thị huynh đệ tại dưới đài khẩn trương nhìn xem tranh tài. Đầu tiên là cái thứ nhất lôi đài phụ chú cửa Ngô Địch đối với trận Linh Thú Điện Tiêu Điện, Tiêu Điện thả ra hắn pet, là một cái tam giai linh thú sắc vũ thiên hạc. Ngô Địch không có pet, nhưng hắn sử dụng gọi linh phủ, huyễn hóa ra một tôn trận mắt kim cương kiểm chế lấy cái kia sắc vũ thiên hạc. Tiếp đó sử xuất số lớn nhất phẩm cao giai phụ lục đè lên Tiêu Điện đánh tung, còn lợi dụng một cái xào rượu cơ hội, hướng về phía con tiên hạc kia sử dụng một chương định thân phủ, nhờ tôn này huyễn hóa ra tới trận mắt kim cương cùng mình cùng một chỗ công kích Tiêu Điện. Dù là Tiêu Điện công thủ pháp khí cũng là cực phẩm cấp bậc, nhưng cuối cùng vẫn là bại vào Ngô Địch cận thân công kích, bị hắn dùng quyền cước đánh trở tay không kịp, cuối cùng bị Ngô Địch phi kiếm chống đỡ trên bờ vai nước. Thật là bại, Ngô Địch cái kia thể tu ưu thế tại thời khắc này phát huy tác dụng trọng yếu. Cái thứ hai trên lôi đài Điển Cương bản dự định bảy trận vây khốn Khương Nghiên, nhưng từ đầu tới đuôi, Khương Nghiên cũng không có cho hắn bất luận cái gì bảy trận cơ hội cùng thời gian, cuối cùng thua ở Khương Nghiên băng châm vô ảnh trận phía dưới. Cái lôi đài thứ ba lên Tử Tư Thanh Nhan cùng Khí Vận Tông lôi hàng đánh nhau hứa cửu, hơn nữa lôi hàng một mực để phòng Tử Tư Thanh Nhan huyễn đồng tử. Từ đầu đến cuối không cùng nàng đối mặt, nhưng cái này cũng đúng lúc bên trong kế sách của nàng, bởi vì một mực không dám nhìn thẳng nàng, bị Tử Thư Thanh Nhan vụng trộm dùng một đầu khổng tiên tác chói chặt, tiếp nối thua mất tranh tài. Cái thứ tư lôi đài hẳn là đánh kịch liệt nhất, vị này Ma Đạo Quỷ Yến, thực lực phi thường cường hãn, không chỉ có âm hồn quỷ vật trợ chiến, còn có khói độc phối hợp, bất khả tư nghị nhất chính là hắn vẫn còn có thần niệm công kích thủ đoạn, cái này nếu như là đổi một cái đối thủ, tất nhiên là bại. Nhưng không trùng hợp là, hắn gặp Khương Hạo. Âm hồn quỷ vật bị Khương Hạo lôi điện thuật pháp khắc chế, bởi vì Khương Hạo sớm đem tránh độc đan ngậm vào trong miệng. Xương độc lại đối Khương Hạo không có tác dụng, hướng về phía Khương Hạo làm cho dùng thần niệm công kích giống như múa dịu qua mắt thợ, ngay cả công kích Khương Hạo thần niệm đều bị Khương Hạo chỗ thôn vệ. Cuối cùng phòng ngự pháp khí đều bị Khương Hạo màu đen côn đồng đánh phế đi, Quỷ Yến rắn rắn chắc chắc chịu Khương Hạo một côn, bị đánh trọng thương thổ huyết, không bỏ dậy nổi. Cái thứ năm trên lôi đài Ma Đạo Lệ Hân Nhi dự định đối với Tụ Nghĩa Minh tiểu đạo sĩ Trang Hiểu thi triển mị hoặc chi thuật, nhưng không ngờ bị Trang Hiểu chiếm hết tiện nghi, nên sở đều sở soạn, nên hôn cũng hôn, nhưng chính là không mơ hồ. Tức giận đến Lệ Hân Nhi điên cuồng công kích Trang Hiểu, nhưng Trang Hiểu vậy mà cũng là một gã nhà của pháp thể song tu hỏa, da dày thịt béo, căn bản không đánh nổi. Lệ Hân Nhi cuối cùng bị Trang Hiểu chơi bùa linh lực hao hết. Cái này lại trắng lại mập tiểu đạo sĩ lại còn ưỡn mặt tới nâng mệt mỏi co quắp trên đài Lệ Hân Nhi, cầm trong tay đưa tin ngọc phù muốn cùng nàng lẫn nhau thêm hảo hữu, suýt chút nữa đem nàng tức giận đến té xỉu ở trên đài. Cuối cùng liền trọng tài đều không nhìn nổi, tách ra hai người, tuyên bố Trang Hiểu thắng được. Trang Hiểu một lớp này thao tác, dẫn tới dưới đài đông đảo nam tu lạc đắc ngao ngào trực hiếu. Chương 161, Tây Lân vực đại bỉ, 8. Chương 161, Tây Lân vực đại bỉ, 8, vòng thứ tư sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cuối cùng chỉ còn lại có 5 tên đệ tử dự thi. Theo thứ tự là Phù Chú Cường Lô Địch, Linh Thú Điện Cương Nghiên, Tú Nghĩa Minh Tử Thư Thanh An, Khí Vận Tông Cương Hạo, Tú Nghĩa Minh Trang Hiểu. Kết quả tranh tài ra ngoài sau, nhưng làm trên đài cao chính là cái kia Tụ Nghĩa Minh Kim Đan trưởng lão Nam Cung Cảnh Trình vui như điên, từ trước mắt kết quả nhìn, năm nay Tụ Nghĩa Minh là người thắng lớn, lại có 2 tên đệ tử dự thi tiến vào ngũ cường trận chung kết. Lúc này Nam Cung Cảnh Trình đắc ý hướng về phía bên người Hỏa Viêm đồng tử nói ra, "Hỏa Viêm đạo hữu, chúc mừng ngươi à, các ngươi Khí Vận Tông xuất ra một cái đệ tử giỏi, tiến vào ngũ cường trận chung kết." Hỏa Viêm đồng tử nghe vậy có thể nghe không ra Nam Cung tinh ý tứ sao? Hắn chẳng phải ở trước mặt mình đắc ý chính mình Tụ Nghĩa Minh có 2 người đệ tử tiến vào ngũ cường trận chung kết sao? Lão tử chính là không trả lời ngươi, nhìn ngươi còn thế nào đắc ý cho nên, Hỏa Viêm đồng tử từ trong túi lấy ra mấy hạt linh quả, phối hợp bắt đầu ăn, cũng không có lý tới Nam Cung Cảnh Trình. Lần này nhưng làm Nam Cung Cảnh Trình gấp đến độ vào đầu đứt hai, hắn muốn cho là Hỏa Viêm đồng tử hoặc là khen tặng hắn một chút, chúc mừng Tụ Nghĩa Minh có 2 vị đệ tử tấn cấp, hoặc là đối với mình tức giận phản bác vài câu, hắn liền đặc biệt thích xem Hỏa Viêm đồng tử bộ dáng thở hổn hển. Nhưng không ngờ Hỏa Viêm đồng tử không đáp lời hắn, tiểu tử này không theo sáo lộ ra bài a. Hỏa Viêm đạo hữu, ngươi không thấy kết quả tranh tài sao? Nam Cung Cảnh Trình giật giật Hỏa Viêm đồng tử ống tay áo, lần nữa thăm dò mà hỏi thăm. Cái này linh quả hương vị cũng không tệ lắm, Nam Cung lão nhi, ngươi có muốn hay không tới một cái? Hỏa Viêm đồng tử hỏi một đằng, trả lời một nẻo, còn cần tay nhỏ bé của hắn cầm một cái quả đưa cho Nam Cung Cảnh Trình. Ta phát giác ngươi cái tên này, quá hỏng. Nam Cung Cảnh Trình tức giận nói. Cấp cấp a, Hỏa Viêm đồng tử nhìn thấy Nam Cung Cảnh Trình ăn quả đắng, vui vẻ cười ha ha. Lập tức lại quay đầu nhìn nói với Nam Cung Cảnh Trình, ta nói Nam Cung lão nhi, ngươi liền không sợ các ngươi Tụ Nghĩa Minh 2 vị này tiến vào ngũ cường đệ tử thất bại? Mỗi thua một phần sẽ phải thiệt hại một phần linh dược nha. Ngươi tại sao không nói chúng ta sẽ thắng đâu? Loại bỏ hết 2 người bọn họ ở giữa giao đấu, nếu như mỗi người thắng 3 cục, vậy chúng ta Tụ Nghĩa Minh nhưng là nhiều hơn 6 phần linh dược. Nam Cung Cảnh Trình tựa hồ cảm thấy linh dược đã tới tay rồi. Hừ, ngươi nghĩ gì thế, đẹp đến mức nổi lên. Vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Hỏa Viêm đồng tử khinh bỉ nhìn xem hắn nói. Cuối cùng, còn dư lại ngũ cường cần phải tiến hành thi đấu vòng tròn, theo lý thuyết mỗi người nhất thiết phải cùng 4 người khác tất cả giao thủ một lần, người thắng có thể được một cái điểm tích lũy, người thua tắc thì mất đi một cái điểm tích lũy. Đây đối với ngũ cường tuyển thủ cùng tông môn tới nói cũng là một hồi đánh cược, thắng cuộc cố nhiên tốt, nếu như thua cuộc sẽ tổn thất nặng nề. Cũng nhưng vào lúc này, trong sân rộng 5 cái lôi đài hướng về ở giữa nhất cái lôi đài thứ 3 tụ lại, tạo thành một cái từ 5 cái lôi đài giáp thành thập tự hình lôi đài lớn. Đại bị người chủ trì thỉnh ngũ cường tuyển thủ lên đài, tự động lựa chọn trên lôi đài lớn một cái võ đài nhỏ đứng vững, cũng không nói phía sau quy tắc là cái gì. Cứ như vậy, 5 người phân biệt đều lựa chọn một cái võ đài nhỏ. Đứng tại ở giữa nhất là cái kia trắng mập tiểu đạo sĩ Trang Hiểu, hắn còn đang hiếu kỳ đánh giá Tử Thư Thanh An, đang tưởng tượng lấy nếu như có thể đem trên mặt nàng màu trắng mạng che mặt đem xuống xem liền tốt. Đại bỉ ti nghi huyền cơ tử gặp 5 người riêng phần mình đứng vững liền tiếp tục nói ra, bây giờ từ đứng ở giữa lôi đài đệ tử hướng đứng ở tứ phương trên lôi đài đệ tử dự thi tùy ý lựa chọn một người khởi xướng khiêu chiến, thắng được tranh tài sau tiếp tục đứng tại ở giữa nhất lôi đài khiêu chiến một vị, thua thì lùi đến tứ phương trên lôi đài, từ người thắng đứng ở chính giữa trên lôi đài tiếp tục khiêu chiến một vị. Trong đó khiêu chiến không thể lặp lại, theo lý thuyết, tỉ thí qua đối thủ cũng không cần lại dựng lên, hoàn thành 4 trận đấu nhân có thể sớm rời đi lôi đài, các vị đệ tử dự thi nghe rõ chưa? Cũng vừa lúc đó, trong võ đài ở giữa chính là cái kia béo đạo sĩ Trang Hiểu hỏi, nếu như ta một mực thắng được đi, chẳng phải là muốn liên tục so 5 chẳng? Huyền cơ tử nghe vậy cười nói, nếu như ngươi có bản sự này có thể một mực thắng được đi, ngươi tự nhiên cũng chính là hạng nhất. Không chỉ có như thế, ngươi có thể có được 4 cái điểm tích lũy, đồng thời vì Tụ Nghĩa Minh nhận được 4 phần linh dược. Tử Thư Thanh Nhan nghe được tiểu bản tử khinh thường lật cái bạch nhãn. Tiểu bản tử phát giác được Tử Thư Thanh Nhan bạch nhãn, lập tức khó chịu nói, chỉ ngươi rồi, còn dám dùng con ngươi màu trắng nhìn ta. Tử Thư Thanh Nhan tất nhiên là không sợ, tung người nhảy lên, đi tới trung gian trên lôi đài, cùng tiểu bản tử giằng co. Trên đài cao xem cuộc chiến Nam Cung Cảnh Trình bố đùi mắng, hai cái này tiểu bối, hồ đồ a. Cũng là Tụ Nghĩa Minh đấy, cần gì phải sớm tiêu hao thực lực a. Hỏa Viêm đồng tử nhưng là thờ ơ nói ra, ngược lại đều phải so với một hồi, sớm so muốn so còn không phải như vậy. Cái này có thể giống nhau sao? Bất luận cái nào thắng, đều phải lấy linh lực hao phí trạng thái ứng đối đối thủ kế tiếp. Nam Cung Cảnh Trình hận thiết bất thành tương nói, bọn hắn cũng có hồi khí đan, ngươi cấp bách quặng lông a. Hỏa Viêm đồng tử dùng ngón tay móc lấy lô núi, lạnh nhạt nói, cùng ngươi có cái gì tốt nói, tiểu tử ngươi bây giờ nhất định là nhìn có chút hả hê, đúng không? Nam Cung Cảnh Trình biết Hỏa Viêm đồng tử là cố ý nói như vậy. Nói mỏ, cái gì gọi là cười trên nỗi đau của người khác, ta ngược lại thật ra hy vọng Khương Hạo của ta lão đệ có thể một trận chiến đến cùng, đây mới là tu sĩ chúng ta khí phách. Hỏa Viêm đồng tử nói đến khẳng khái sôi sục, nước miếng tung bay. Nam Cung Cảnh Trình vội vàng dùng tay áo cản trở khuôn mặt, cũng không tiếp tục muốn cùng con hàng này nói nữa. Theo tranh tài tiếng chuông vang lên, ba tiểu đạo Trang Hiệu cùng Tử Thư Thanh Nhan chiến đến một chỗ. Dưới lôi đài còn có đông đảo xem cuộc chiến nam tu ồn ào lên nói, lấy xuống khăn che mặt của nàng xem, đạo gia đánh cược người thắng. Ban tiểu đạo Trang Hiểu nghe vậy nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, vị nhân huynh này cùng ta là người trong đồng đạo a, ta cũng đang có ý đó. Thế là tại cuộc đấu kế tiếp ở bên trong, ban tiểu đạo trong tay phất trần không ngừng tấn công về phía Tử Thư Thanh Nhan cửa, muốn tùy thời lấy xuống khăn che mặt của nàng. Tử Thư Thanh Nhan thấy thế không khỏi tức giận lên đầu, muốn phải thật tốt dạy dỗ một chút cái này tiểu bà tử. Ngay tại ban tiểu đạo lại một lần đem phất trần quăng về phía Tử Thư Thanh Nhan xa lúc, Tử Thư Thanh Nhan mắt giống như là một vũng như hồ sâu hút vào bản tiểu đạo thần niệm, đồng thời con ngươi của nàng bên trong tản mát ra nhàn nhạt lam quang, hướng về bản tiểu đạo thức hải chiếu bắn đi. Vô lượng ngươi một cái thiên tôn, đây là muốn đem đạo gia ta hút khô a? Bản tiểu đạo Trang Hiểu lúc này bỗng cảm giác không ổn, vị này Tử Thư Thanh Nhan huyền thuật cùng cái kia ma đạo Lệ Hân Nhi là không đồng dạng như vậy, đây chính là trực tiếp xâm nhập óc mê hoặc huyền thuật, mà không phải vẹn vẹn loạn người tâm cảnh loại kia. Doa đến Trang Hiểu đội vàng thu hồi trêu đùa chi tâm, làm tốt phòng ngự, giữ vững tâm thần, bắt đầu tụng niệm đạo gia tĩnh tâm chú, thật thường chi đạo, ngộ người tự đắc. Phải ngộ đạo người, thường thanh tĩnh rồi. Thái thượng đại tinh, ứng biến không ngừng. Trừ ta phương mị, bảo mệnh mộ thân. Trí tuệ trong vắt, tâm thần an hạ. Ba hồn vĩnh cửu, phách không tang nghiêng ngay tại hắn cảm giác thanh tỉnh một chút lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 162, Tây Lân vực đại bỉ, 9, chương 162, Tây Lân vực đại bỉ, 9, liền thấy một sợi dây thường hóa thành một con cự mãng hướng về hắn quấn quanh mà tới. Lúc này Trang Hiểu muốn né tránh đã không kịp rồi, chỉ có thể đem tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, thuấn phát ra một đạo kiếm khí chém về phía cái kia sợi dây thừng. Tiểu tử này lại còn tu luyện ra kiếm khí. Khương Hạo không khỏi hơi kinh hãi, liền nhớ kỹ hắn cái kỹ năng này. Nhưng mà hắn cái này tụ khí kỳ viên mãn kiếm khí lại có thể nào chặt đứt cực phẩm pháp khí dây thừng đâu? Cuối cùng bản tiểu đạo vẫn là bị Khổn Tiên tác trói lại chặt chẽ bức vàng, còn bị Tử Thư Thanh Nhan lấy ra pháp khí roi hung hăng quất. Cái này bản tiểu đạo thật đúng là tiện hề hề đấy, bị Tử Thư Thanh Nhan roi quất không ngừng phát ra vui sướng tiếng kêu. À, sảng khoái, tiếp tục. Đừng có ngừng chàng thượng trọng tài cuối cùng không nhìn nổi, lên đài tách ra hai người, tuyên bố Tử Thư Thanh Nhan chiến thắng. Lúc này bao phủ lôi đài tầng kia phòng hộ lồng ánh sáng bên trên cho thấy hai cái tin tức, trên đó viết, Tử Thư Thanh Nhan một thắng, Trang Hiểu một thua. Bởi vì bản tiểu đạo Trang Hiểu bại, cho nên hắn chỉ có thể lui trở về vừa tại Tử Thư Thanh Nhan đứng chính là cái kia trên lôi đài, bây giờ cần Tử Thư Thanh Nhan chủ động khiêu chiến ba người khác. Tử Thư Thanh Nhan hơi suy tư một chút, liền chọn lựa Ngô Địch xem như nàng đối thủ thứ hai. Khương Hạo cùng Khương Nghiên cũng là đắc ngồi xếp bằng trên lôi đài quan chiến, dạng này càng có lợi hơn tại tiếp xuống tranh tài. Không chỉ có thấy rõ đối thủ đấu pháp thủ đoạn, đồng thời cũng tiêu hao đối thủ linh lực cùng thần niệm chi lực. Nô địch nhưng so sánh bản tiểu đạo Trang Hiểu cẩn thận nhiều, ngay từ đầu liền thời khắc cảnh giác Tử Thư Thanh Nhan mê hoặc huyễn thuật, hơn nữa trong tay của hắn thế nhưng là có phá huyễn phủ. Xem như phủ chú cửa đệ tử dự thi, cái khác không nhiều, chính là phụ lục bao no. So đấu quá trình bên trong, bởi vì Tử Thư Thanh Nhan linh lực cùng thần niệm sức mạnh tiêu hao khá lớn, lại không cách nào sử dụng linh nhãn huyễn thuật làm cho đối phương lâm vào huyễn cảnh, hơn nữa đối mặt thể tu cận thân công kích, nàng cũng cảm giác không có biện pháp gì tốt lắm, tiếp tục kiên trì. Phòng ngự pháp khí có khả năng sẽ bị hư hao, cùng Ngô Địch bảo trì khoảng cách nhất định đi, lại sẽ phải chịu hắn phụ lục công kích. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là biểu thị chịu thua, kết thúc trận đấu này, lui trở về bên cạnh trên lôi đài khôi phục thể nội chỗ tiêu hao linh lực cùng thần niệm chi lực. Lúc này, bao phủ lôi đài tầng kia phòng hộ lồng ánh sáng bên trên lại cho thấy hai cái tin tức, Tử Thư Thanh Nhan một thắng một thua, Ngô Địch một thắng. Đến viên Ngô Địch khiêu chiến đối thủ, hắn không chút do dự liền lựa chọn bản tiểu đạo Trang Hiểu. Trang Hiểu trong lòng thầm mắng, đạo gia ta còn không có khôi phục thể lực đâu, ngươi đây không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Hai người bọn họ đấu pháp vẫn là rất đặc sắc, thời khắc này bản tiểu đạo cũng thu hồi bộ kia cả nhống địa bộ, nghiêm túc ứng đối cái này đồng dạng pháp thể song tu đối thủ. Cuối cùng, bản tiểu đạo Trang Hiểu vẫn là thua ở Ngô Địch phụ lục công kích, hơn nữa chính hắn cũng cảm thấy thể tu phương diện này vẫn là hơi thua tại Ngô Địch một chút. Vì bảo tồn thực lực, cũng là quả quyết nhận thua. Lôi đài tầng kia phòng hộ lồng ánh sáng bên trên, xuất hiện hai hàng tin tức, Ngô Địch hai thắng, Trang Hiểu hai phụ. Bây giờ đến phiên Ngô Địch chọn lựa khiêu chiến đối thủ, cuối cùng hắn liếc mắt nhìn Khương Hạo cùng Khương Nghiên, cũng là nội viện người quen cũ, chỉ có thể hơi mang vẻ ấy náy hướng về phía hai minh muội ôm quyền thi lễ, lựa chọn khiêu chiến Khương Nghiên làm cho hắn cái thứ ba đối thủ. Khương Nghiên quả quyết nhảy lên trung gian lôi đài, lấy ra mặt kia kim cương lưu ly lá chắn, trước tiên làm ra một bộ phòng ngự chuẩn bị. Mà Ngô Địch nhìn thấy mặt kia kim cương lưu ly lá chắn, không khỏi âm thầm thở dài. Tại nội viện khảo hạch cùng Khương Hạo trong tỷ thí, hắn liền ăn cái này kim cương lưu ly lá chắn thiệt thòi lớn. Hắn cảm thấy mặt này màu xanh lá cây tâm chắn, nhất định chính là thể tu khắc tinh, không chỉ có thể đem sức mạnh công kích phản kích trở về, còn có thể hấp thu công kích phương linh lực cùng thần niệm sức mạnh. Không nghĩ tới này hai huynh muội vậy mà mỗi người đều có một cái loại phòng ngự này tầm chắn. Lôi đài tầng kia phòng hộ lồng ánh sáng bên trên lại xuất hiện hai hàng tin tức, Ngô Địch hai thắng một thua, Khương Nghiên một thắng. Khương Hạo cho Khương Nghiên truyền âm, để cho nàng trước tiên ăn vào hai hạt hồi khí đan, tiếp đó khiêu chiến cái kia cái bản tử, tận lực hấp dẫn bản tử cận thân công kích kim cương lưu ly lá chắn. Hắn chưa ăn qua cái này kim cương lưu ly lá chắn thiệt thòi, hẳn là tương đối dễ dàng bắt lấy hắn. Khương Nghiên hướng về trong miệng ném đi hai hạt hồi khí đan, làm bộ trên lôi đài dạo qua một vòng, sau đó tay chỉ vào bản tiểu đạo Trang Hiểu, quyết định nhường hắn thành vì mình đối thủ thứ hai. Trang Hiểu bất đắc dĩ đứng dậy nên chiến, sử dụng chiến pháp cùng đối phó Ngô Địch đồng đạo, ép Trang Hiểu cận thân công kích Khương Nghiên, tiếp đó bị kim cương lưu ly lá chắn đỡ được hắn bén nhọn công kích, kết quả lại phản kích lại trên người hắn. Nhiều lần về sau, Trang Hiểu đã hiểu vì cái gì Ngô Địch không dám cận thân công kích đối phương, đây quả thực là tự ngược a. Tất nhiên không cách nào thủ thắng, liền dứt khoát trực tiếp nhận thua, miễn cho cái mông bị kim đâm. Lôi đài phòng hộ lồng ánh sáng bên trên xuất hiện lần nữa hai hàng tin tức, Khương Nghiên hai thắng, Trang Hiểu ba phụ. Đón lấy tới liền muốn khiêu chiến Tử Thư Thanh Nhan rồi. Khương Hạo truyền âm nhường tiểu bội đừng đi nhìn Tử Thư Thanh Nhan mắt, liền xem như thần niệm cũng không cần quét về phía con mắt của nàng, còn nữa chính là muốn phòng bị nàng khổn tiết tác, khác đều không đáng để lo. Hai người đối chiến về sau, Khương Nghiên cứ dựa theo nhị ca chỉ đạo ý kiến cùng triển khai tỷ thí. Dù sao Khương Nghiên nhỏ tuổi, tương đối dễ dàng bị lừa, bị Tử Thư Thanh Nhan đùa nghịch cái lừa dối, hai người ánh mắt liền đối mặt. Liền ở trong mắt Tử Thư Thanh Nhan làm quang đụng chạm lấy Khương Nghiên thức hải thời điểm, Khương Nghiên đeo trên cổ sợi dây chuyển kia sinh ra một cỗ lực lượng đề kháng, đem Lam Quang cản ngoài thức hải. Khương Nghiên trong nháy mắt thanh tỉnh, nhận được mới vừa linh nhãn huyền thuật ngắn ngủi mê hoặc, nhường Khương Nghiên tựa hồ bị cái gì kinh hãi, dọa đến nàng hướng về Tử Thư Thanh Nhã quăng ra 6 chương lôi địa phủ. Bên lôi đài lên trọng tài gặp tình huống như vậy thầm hô không ổn, đội vàng đem trên người một kiện phòng ngự pháp khí hướng về kia 6 chương lôi điện phủ kích bắn đi. Theo mấy tiếng nổ tiếng vang lên về sau, trên lôi đài khôi phục bình tĩnh. Liền thấy Khương Nghiên duy trì vùng ra lôi điện phủ tư thế, tiền phương của nàng có một mặt bịn đện phải nắm đen tâm chắn pháp khí, tấm thuẫn kia pháp khí sau lưng nhưng là ngồi sập xuống đất, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ Tử Thư Thanh Nhan. Sau đó trọng tài liền tuyên bố Khương Nghiên chiến thắng. Nếu không phải là hắn ngăn lại một kích này, Tử Thư Thanh Nhan tại không có làm tốt phòng ngự dưới tình huống coi như không chết cũng muốn trọng thương. Chương 163 Tây Lân vực đại bỉ, 10, chương 163, Tây Lân vực đại bỉ, 10, Khương Nghiên biết mình vừa rồi một chút bung ra 6 chương lôi địa phủ, hoàn toàn chính xác có chút quá phận, thế là nàng lập tức tiến lên đỡ dậy Tử Thư Thanh Nhan đồng thời giải thích nói, vị tỷ tỷ này, ta không phải cố ý muốn ném ra nhiều như vậy chương lôi địa phủ đấy, chỉ là vừa mới lâm vào ảo cảnh cái kia một chút, ta thấy được rất đáng sợ quái vật, làm ta sợ muốn chết, cho nên ta mới luôn cuống tay chân ném ra một chồng lôi địa phủ, xin lỗi a. Tử Thư Thanh Nhan nghe xong liền biết rõ chuyện gì xảy ra rồi, nàng cho đối thủ chế tạo huyễn cảnh có thể căn cứ chính mình cần tới thiết lập, vừa rồi nàng cho Khương Nghiên thiết định huyễn cảnh là quỷ giới chẳng cảnh, vốn là hy vọng có thể hù đến tiểu cô nương, để cho nàng lâm vào trong đó, tâm thần hoảng hốt, tiếp đó liền có thể thừa cơ chế ngự nàng. Nhưng không ngờ tiểu trên người cô nương có phòng ngừa thần niệm xâm nhập bảo vật, để cho nàng thất bại trong gang tấc. Tử Thư Thanh Nhan nhìn xem Khương Nghiên vẫn là một đứa bé, gặp phải quái vật đang lúc kinh sợ, có một chút phản ứng quá khích cũng là bình thường, cũng không trách nàng, cười sờ lên đầu của nàng, liền xuống. Đến lúc này Khương Nghiên đã phải thu được bà phen thắng lợi. Tiếp xuống, nàng nhất định phải khiêu chiến nàng nhị ca Khương Hạo rồi. Nhưng nàng căn bản muốn không nguyện ý cùng nhị ca của mình tỉ thí, hơn nữa nàng cũng biết mình căn bản không phải nhị ca đối thủ, lại nói, nàng lần này tới tham gia thi đấu mục đích đúng là vì nhiều thắng mấy hạt trúc cơ đan, muốn tặng cho nhị ca. Thế là nàng trực tiếp hướng về phía trọng tài biểu thị, nàng không muốn khiêu chiến Khương Hạo, đối với Khương Hạo khiêu chiến nàng dự định từ bỏ đồng thời chủ động chịu thua. Đối với tình huống này, trọng tài cũng là sở liệu không bằng, thế là liền hỏi nàng vì sao muốn chủ động chịu thua. Khương Nghiên cười lấy nói ra, ta một thân sở học cơ hồ cũng là nhị ca Khương Hạo dạy đấy, ngươi để cho ta cùng lão sư của mình bỏ sức. Nếu là thật thực so đấu, ta dám cam đoan, toàn lực hành động phía dưới, ta qua không được nhị ca ba chiêu. Trọng tài nghe vậy chỉ có thể nhường Khương Hạo đứng ở trung tâm trên lôi đài tiếp tục khiêu chiến, mà Khương Hạo danh tự cũng xuất hiện ở lôi đài phòng hộ lồng ánh sáng bên trên, phía trên hai cái tin tức biểu hiện, Khương Nghiên 3 thắng 1 thua, Khương Hạo 1 thắng. Khương Hạo cũng không chối từ, trực tiếp chỉ vào Ngô Địch, biểu thị dự định khiêu chiến hắn. Nhưng không ngờ Ngô Địch cũng hướng trọng tài đưa ra, hắn chịu thua. Kết quả này nhường một bên Tử Thư Thanh Nhan cùng bản tiểu đạo lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Vừa rồi Khương Nghiên mấy câu nói kia, để bọn hắn bây giờ mới nhận thức lại Khương Hạo, bọn hắn bình thường nhìn thấy Khương Hạo trên lôi đài tranh tài, nguyên lai cũng là cất giấu thực lực chân chính, nếu không phải là hắn tiểu bội nói ra, bọn hắn căn bản muốn không biết. Bản tiểu đạo trang hiểu, duỗi ra hắn mập mạp ngón tay lại cái kia bật lên, còn tự nhủ, ta bại bởi Tử Thư Thanh Nhan, tiếp đó nàng lại bại bởi Ngô Địch lại bại bởi Khương Nghiên lại chủ động chịu thua cái này còn so cái giam a. Làm Khương Hạo ánh mắt nhìn chăm chú đến hắn thời điểm, cổ của hắn co rụt lại, giơ tay lên đối với trọng tài nói ra, ta chịu thua. Bàn tiểu đạo lầm bầm lầu bầu một phen, tự nhiên cũng đã rơi vào Tử Thư Thanh Nhan trong hai, trong mắt của nàng hơi vùng vẫy một hồi, sau đó cũng nói ra, ta chịu thua. Theo Tử Thư Thanh Nhan một câu nói, cái này ngũ cường tranh bá thi đấu vòng tròn cứ như vậy hí kịch tính chất mà kết thúc. Khương Hạo một ván không so, lôi đài trên màn sáng lại biểu hiện ra, Khương Hạo 4 thắng, phải 4 phân. Khương Nghiên 3 thắng 1 thua, phải 2 phân. Nô Địch 2 thắng 2 thua, không đạt được. Tử Thư Thanh Nhan 1 thắng 3 thua, chụp 2 phân. Trang Hiểu 4 phụ, chụp 4 phân. Nhìn thấy kết quả này, trên đài cao Nam Cung Cảnh Trình trong lòng đang dỉ máu ý vị này tụ nghĩa minh tổn thất 6 phần trúc cơ đan linh dược. Lúc này đại bị Ti Nghi Huyền Cơ Tử kịp thời lên đài ổn định lại tình thế trong sân. Quay đầu hướng về phía Khương Hạo truyền âm nói, vị tiểu hữu này, ngươi lần này để chúng ta có chút không thu được chàng, có thể hay không tiếp nhận dưới đài người xem khiêu chiến, hoạt động mạnh một cái bầu không khí a. Bằng không mấy người các ngươi trộ thắng những cái kia linh thạch thế nhưng là không tốt trả tiền mặt nha. Khương Hạo không ngờ tới còn có yêu cầu này, hơn nữa chính mình mấy người áp chú sự tình cũng bị đại bị ban tổ chức tra ra rồi. Bất quá hắn cũng cảm thấy cái này tiếp nhận khiêu chiến điều kiện cũng không phải không thể tiếp nhận, thế là liền hướng Huyền Cơ Tử truyền âm hỏi, nhưng bằng tiền bối làm chủ, chỉ là đệ tử không biết phải tiếp nhận mấy người khiêu chiến mới có thể. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ngươi thực lực cường hãn, ta tử có chủ trương. Huyền Cơ Tử truyền âm nói ra, sau đó liền phối hợp hướng về dưới đài chúng tu sĩ nhóm ném ra một cái có duyên đề nghị. Huyền Cơ Tử có ý tứ là vốn hẳn nên đặc sắc nhất ngũ cường thi đấu vòng tròn, bây giờ qua loa kết thúc, át hẳn không cách nào nhường chúng tu sĩ hài lòng. Bây giờ có hai lựa chọn cho đến mọi người. Thứ nhất chính là dưới đài tụ khí kỳ viên mãn tu sĩ, cảm thấy có năm chắc khiêu chiến tên thứ nhất Khương Hạo có thể tự động lên đài khiêu chiến, nhiều nhất 5 người. Thứ hai chính là nếu như cảm thấy không có năm chắc có thể tuyển ra 3 vị tu sĩ cùng tiến lên đài, đồng thời khởi xướng khiêu chiến, 1-3, nhưng mà giới hạn một lần. Phàm là có người thắng, cũng có thể ban thưởng 1 vạn linh thạch. Đề nghị này giống như một giọt nước lọt vào trong chảo dầu, trong nháy mắt vỡ tổ, khơi dậy chúng tu sĩ nhóm mãnh liệt hứng thú. Một thoáng thời gian quảng trường nghị luận ầm ĩ, có mấy người kích động, nhưng trên đài dù sao cũng là năm nay quán quân a, ai dám đơn đấu. Cuối cùng đang lúc mọi người đề cử dưới, có ba vị tụ khí kỳ viên mãn tu sĩ đứng lên lôi đài. Thời khắc này trên lôi đài còn sót lại Khương Hạo cùng Huyền Cơ Tử hai người, bốn vị khác tuyển thủ dự thi sớm đã về tới trên đài cao. Huyền Cơ Tử hướng về phía lên đài ba vị tu sĩ trọng thân một lần quy tắc tranh tài, tiếp đó liền đem lôi đài giao cho Khương Hạo cùng ba vị kia tụ khí kỳ viên mãn tu sĩ. Cái này ba tên tu sĩ hiển nhiên là dưới đài các tu sĩ đi qua chọn lựa đề cử lên đài đấy, xem ra tựa hồ cũng phân biệt có một chút đặc thù kỹ năng. Khương Hạo mặc dù không sợ, nhưng cũng không có khinh địch. Theo tranh tài tiếng chuông vang lên, ba tên tu sĩ nhao nhao sử dụng thủ đoạn của chính mình. Trong đó một tên nho sam tu sĩ thả ra một cái tam giai linh thú mị ảnh báo, hướng về Khương Hạo đánh tới, mà trong tay của hắn cũng không nhàn rỗi, thao túng một thanh phi kiếm hướng Khương Hạo đâm tới. Một tên khác ngăm đen to con luyện thể tu sĩ, tay cầm song giản hướng về Khương Hạo công tới. Còn có một tên gầy tiểu tu sĩ thả ra một bộ cài đặt bánh xe cơ quan khôi lỗi hướng về Khương Hạo vào tới, đồng thời trên tay của hắn vẫn còn có một cây cung, hướng về phía Khương Hạo cài tên liền sạc. Khương Hạo đối mặt với như thế trang lợi cục diện, đầu tiên tế ra kim cương lưu ly lá chắn bảo vệ quanh thân, sau đó hướng về ba người bắn ra 72 mai thất tinh tiêu, nhanh chóng hợp thành thất tinh liên hoàn trận. Đồng thời thả ra chiến đấu của hắn hình khối lỗi, cơ song truy, phụ trách xua đuổi cận thân mị ảnh báo cùng cơ quan khối lỗi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền thấy nho sam tu sĩ phi kiếm cùng gầy tiểu tu sĩ mũi tên đã đánh tới, bị thất tinh lưu ly thuận ngăn lại. Tiếp theo tu sĩ to con song giản đập tới, Khương Hạo giơ lên màu đèn côn đồng dùng sức vung hướng đập tới song giản, muốn tới cái cứng đối cứng, theo một tiếng vang thật lớn, song giản bị cự lực phá tan, suýt chút nữa rời khỏi tay. Cũng vừa lúc đó, thất tinh liên hoàn trận đã hình thành, đem ba người vây khốn ở trong trận, trong tầm mắt của bọn hắn đột nhiên đã mất đi Khương Hạo thân ảnh. Chương 164, đại bị kết thúc hối đoái linh thạch. Chương 164, đại bị kết thúc hối đoái linh thạch. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, cơ quan khôi lỗi bị Khương Hạo màu đen côn đồng làm hỏng, đã mất đi năng lực hành động. Cái kia mị ảnh báo cũng là bị Khương Hạo khôi lỗi trong tay song truy đánh ngao ngao trực thiếu. Ba tên tu sĩ chỉ cảm thấy bên người thất tinh tiêu lập lòe, không chỉ có không nhìn thấy, coi như dùng thần niệm cũng căn bản liền không cách nào khóa chặt. Mỗi người chỉ có thể tế ra phòng ngự pháp khí làm tốt phòng thủ chờ đợi cơ hội lại tiến hành công kích. Nhưng mà Khương Hạo lại sẽ không cho hắn thêm nhóm bất cứ cơ hội nào, trước mắt cơ quan khôi lỗi cùng mị ảnh báo đã không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Hắn liền trực tiếp tới trước đến gầy tiểu tu sĩ bên cạnh, giơ lên màu đen côn đồng đánh tới hướng phòng ngự của hắn pháp khí. Hắn nhất định phải trước tiên giải quyết ám tiến đả thương người nỗi lo về sau. Liền thấy gầy tiểu tu sĩ một mặt kia thượng phẩm phòng ngự hộ thuẫn căn bản là không có cách ngăn cản màu đen côn đồng công kích, chỉ một cú đánh liền đã không chịu nổi gánh nặng xuất hiện vết rạn, mà ở hộ thuẫn phía sau gầy tiểu tu sĩ đồng thời chịu đến mãnh liệt công kích dư ba, hiển nhiên đã thụ thương. Doa đến hắn lập tức bỏ chạy, cải biến phương vị. Khương Hạo cũng không để ý không hỏi hắn, xoay người lại đến tên kia cường tráng thể tu bên cạnh, hai trong tay người pháp khí lần nữa đối banh hai lần, khiến cho cường tráng thể tu khỏe miệng cùng hộ khẩu đều chảy máu, đã mất đi chiến lực. Cuối cùng đi đến nho sam tu sĩ trước người, liên tục vung vẩy hai côn, đánh đối phương thụ thương thổ huyết. Mãi đến bây giờ, Khương Hạo chỉ quyết biến hóa, đem thất tinh liên hoàn trận khốn trận đổi thành sát trận, 72 mai thất tinh tiêu tại ba người trước người sau người qua lại không ngừng. Doa đến ba người cuốn quýt tránh né, nhưng lại có thể trốn đi đâu vậy chứ? Khương Hạo cũng không có hạ sát thủ, đây chỉ là một cuộc tỉ thí mà thôi. Hắn ở đây dùng cường đại thần niệm tinh chuẩn khống chế 72 mai thất tinh tiêu, tại không làm thương hại ba tên tu sĩ dưới tình huống, cắt y phục của bọn hắn. Đợi cho Khương Hạo thu hồi thất tinh liên hoàn trận về sau, trong sân ba người đã chỉ còn lại quần áo trên người đều toàn bộ biến mất rồi, trên lôi đài tán lạc rất nhiều vải rách. Một màn này làm cho giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mãi đến Hỏa Viêm đồng tử dẫn đầu vỗ tay reo hò, mới dẫn nổ toàn trường. Toàn trường tu sĩ cũng vì đó vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay. Đặc sắc, thực sự là quá đặc sắc. Trận đấu này không uổng công, ra ngoài khoác lác có thể thổi một năm trọn, có gì có thể so tận mắt thấy đặc sắc như vậy một màn còn đáng ra khoe. Đặc biệt là cường đại kia thần niệm năng lực thao túng, thật là tuyệt. Chúng tu sĩ đều hiểu, nếu như muốn điều khiển pháp khí diệt giết một người cũng không khó, nhưng muốn điều khiển nhiều như vậy thất tinh tiêu, rốt cuộc là bao nhiêu? Tất cả mọi người thấy không rõ lắm, hơn nữa chỉ cắt nát ba người quần áo, lại có thể làm được không thương tổn da thịt, đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Trên đài ba tên khiêu chiến tu sĩ cũng là bội phục đến cực điểm, nhao nhao hướng Khương Hạo chắp tay thi lễ, biểu thị linh giáo, đồng thời đối với Khương Hạo không có hạ thủ nặng tổn thương người nhóm mà thâm biểu cảm tạ. Đến lúc này, bản thứ đại bị liền xem như kết thúc mỹ mãn. Huyền Cơ Tử lên đài công bố này thứ đại bị thành tích cuối cùng. Năm nay đại bị khí vận tông thành tích xếp hạng thứ nhất, thu được 18 cái đại bị điểm tích lũy, linh thú điện xếp hạng thứ hai, thu được 16 cái đại bị điểm tích lũy. Phụ chú cửa cùng ma đạo đặt song song đệ tam thu được 12 cái đại bị điểm tích lũy, trận đạo các xếp hạng đệ tứ, thu được 10 cái điểm tích lũy, tụ nghĩa minh xếp hạng đệ ngũ, thu được 9 cái điểm tích lũy, dược linh cốc vẫn như cũ hạt chót, thu được 3 cái điểm tích lũy. Khương Hạo ở trong lòng thầm tính một chút, chính mình vòng thứ nhất 80 tiến 40 tranh tài được một phần, đồng thời bảo vệ hắn nguyên thủy điểm tích lũy, tổng cộng 2 phần, 40 tiến 20 lại được một phần, chính là 3 phần, 20 tiến 10 lại phải một phần, chính là 4 phần, 10 tiến 5 tiếp tục phải một phần, chính là 5 phần, vũ cường thi đấu phải 4 phần, đó chính là thỏa thỏa 9 phần a. Có thể hay không muốn trúc cơ đan, mà chỉ cần một phần luyện chế trúc cơ đan linh dược đâu. Sau khi trở về tìm Hỏa Viêm lão ca thật tốt thương lượng một chút, chuẩn bị thêm chập trần rượu cho hắn Khương Hạo cùng tiểu bội cùng với Trần Thanh Sơn ba người bọn họ, ước hẹn đệ nhị thiên nhất lên đi tham gia đấu giá hội, tất cả mọi người muốn đi mở mang một chút đấu giá hội sắp xếp thời gian là ngày thứ 2 giờ thìn vào sân, giờ tị bắt đầu, đám người hẹn xong giờ thìn tại Không Linh Thành Ngũ Tông Thương Minh cửa hội quán gặp mặt. Bây giờ đại gia còn có một cái rất chuyện trọng yếu phải làm, đó chính là tiến đến đổi tạp phẩm. Năm người lần nữa đi tới Ngũ Tông Thương Minh tập trung đứng, vẫn là tại lầu 2 trong gian phòng trang nhã. Tên kia tụ khí hậu kỳ Thương Minh chủ chuyện nhìn lên trước mặt năm người đưa ra tập trung chứng từ, một mặt không thể tin đứng chết chân tại chỗ. Hứa Cửu đi qua hắn mới từ trong rung động phản ứng lại. Bởi vì liên quan đổi tặng phẩm ngạch số quá khổng lồ, vị này Thương Minh chủ chuyện căn bản là không có cách tự động làm chủ, thế là thỉnh năm người tại phòng trà ngồi chốc lát. Mình thì là lấy ra đưa tin ngọc phủ cùng hắn cấp trên quản sự người tiến hành hồi báo. Đợi hắn đem chân tướng đều hồi báo tinh tường về sau, cấp trên quản sự người sắp xếp người đối với Khương Hạo mấy người bối cảnh làm một cái điều tra. Khi bọn hắn tra được Khương Nghiên sư tôn chính là băng linh tiên tử về sau, liền sẽ không dám tiếp tục tra được rồi. Thế là cấp trên quản sự người cho bên này chủ sự truyền tin tức dặn dò nói, chỉ cần là tập trung chứng từ chân thực hữu hiệu, tức có thể hối đoái Thương Minh chủ chuyện tự nhiên là nghe lệnh làm việc, tại nghiêm túc đã kiểm tra tập trung chứng từ, sau khi xác nhận không có sai lầm, liền bắt đầu tính toán hẳn là trả tiền mặt linh thạch số lượng. Khương Hạo áp chú 10 vạn linh thạch, hẳn là trả tiền mặt 300 vạn linh thạch cùng 10 vạn linh thạch tiền vốn, Trần Thành Sơn áp chú 5 vạn linh thạch, hẳn là trả tiền mặt 150 vạn linh thạch cùng 5 vạn linh thạch tiền vốn, Dương Hùng cùng Dương Vĩ tất cả áp chú 3 vạn linh thạch, hẳn là phân biệt trả tiền mặt 90 vạn linh thạch cùng 3 vạn linh thạch tiền vốn. Bàn bạc muốn trả tiền mặt cho 4 người 651 vạn linh thạch. Sau đó Thương Minh chủ chuyện hỏi thăm bọn họ có phải hay không là yêu cầu hối đoái thành trung phẩm linh thạch hoặc thượng phẩm linh thạch. Khương Hạo nghe xong có thể hối đoái thượng phẩm linh thạch, con mắt lập tức sáng lên, vội hỏi vị này Thương Minh chủ chuyện là như thế nào đổi pháp. Thương Minh chủ chuyện nói cho Khương Hạo, hạ phẩm linh thạch hối đoái trung phẩm linh thạch cần thu lấy một thành phí tổn, trung phẩm linh thạch hối đoái thượng phẩm linh thạch cũng cần thu lấy một thành phí tổn. Khương Hạo rất dứt khoát quyết định đem hắn 310 vạn linh thạch toàn bộ hối đoái thành 251 khối thượng phẩm linh thạch, còn cố ý hứa hẹn lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch đưa cho vị này Thương Minh chủ nhường hắn tận lực giúp một tay chọn lựa 150 khối hỏa thuộc tính thượng phẩm linh thạch cùng 100 khối thủy thuộc tính thượng phẩm linh thạch cho hắn. Vị này chủ sự nghe xong còn có chỗ tốt này, không ngừng bận rộn giúp Khương Hạo đổi 250 khối hỏa, thủy thuộc tính thượng phẩm linh thạch. Khương Hạo quay đầu liền đem 100 khối thủy thuộc tính thượng phẩm linh thạch đưa cho tiểu muội, Khương Nghiên đương nhiên sẽ không cùng nhị ca của mình khách khí, vui tư tư mà thu hồi những thứ này thượng phẩm linh thạch. Trần Thanh Sơn cùng Dương Hùng, Dương Vĩ hai huynh đệ, phân biệt đổi khối trung phẩm linh thạch cùng 8370 khối trung phẩm linh thạch. Thoáng một cái, tất cả mọi người trở thành nhà giàu mới nổi, dự định tại lần hội đấu giá này bên trên, xem có không có vật gì tốt chụp trở về dùng. Chương 165, tham gia đấu giá hội xuất hiện trúc cơ đan chương 165, tham gia đấu giá hội xuất hiện trúc cơ đan đệ nhị thiên nhất sớm, năm người liền tại đấu giá hội cửa ra vào hội hợp rồi. Hỏi thăm một chút, tiến vào đấu giá hội hiện trường mỗi người cần giao nạp 100 khối linh thạch, nếu như muốn sử dụng phòng khách thì cần muốn 2000 khối linh thạch. Trần Thanh Sơn quả quyết vung tay lên, bỏ ra 2000 khối linh thạch cho đại gia mua cái phòng khách. Nói đùa, gần nhất vừa mới kiếm lời nhiều như vậy linh thạch, cái này 2000 linh thạch không tính là gì. Năm người tại người phục vụ dưới sự dẫn đường, tiến nhập đấu giá hội đại sảnh trên đài cao trong dạng, từ phòng khách hướng phía dưới nhìn lại có thể nhìn thấy một cái hình tròn to lớn đại sảnh, chính giữa đại sảnh là hình một vòng tròn bàn đấu giá. Trong bao xương ánh mắt rất tốt, có thể rất rõ ràng nhìn thấy trên đài đấu giá tình huống. Hơn nữa mỗi cái phòng khách là bị trận pháp che đậy đấy, từ bên ngoài không cách nào nhìn thấy dạng nội bộ tình huống, dùng thần niệm dò xét cũng không được. Sau đó thì có nữ tu bưng linh trà cùng linh quả đưa vào phòng khách, Dương Hùng cùng Dương Vĩ hưởng qua sau đó đều nói những thứ này không có Khương Hạo phía trước cho bọn hắn hiểu ra trà cùng linh nguyên quả ăn ngon. Hòa Viêm đồng tử cùng Khương Nghiên Dương Hoa sư tỷ xem như dẫn đội dự thi kim đan trưởng lão, là có chuẩn bị cho bọn họ lẻ loi bao xương. Kỳ thực tại hôm qua, Khương Hạo cùng Khương Nghiên liền phân biệt thu đến Hòa Viêm đồng tử cùng Dương Hoa sư tỷ mời, để bọn hắn cùng theo đi tới phòng khách tham gia đấu giá hội. Nhưng hai người đều từ chối nói đã hẹn thân bằng hảo hữu cùng nhau đi tới. Khương Hạo còn cùng Hòa Viêm đồng tử nói, hắn muốn đi tiểu muội bên kia lại làm vài hũ linh nguyên tiên tất trở về tới tìm hắn uống rượu, đem Hỏa Viêm đồng tử cao hứng chờ mong không thôi. Rất nhanh, theo chúng tu sĩ nhóm lần lượt mà tiến vào phòng bán đấu giá ở bên trong, không bao lâu liền đã ngồi đầy là người, không có có thể kịp thời vào sân cũng liền đã mất đi tham gia đấu giá hội tư cách. Ước chừng đoán chừng một chút, có thể có hơn mấy ngàn tu sĩ tham gia cuộc bán đấu giá này. Lúc này một cái bàn trưởng quỹ bộ dáng người đi lên đấu giá đại sảnh trung ương bàn đấu giá, hướng về phía bốn phía chắp tay hành lễ nói, tại hạ là Ngũ Tông Thương Minh lợi dậy sớm, làm lần này đấu giá hội đấu giá sư. Ở đây đại biểu Thương Minh cảm tạ các vị đạo hữu cổ động. Lần này đấu giá hội có thật nhiều chân quý vật hiếm thấy đấu giá, tin tưởng nhất định có thể nhường đại gia chuyến đi này không tệ. Đấu giá hội quy củ đại gia hẳn là đều rất rõ ràng, nhưng xem như cần thiết đi ngang qua sân khấu, tại hạ hay là muốn lần nữa nhắc lại một lần. Căn cứ người trả giá cao được nguyên tắc, tại không có cuối cùng gõ truy phía trước, mỗi người đều có cơ hội ra giá. Người tu vi cao thâm không đắc dụng ngôn ngữ đe dọa cấp thấp tu sĩ, quen nhau đạo hữu cũng không thể tại đấu giá quá trình bên trong thương lượng nhường cho sự tình, bằng không đem bị mời ra hội trường. Như có tùy tiện kêu giá phía sau thanh toán không nổi linh thạch tình huống, thì nên trách không thể bản Thương Minh khai thác thủ đoạn. Khương Hạo nghe vị này đấu giá sư danh tự không khỏi nhịn không được cười lên, lợi dậy sớm, đây là không lợi lộc không dậy sớm ý tứ sao? Rất nhanh, đấu giá hội liền chính thức bắt đầu, liền thấy một cái dáng người thon thả, tướng mạo xinh đẹp nữ tu bưng một cái khay đi lên bàn đấu giá. Trong tay nàng trên khay che kín một khối màu đỏ vải tơ, khối này màu đỏ vải tơ có ngăn cách thần niệm tác dụng, tại chỗ tu sĩ dùng thần niệm căn bản là không có cách dò xét trên khay đồ vật rốt cuộc là cái gì. Lúc này, đấu giá sư Lợi dậy sớm nhìn qua tràn ngập mong đợi chúng tu sĩ nhóm, cảm thấy không khí đã kéo căng rồi, hiện ra vật đấu giá thời cơ vừa đúng. Thế là hắn liền lột xuống trên khay màu đỏ vải tơ, liền thấy trên khay chỉnh tề mà trưng bày ba cái ngọc hạt, nhưng vẫn là không nhìn thấy trong hộp ngọc chứa là cái gì. Các vị đạo hữu, cái này mỗi 10 năm nhất giới lại bị, đến cùng so là cái gì? Còn không phải là vì luyện chế trúc cơ đan linh dược sao? Hôm nay, đấu giá hội kiện thứ nhất vật đấu giá chính là cái này vạn người chú mục trúc cơ đan. Lần này bán đấu giá trúc cơ đan tổng cộng có 3 hạt, đều là hạ phẩm trúc cơ đan, một lần chụp một hạt, phân 3 lần đấu giá, 10 vạn linh thạch giá bắt đầu, mỗi lần tiêu giá tốc độ tăng không được thấp hơn 1000 linh thạch. Bây giờ bắt đầu, người có ý có thể ra giá. Lợi dậy sớm vừa dứt lời, phía dưới liền chuyển đến báo giá âm thanh. Ta ra 12 vạn linh thạch. 12 vạn cũng nghĩ mua trúc cơ đan, ta ra 15 vạn. 16 vạn, phòng bán đấu giá bên trong báo giá âm thanh liên tiếp. Trần Thanh Sơn cùng Dương Thị huynh đệ cũng ghé vào bao xương trên bệ cửa sổ nhìn xem trên đài cái kia ba viên trúc cơ đan, trong mắt của bọn hắn tràn đầy lửa nóng. Nhìn lấy ba người bọn họ lửa nóng, Khương Hạo nhịn xuống mở miệng nói ra, ba người các ngươi nằm ở đó bên cạnh làm cái gì? Kích động cái gì? Đây chính là trúc cơ đan a. Dương Vĩ kích động nói ra, Dương Hùng cũng là kích động mãnh liệt gật đầu. Không phải liền là trúc cơ đan sao, không có gì tốt ngạc nhiên đấy, ba người các ngươi trúc cơ đan, ta giúp các ngươi chuẩn bị xong, thật tốt tu luyện, chuẩn bị trước trúc cơ tới tìm ta cầm. Khương Hạo từ tốn nói. Ba người nghe vậy một mặt mừng rỡ. Xem như Khương Hạo hảo hữu, bọn họ cũng đều biết Khương Hạo là tạp linh căn, muốn trúc cơ đoán chừng cần mấy hạt trúc cơ đan mới có thể thành công. Mặc dù lần này Khương Hạo đại bị bên trong thành tích sẽ thu được tông môn trúc cơ đan ban thưởng, nhưng mà cụ thể có thể ban thưởng bao nhiêu, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, không nghĩ tới vẫn còn có phần của bọn hắn. Lúc này đem bọn hắn cho lạc đắc không cách nào khống chế tâm tình kích động. Trần Thanh Sơn rất là vui vẻ mà cho Khương Hạo bưng trà, Dương Hùng trực tiếp đem một quả linh quả đưa đến Khương Hạo bên miệng, Dương Vĩ nhưng là chạy đến Khương Hạo sau lưng, cho hắn nhào nặn nắn bả vai bọn họ phen này cử động. Đem ngồi ở một bên Khương Nghiên làm phải cười ha ha. Ngay tại trong giạc vui cười thời điểm, trong sân báo giá đã tới 25 vạn linh thạch giá cả. Nguyên bản tới không có bất cứ động tĩnh gì trong giạc cuối cùng có âm thanh, chỉ nghe một cái lao hầu thanh âm từ trên lầu cái nào đó trong giạc truyền ra, lão thân ra 26 vạn linh thạch. Trong bao xương âm thanh vừa ra, phía dưới trong phòng đấu giá ra giá âm thanh im bặt mà dừng. Đoán chừng cấp thấp tu sĩ cũng không dám cùng tu sĩ cấp cao đấu giá, khiến cho nhất thời có chút lạnh tràng. Lợi dậy sớm không khỏi nhíu mày, nếu quả như thật tiểu lấy cái giá tiền này bán rồi, vậy thì thiệt rồi. Đang chờ hắn có động tác kế tiếp thời điểm, khác một cái ghế lô bên trong truyền ra một tiếng nói giản mua nói ra, ta ra 27 vạn linh thạch. Lợi dậy sớm nghe được có mới báo giá, trong lòng vui mừng. Lao hầu kia thanh âm lợi dậy sớm vang lên lần nữa, lao thân ra 28 vạn linh thạch, đây là mua cho chồng tộc vạn bối trúc cơ sử dụng, mong rằng đạo hữu thanh toán. Lợi dậy sớm đang muốn nhắc nhở vị lao hầu này, nàng đã vi phạm đấu giá hội quy định. Lại nghe được vẫn là vừa rồi âm thanh giản mua kia kiên định lại không cần suy nghĩ nói ra, 30 vạn linh thạch. Lúc này giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ tất cả mọi người có thể từ trong âm thanh này nghe được một loại kiên định lại không chiếm được không bỏ qua khí thế loại này. Lợi dậy sớm chỉ có thể cầm lấy đấu giá truy hướng về phía trong tràng tất cả mọi người hỏi, bây giờ kêu giá là 30 vạn linh thạch, còn có nhân ra giá tiền cao hơn. 30 vạn linh thạch lần thứ nhất, còn có nhân ra giá tiền cao hơn. 30 vạn linh thạch lần thứ hai, còn có nhân ra giá tiền cao hơn. 30 vạn linh thạch lần thứ ba. Thành giao. Lợi dậy sớm đánh xuống đóng phim bán truy, quay người hướng về phía trên đài đấu giá một tên khác trong tràng phục vụ nữ tu nói ra, đem viên này trúc cơ đan đưa đến chữ thiên số 12 trong dạng, cùng vị tiền bối này hoàn thành giao nhận. Chương 166, Khổ Tiên Tắc cùng Túy Tiên Quả. Chương 166, Khổ Tiên Tắc cùng Túy Tiên Quả. Ở nơi này vị nữ tu đi tiễn đưa trúc cơ đan thời điểm, lợi dậy sớm lần nữa cầm lấy đệ nhị hạt trúc cơ đan nói ra, các vị đạo hữu, cơ hội còn lại 2 lần, nếu như không nắm lấy cơ hội, lần sau đấu giá trúc cơ đan thời gian đoán chừng liền cần đợi đến 10 năm sau. Viên này trúc cơ đan vẫn là 10 vạn linh thạch giá bắt đầu, mỗi lần kêu giá tốc độ tăng không được thấp hơn 1000 linh thạch. Bây giờ bắt đầu. Vừa dứt lời, dưới đài lại lần nữa truyền đến liên tiếp tiếng gọi giá, vô cùng náo nhiệt, nhưng đại gia trong lòng đều biết, có lần đầu tiên thành giao, cái này trúc cơ đan giá cả năm nay đoán chừng chính là 30 vạn linh thạch trên dưới. Những cái kia báo giá mấy trăm ngàn, cũng chính là tham gia náo nhiệt mà thôi. Quả nhiên, không đồng giá ô vương gọi vào 16 vạn linh thạch, phía trên trong giạp lại truyền ra một cái dễ nghe nữ tu âm thanh, ta ra 30 vạn linh thạch. Một tiếng này kêu giá sau đó, trong phòng đấu giá lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lợi dậy sớm đoán chừng cũng đã sớm đoán được kết quả như vậy, ngay tại hắn chuẩn bị cầm lấy đấu giá truy thời điểm, phía trước vị nào báo giá 28 vạn linh thạch lao hầu mở miệng tiêu giá, lao thân ra 31 vạn linh thạch. Trong thanh âm tựa hồ còn mang theo điểm tức giận. Lợi dậy sớm thấy kia cái dễ nghe nữ tu âm thanh không có vang lên, thế là liền cầm lên đóng phim bán truy, bây giờ kêu giá là 31 vạn linh thạch, còn có nhân ra giá tiền cao hơn. 31 vạn linh thạch lần thứ nhất, còn có nhân ra giá tiền cao hơn. 31 vạn linh thạch lần thứ hai, còn có nhân ra giá tiền cao hơn. 31 vạn linh thạch lần thứ ba. Thành giao. Lợi dậy sớm đánh xuống đóng phim bán truy, quay người an bài nữ tu đi tới phòng khách giao nhận vật phẩm. Lợi dậy sớm không hổ là một cái lao luyện đấu giá sư, làm cái kia hai hạt trúc cơ đan cũng đã chụp sau khi ra ngoài, bây giờ cái này đệ tam hạt trúc cơ đan trở thành sau cùng một cái bà bối, cần thích hợp lẫn lộn một chút, thế là hắn đơn giản giới thiệu một chút bao năm qua tới trúc cơ đan đấu giá giá cả hành tình, lại nói loại này đan dược bình thường đều là tất cả đại tông môn chiến lược tài nguyên bình thường thì sẽ không lấy ra bán đấu giá, nếu không phải là vừa vặn bắt kịp thi đấu thịnh hội. Có một ít thành tích hơi tốt đệ tử dự thi lấy được khá nhiều trúc cơ đan ban thưởng, nếu không phải là thiếu linh thạch, căn bản là lưu không đến trong buổi đấu giá, tại tông môn nội bộ liền bị tranh mua đi. Lần này đấu giá hội có thể có 3 hạt trúc cơ đan tham gia chủ, đúng là hiếm thấy những lời này, lại đem giới đài tu sĩ nhiệt huyết cho đốt lên, những cái kia thật có thực lực tranh đoạt một thanh, cũng là dồn hết sức lực, muốn tranh thủ một chút kết quả không ngoài sở liệu, cuối cùng cái này đệ tam hạt trúc cơ đan gọi tới 35 vạn linh thạch giá cả, bị một vị gia tộc tu chân tộc trưởng chụp đi. Rất nhanh, kiện thứ 2 vật đấu giá là một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí, đi qua nhiều luận tiêu giá, cuối cùng lấy 15 vạn linh thạch giá cả bị người chụp đi. Pháp khí loại vật đấu giá đều không phải là Khương Hạo chỗ cảm giác hứng thú, hắn bản thân mình chính là luyện khí sư, nếu như muốn thật có thể gây nên hứng thú của hắn, vậy chỉ có thể là vật liệu luyện khí, chỉ bất quá hắn trong không gian, vật liệu luyện khí nhiều, đều còn rất nhiều không có phân giải hoàn thành, cho nên hắn cũng sẽ không tại không biết mình là thật không nữa cần phía trước mù quáng cạnh tranh. Tiếp theo lại đi ra nhiều kiện vật phẩm, đều không thể gây nên Khương Hạo hứng thú. Bất quá tại một đầu không chọn bện khổn tiên tắc pháp bảo sau khi xuất hiện, cuối cùng hấp dẫn Khương Hạo chú ý của lực, hắn muốn giúp tiểu muội vỗ xuống đầu này khổn tiên tắc pháp bảo. Tiểu muội trên người có một kiện mấy năm trước hắn đưa cho nàng Hồng Lăng pháp khí, chỉ là một kiện trung phẩm pháp khí mà thôi, trước đây tiểu muội dùng đến rất thuận tay đấy, bất quá bây giờ đã không thích hợp tiểu muội sử dụng. Bởi vậy hắn tính toán vỗ xuống cái này khổn tiên tắc pháp bảo, mặc dù là không chọn bện, nhưng hắn có lòng tin tại trúc cơ sau đó đem hắn chữa trị. Thế là hắn lặng lặng nhìn xem cái này không chọn bện pháp bảo đấu giá tình huống, bởi vì là không chọn bện pháp bảo, cấp thấp tu sĩ không dùng đến. Tu sĩ cấp cao trứng mắt, bởi vậy người báo giá rất ít. Đi qua mấy lần lắc đắc không có mấy báo giá về sau, giá cả khóa chặt tại 6 vạn linh thạch, ngay tại lợi dậy sớm gọi vào lần thứ 2 lúc, Khương Hạo tăng thêm 5000 linh thạch, báo ra 6 vạn 5000 linh thạch giá cả, cuối cùng không người tăng giá, bị Khương Hạo bỏ vào trong túi. Sau này đấu giá ở bên trong, lại xuất hiện rất nhiều như là đan dược, pháp khí, công pháp, phi thuyền, yêu thú tài liệu các loại vật, Khương Hạo nhưng là một lần cũng không có xuất thủ. Nhưng chỉ cần là linh dược hoặc là linh dược hạt giống các loại, Khương Hạo tất nhiên xuất thủ, tại hắn nhiều lần xuất thủ về sau, lại hao tốn mấy chục vạn linh thạch, nhưng là thu thập được mấy loại trên thị trường thực sự hiếm thấy linh dược, bất quá những thứ này linh dược hoặc là dược linh không đủ hoặc vẹn vẹn linh dược hạt giống mà thôi. Những vật này đối với người khác mà nói có chút gần gà, nhưng đối với hắn mà nói, đó cũng đều là đồ tốt. Trong đó có một loại linh dược quả nhường hắn đặc biệt chờ mong, đây là một loại tên là túy tiên quả linh quả hạt giống, đây chính là kim đan kỳ tu sĩ đều sẽ bị say ná quả. Loại trái này không cách nào dùng để luyện đan, lại thường xuyên sẽ bị người dùng luyện chế thuốc mê. Khương Hạo muốn dùng loại trái này làm cái gì đây? Vậy dĩ nhiên là dùng để cất rượu a. Dùng để luyện chế thuốc mê túy tiên quả bình thường cần 500 năm dược linh, nhưng dùng để cất rượu, mấy chục trên trăm năm như vậy đủ rồi. Quan trọng nhất là loại trái này mùi ngon, nghe nói so linh nguyên quả tốt ăn nhiều. Khương Hạo mặc dù không có ăn qua, nhưng hắn tại trong điện tịch thấy qua. Đấu giá trình ở bên trong, Trần Thanh Sơn cùng Dương Thị huynh đệ cũng xuất thủ qua mấy lần. Trần Thanh Sơn vô mấy bộ trận pháp theo hắn lại nói, là vì tăng cường thương hội dưới cờ một chút cửa hàng phòng hộ năng lực. Khương Hạo biểu thị tán thành, nhường hắn ghi tạc sổ sách, dùng thương hội tài chính mua sắm là đủ. Hắn còn chụp được một cây cao cấp phù bút, xem ra hắn là muốn hảo hảo tập luyện phù lục nhất đạo rồi. Dương Thị huynh đệ nhưng là chụp được một chút ngân xí kim tiền trứng trùng, xem ra hai anh em họ còn có làm trùng sửa tiệm chất ta. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn chụp được 4 cái tuyết ứng thú noãn, muốn đương đại bước tọa kỵ sử dụng. Vỗ xuống sau đó lấy tới hỏi Khương Hạo có muốn hay không, Khương Hạo có tiểu túng rồi, liền không muốn dùng tuyết ứng thay đi bộ. Tiếp đó bọn hắn lại đem lấy tuyết ứng thú noãn hỏi Khương Nghiên có muốn hay không, Khương Nghiên biểu thị tự có phong lôi đại bằng rồi, còn mấy cái đây. Cuối cùng hai huynh đệ nâng thú noãn hỏi Trần Thanh Sơn có muốn hay không, Trần Thanh Sơn suy tư phúc chốc, miễn cưỡng mà nhận một cái tuyết ứng thú noãn huynh đệ này hai trong lòng một hồi phiền muộn a. Cái này 4 cái thú noãn, cái kết nhưng là bọn họ bỏ ra 16 vạn linh thạch vô xuống, như thế nào tới rồi những người này trước mặt, cảm giác đưa cho bọn họ đều rất bộ dáng ghét bỏ. Trong buổi đấu giá còn xuất hiện một cái vật đấu giá, nhường Khương Hạo cùng Trần Thanh Sơn mấy người đều cảm thấy rất nóng mắt, đó là một tòa không linh thành trung tâm cửa hàng. Bọn hắn cảm thấy cái vị trí này cửa hàng, hơn nữa còn là độc tòa nhà đấy, đặc biệt thích hợp dùng để xem như Hạo Sơn hùng vĩ thương hành tổng bộ. Trừ cái này tòa nhà tích cũng đủ lớn bên ngoài, quan trọng nhất là tòa này không linh thành là cả Tây Lân vực truyền tống trận dày đặc nhất chỗ, từ nơi này bất luận đi tới bất kỳ chỗ nào đều chỗ đặc biệt liền. Cuối cùng, bọn hắn bỏ ra 150 vạn linh thạch mua cái cửa hàng này, đồng thời lấy được cái cửa hàng này khế đất, lệ cấm chế bài cùng phụ thành chủ kinh doanh văn thư. Đón lấy tới một đoạn thời gian, thế nhưng là đủ Trần Thanh Sơn cùng Dương Thị huynh đệ đội vàng một hồi được rồi. Chương 167, Băng Phách Châu cùng chữ Linh Bảo Điện chương 167, Băng Phách Châu cùng chữ Linh Bảo Điện đấu giá hội vẫn còn tiếp tục tiến hành. Đương nhiên Khương Hạo lại bị trên đài đấu giá một cái ngọc hạp hấp dẫn. Chỉ nghe lợi dậy sớm giới thiệu nói, cái này băng phách châu sinh tại Bắc Lương vực nơi cực hàn, cực kỳ hiếm thấy. Dựa theo điển tịch ghi chép, cái này băng phách châu có thể trợ băng linh căn tu sĩ ngưng luyện băng phách dành thời gian cho việc khác. Cái này 3 viên băng phách châu là một vị tiền bối bị năm phòng đấu giá chúng ta tiến hành bán đấu giá, chỉ cái này 3 viên, giá khởi điểm ô vương vị 90 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn linh thạch, mong rằng băng linh căn tu sĩ đừng bỏ qua. Nhưng vào lúc này, phòng đấu giá phía trên truyền ra một hồi giọng nữ dễ nghe, lợi đạo hữu, không biết cái này băng phách châu phải chăng có thể như trúc cơ đan như thế tách ra đấu giá. Xin lỗi, vật này vì ủy thác đấu giá chi vật, đồng thời không là phòng đấu giá chúng ta chỗ thu vật phẩm, chỉ có thể dựa theo ủy thác ý của người ta cùng nhau đánh ra. A, lời mới vừa nói chính là cái người kia, tựa như là xương hoa của ta sư tỷ nha. Khương Nghiên hướng về cái kia truyền ra âm thanh phòng khách nhìn lại, bởi vì bên ngoài dạng thành cấm chế, nàng nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Trong này có 3 viên băng phách châu, nếu như một hồi sư tỷ của ngươi không có ra giá, nếu không thì chúng ta liền đem nó vô xuống đến, tặng cho ngươi sư tỷ một khỏa, tặng cho ngươi sư phó một khỏa, chính ngươi lưu một khỏa, như thế nào? Khương Hạo nhìn xem Khương Nghiên đề nghị. Ừm, cứ làm như thế, quá tốt rồi. Khương Nghiên vui vẻ vỗ tay nói. Ngay tại Lợi Dậy sớm tuyên bố khai mạc về sau, vậy mà không ai kêu giá, đoán chừng là 3 viên cùng một chỗ trụ, tổng giá trị quá cao duyên cớ đi. Ngay tại Lợi Dậy sớm cho là sẽ lưu phách thời điểm, Khương Hạo mở miệng kêu giá, ta ra 90 vạn linh hạch. Lợi Dậy sớm lại đi đi về về hô mấy lần, vẫn không có người nào tiếp tục tăng giá, cuối cùng cái này 3 viên băng phách châu liền bị Khương Hạo lấy giá quy định bố tới. Vốn là băng linh căn tu sĩ liền ít đi, mà lại cái này băng phách châu cũng không phải càng nhiều càng tốt, mỗi người cũng chỉ có thể dùng một khỏa, 3 viên cùng một chỗ trụ, hơn nữa giá cả lại cao như vậy, hoàn toàn chính xác có chút tính không ra. Lại một lát sau, trên đài đấu giá xuất hiện một bản sách màu đen, cùng Khương Hạo từ màu đen cự hạm bên trên lấy được màu đen sách vỡ chất liệu giống nhau. Sách bìa viết mấy cái thượng cổ văn tự, người khác hẳn là xem không hiểu đấy, nhưng Khương Hạo nhìn hiểu a kể từ hắn tiếp xúc Hán Hải Thánh Tông Tây Lân vực phân đà di chỉ bên trong tấm bìa đá kia về sau, hắn liền nhìn hiểu thượng cổ văn tự rồi. Quyển sách này bìa viết chữ Linh Bảo Điện bốn chữ, nhưng không biết trong đó rốt cuộc là nội dung gì, tạm thời nghe một chút cái này Lợi Dậy sớm là nói như thế nào đi. Liền thấy cái này Lợi Dậy sớm ra vẻ thần bí nói ra, cái này cổ thư, nghe nói là từ Nam Hoàng vực toái tinh chi địa lấy được, là một người tu sĩ thế chấp cho chúng ta Thương Minh hãng cầm đồ, bây giờ đã trở thành cầm tạm, cầm tới lần này trong buổi đấu giá, làm tạm thường đi. Cái này cổ thư chất liệu cực kỳ chân quý, trải qua vạn năm mà không mục nát, lại thủy hóa bất xâm, mặc dù trong đó văn tự không thể xem hiểu, phần ngoại lệ bên trong vẫn có một ít đồ án, đi qua Thương Minh bên trong mấy vị trưởng lão cùng giám bảo sư nghiên cứu, trong quyển sách này ghi lại tựa như là thời kỳ thượng của một loại phương pháp luyện khí, là luyện chế một loại biên châu hình pháp bảo thủ pháp, tại chỗ đạo hữu bên trong nếu có cảm giác hứng thú luyện khí sư, chụp đi cuốn sách này. Tiến hành xâm nhập nghiên cứu cũng là rất không tệ, sách này giá khởi điểm ô vương vì 5 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1000 linh thạch, mong rằng biết hàng đạo hữu đừng bỏ qua. Trải qua một trận trầm mặc sau đó, Lợi Dậy sớm bất đắc dĩ mà lắc đầu, ngay tại hắn cảm giác có thể muốn lưu phách thời điểm, phía trên trong giáp chuyển tới một giọng bé gái, 5 vạn linh thạch. Đây chính là giọng Khương Nghiên, là nàng tại Khương Hạo bảy mưu tính kế mở miệng kêu giá. Nàng kêu giá rất có thể sẽ bị người cho rằng tiểu hài không hiểu chuyện, hay là trong nhà có tiền đốt, ngược lại tuyệt đối sẽ không nghĩ đến một cái tiểu nữ hài sẽ nhận biết vật này. Nhưng vào lúc này, phía trên trong giáp chuyển ra một thanh âm của vị lão giả, vị tiểu hữu này, thế nhưng là nhận biết vật này. Có thể nói nghe một chút. Khương Hạo lúc này mở miệng hơi mang vẻ ấy nãy nói ra, thực sự là xin lỗi à, tiểu muội tuổi nhỏ, đồng thời không biết được vật này. Lợi tiên bối, không biết có thể hay không bãi bỏ vật này đấu giá, chúng ta từ bỏ Khương Hạo câu nói này, nhưng thật ra là hướng về phía hai người nói, một mặt là hướng vị nào tra hỏi người, đoán chừng ít nhất là Kim Đan kỳ tu vi lão giả, giảng giải nhà mình tiểu muội không hiểu chuyện, cũng không biết vật này. Một phương diện khác lại là hướng về Lợi Dậy sớm nói, ý là có thể hay không không nên đem mới vừa kêu giá quả nhiên, nếu như có thể liền bãi bỏ vật này đấu giá. Đúng là vô cùng cao minh một chiêu lấy lui làm tiến. Quả nhiên, đang nghe Khương Hạo lời nói sau đó, Lợi Dậy sớm lập tức nghiêm mặt cả giận nói, buổi đấu giá này lên kêu giá há có thể cho các ngươi như vậy như trò đùa của trẻ con. Tất nhiên kêu giá, vật này các ngươi hôm nay nhất thiết phải vô xuống, bằng không đừng trách Thương Minh không khách khí. Nói đi cũng sẽ không hỏi thăm còn có người khác hay không tiếp tục tăng giá, liền trực tiếp gõ truy định chủ, để cho người ta đem vật này đưa đi Khương Hạo phòng khách. Nói đùa, suýt chút nữa lưu phách vật, gặp phải các ngươi loại này không biết nặng nhẹ tiểu bối, còn có thể để các ngươi ỉ lại đi không thành. Nhất thiết phải mua cho ta phía dưới. Thời khắc này Khương Hạo nhưng trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa, làm phòng đấu giá nữ tu đem vật này đưa đến phòng khách về sau, hắn giả vờ dáng vẻ cực kỳ không tình nguyện đem 5 vạn linh thạch chi giao cho đối phương, tiếp đó đem cuốn sách này nhanh chóng thu vào. Hắn phen này thao tác nhường Khương Nghiên cảm giác có chút ngộng, cũng làm cho Trần Thành Sơn cùng Dương Thị huynh đệ ba người nghĩ lầm thật là Khương Nghiên hô sai lầm rồi, ba người tất cả mặt lộ vẻ tức hận. Khương Hạo nhìn vẻ mặt vô tội Khương Nghiên, cười hì hì sờ lên đầu của nàng, cũng không giải thích cái gì, đoán chừng nàng nhỏ tuổi như thế, giải thích cũng nghe không hiểu lắm. Bất quá khi Khương Nghiên nhìn thấy Khương Hạo gương mặt nụ cười về sau, liền biết mình làm đúng, cũng không muốn hỏi nhiều cái gì, nắm lên trên bàn linh quả liền bắt đầu ăn. Tiếp xuống, đã đến lần này đấu giá hội áp chụp câu. Có mấy thứ áp chụp vật đấu giá xuất hiện, đưa tới đấu giá hội hiện trường xôn xao không nhỏ, cũng dẫn tới phòng đấu giá phía trên trong bao xương tu sĩ cấp cao kịch liệt mà kêu giá tranh đoạt. Mà ở trong đó lại có mấy thứ Khương Hạo rất tinh tường vật phẩm, phát hiện này nhường hắn suýt chút nữa kinh điệu cái cảm. Chương 168, ba kiện áp trục chi vật. Chương 168, ba kiện áp trục chi vật. Liền thấy Lợi Dậy sớm để cho người ta lấy ra một cái khay, phía trên dùng màu đỏ vải tơ che kín một đồ vật nhỏ, tiếp đó hướng về phía mọi người người nói ra, đây là nào đó tu sĩ tại Nam Hoàng vực toái tinh chi địa, dưới cơ duyên xảo hợp lấy được một khối màu đen không gian tinh thạch. Này không gian trong tinh thạch tích cực lớn, đã tự thành hệ thống, ngoại trừ thiếu khuyết càng thêm đầy đủ hỏa linh lực bên ngoài, trên cơ bản đạt đến ngũ hành cân bằng, là có thể làm thế giới thạch sử dụng, từ nguyên anh kỳ tiền bối luyện hóa phía sau tạo thành tự thân tiểu thế giới tiến hành bồi dưỡng. Còn xin tại chỗ nguyên anh các tiền bối đừng bỏ qua. Ngươi lại đem màu đỏ vải tơ bỏ đi, để cho chúng ta xem xét một phen. Vừa rồi vị nào hỏi thăm Khương Nghiên lão giả mở miệng nói ra. Lợi Dậy sớm đưa tay kéo một cái, trên khay lộ ra một khối nhỏ màu đen không gian tinh thạch. Khương Hạo trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới vừa mới mở miệng hỏi thăm Khương Nghiên vị lão giả kia, lại là một vị nguyên anh kỳ tiền bối, thật là nguy hiểm. Mặt khác chính là lợi dậy sớm lời nói nhường Khương Hạo phát giác một cái tin tức rất trọng yếu, lần hội đấu giá này bên trong đã xuất hiện nhiều lần Nam Hoàng vực toái tinh chi địa, nhường Khương Hạo nhớ tới cái kia thời kỳ viễn cổ Hán Hải Thánh Tông tại Nam Hoàng vực hẳn là cũng có một phân đà. Nếu có cơ hội nhất định phải đi Nam Hoàng vực toái tinh chi địa dò xét một phen. Một trận nghĩ lung tung về sau, Khương Hạo lần nữa đem lực chú ý thả tại trên đài đấu giá, mặc dù nhưng cái này trên khay màu đen không gian tinh thạch, tại Khương Hạo trong không gian có rất nhiều, nhưng hắn vẫn cẩn thận mà thả ra thần niệm, thăm dò vào khối này màu đen không gian trong tinh thạch tra nhìn ra ngoài một hồi. Muốn nhìn một chút cái này màu đen không gian tinh thạch cùng hắn trong không gian cái kia chút có khác biệt gì. Hắn thấy được khối này màu đen không gian trong tinh thạch có núi, có dòng sông hồ nước, có rừng cây rậm rạp, lại không thấy hỏa sơn. Nhìn cùng mình trong không gian cái kia chút màu đen không gian tinh thạch không sai biệt lắm, thậm chí còn không có bị tự mình luyện chế vì linh thú đại khối kia màu đen không gian tinh thạch tốt. Khó trách lợi dậy sớm nói khối này không gian tinh thạch thiếu khuyết hỏa linh lực. Lúc này lại có một vị khác giọng nữ tu vang lên, cái này trong không gian chính xác thiếu ít một chút hỏa linh lực, nhưng cũng không phải cũng không có, tựa hồ có một chút hỏa thuộc tính tinh thạch tồn tại. Đúng vậy a, khối này tinh thạch tựa hồ càng thích hợp hỏa hệ thiên linh căn đạo hữu sử dụng. Lại có một vị lao hầu âm thanh vang lên. Khương Hạo trong lòng cả kinh, không nghĩ tới đấu giá hội hiện trường lại có chừng mấy vị nguyên anh kỳ tiền bối. Lúc này, chỉ nghe lợi dậy sớm tiếp tục nói ra, khối này màu đen không gian tinh thạch sử dụng, chắc hẳn các vị ở tại đây các tiền bối so với ta mấy người hiểu thêm, ta cũng sẽ không ở đây chối thuật. Khối này không gian tinh thạch giá khởi điểm là 1000 khối thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 khối thượng phẩm linh thạch, thỉnh các vị tiền bối ra giá đi. Làm cái giá tiền này từ lợi dậy sớm miệng bên trong nói ra lúc, hiện trường vang lên rất nhiều hấp khí thanh, rất nhiều người đều bị cái giá tiền này dọa sợ. Giá khởi điểm là 1000 khối thượng phẩm linh thạch, cái kia ha không phải liền là 10 vạn khối trung phẩm linh thạch, 1000 vạn khối hạ phẩm linh thạch sao? Nguyên anh kỳ các lao quái đều như thế giàu có sao? Khi mọi người còn chỗ tại trong lúc khiếp sợ lúc, có người bắt đầu kêu giá, ta trước tiên tung gạch nhử ngọc một chút đi, 1100 khối thượng phẩm linh thạch. Lệ La Ma, ngươi như thế nào hẹp hòi a rồi đấy, ta ra 1200 khối thượng phẩm linh thạch. Đột nhiên một người khác cũng mở miệng nói chuyện rồi. Ngươi một cái lao không xấu hổ, ngươi nói không tranh sẽ không tranh a. Ta ra 1400 khối thượng phẩm linh thạch. Lao hầu kia cũng ra giá. Thiếp thân ra 1500 khối thượng phẩm linh thạch. Vị nào giọng nữ tu vang lên. Theo tiếng kêu giá liên tiếp, cuối cùng khối này màu đen không gian tinh thạch lấy 2800 khối thượng phẩm linh thạch giá cả bị một vị âm thanh nghe vẫn còn tương đối trẻ tuổi nam tu chụp đi. Khương Hạo chưa từng có nghĩ tới, loại này màu đen không gian tinh thạch đã vậy còn quá đáng tiền, hắn lại còn phải chuẩn bị lấy ra 5 khối màu đen không gian tinh thạch luyện hóa tiến trong thân thể, đi tu luyện cái kia ngũ hành diễn sinh quyết. Có phải hay không có chút quá xa xỉ, quá lãng phí nhà. Hắn đã làm xong chuẩn bị chờ đến về sau không có linh thạch hoa thời điểm, tìm phòng đấu giá bán đi một khối đã đủ hoa rất lâu rồi. Kỳ thực Khương Hạo không biết là, đối với người khác mà nói, ngũ hành nguyên tố đầy đủ hết màu đen không gian tinh thạch mới là đáng giá nhất, hắn trước đây chọn lựa thế giới thạch thời điểm, lại là ưa thích những cái kia đơn một thuộc tính. Bất quá bây giờ hắn còn không biết, 5 khối đơn một thuộc tính thế giới thạch sáp nhập cùng một chỗ có thể nhẹ nhõm nghiền ép 5 khối toàn bộ thuộc tính thế giới thạch. Kiện thứ 2 áp chụp vật phẩm là một chiếc lớn chừng bàn tay chiến hạm, bị lợi dậy sớm phóng đại đến vài chục trượng lớn nhỏ, thực tế chiều dài chắc có mấy to khoảng 10 trượng. Không nghĩ tới loại này công phạt lợi khí vậy mà thả trên đấu giá hội tiến hành đấu giá. Đi qua lợi dậy sớm giới thiệu, mọi người mới biết đây là một chiếc sức chiến đấu hơi yếu cỡ trung chiến hạm, hắn sức chiến đấu cùng một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ không sai biệt lắm, tương đối thích hợp dùng một chút cỡ trung tiểu gia tộc tu chân tuần phòng. Cuối cùng như thế một chiếc cỡ trung chiến hạm bị người lấy 1200 vạn khối linh thạch chụp đi. Khương Hạo nghĩ khí vận tông bên trong nhiều như vậy cỡ lớn chiến hạm, đột nhiên cảm giác được khí vận tông vẫn là thật có tiền. Đệ tam kiện áp chụp vật phẩm là một cái tông môn đại trận, tổng cộng có 3 cái trận bản cùng 108 cán trận kỳ có thể ngăn cản nguyên anh kỳ tu sĩ công kích. Cái này thế nhưng là một cái tốt, lại cũng không phải là cá nhân có thể mua được, coi như mua được cũng dùng không nổi, đây là cần dùng số lớn linh thạch đi duy trì hắn vận chuyển, bình thường còn dễ nói, một khi đại trận sau khi mở ra, linh thạch sử dụng là số lượng cao. Cuối cùng cái này cái tông môn đại trận bị một cái trung đẳng kích thước tông môn, lấy 3500 vạn khối linh thạch chụp đi. Có cái này cái tông môn đại trận, đoán chừng nên tông môn thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Theo 3 kiện áp chụp vật phẩm được thuận lợi đánh ra, lần này đấu giá hội liền xem như kết thúc mỹ mãn. Lợi lên sớm nói rồi một phen lời chúc phúc sau đó, nhắc nhở đại gia có thể tại riêng phần mình chỗ ngồi bên trong để vào một khối linh thạch, chuyển động linh thạch khe thẻ bên cạnh cái tia thú nhỏ pho tượng, liền có thể bị ngẫu nhiên chuyển tống đến không linh thành bên trong nơi nào đó, để vào 3 khối linh thạch liền có thể bị ngẫu nhiên chuyển tống đến không linh thành ngoài 10 dặm, để vào 5 khối linh thạch sẽ bị chuyển tống đến không linh thành ngoài 100 dặm. Phía trên trong dạng cũng có đồng dạng chuyển tống trận pháp có thể bị chuyển tống ra ngoài, một lần chỉ có thể chuyển tống một người. Khương Hạo mấy người bọn họ lựa chọn chuyển tống đến trong thành chuyển tống phương án, bởi vì bọn hắn tiếp theo còn muốn đi tham gia tụ khí kỳ trao đổi hội, cũng không thể bị chuyển tống quá xa. Chương 169, thần kỳ giao dịch đại trận chương 169, thần kỳ giao dịch đại trận Khương Hạo bọn hắn 5 người bị chuyển tống đến không linh thành bên trong địa phương khác nhau, nhưng bọn hắn đều đã hẹn cùng nhau đến vừa vô xuống những tòa cửa hàng tụ hợp. Sau đó không lâu, đại gia liền từ phương hướng khác nhau tụ hợp đến nhà này cửa hàng dưới lầu. Nhìn xem nhà này so tương đối khí phái tầng 5 độc tòa tiểu lâu, đại gia cảm thấy mua phải vẫn đủ đáng giá. Dùng lệnh cấm chế bài mở ra trận pháp về sau, 5 người tiến nhập trong lầu, tại lầu bên trong dạo qua một vòng liền đi tới hậu viện còn có một sắp xếp gian phòng có thể dùng để làm điểm viên phòng xá cùng khu phòng. Trong sân có một cái giếng cùng một gốc cây nô đồng, còn có một trương bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá. Loại này sắp đặt nhường mấy người bọn họ đống nhiên có muốn uống rượu ăn nướng thịt xúc động. Cái kia còn do dự cái gì? Trực tiếp mở làm. Cũng không lâu lắm, linh hữu cùng nướng thịt mùi thơm liền trong tiểu viện này phiêu đãng ra. Mấy người vừa uống rượu ăn thịt, một bên thương lượng căn này cửa hàng sắp đặt. Nghe Trần Thanh Sơn nói đến ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa đối với sau này sắp đặt cùng với nhân viên an bài đều có tương ứng kế hoạch, Khương Hạo biểu thị để cho hắn yên tâm tay đi làm là được, chính mình sẽ chuyên tâm tổ chức nguồn cung cấp. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, năm người cùng đi tới rồi Không Linh Thành giao dịch đại trận chỗ. Đây là một cái đặc biệt có thú tồn tại, tương đương với một cái thăng cấp bản hàng địa hệ, bình thường sẽ thu lấy nhất định ngạch độ đầu người phí, cho thuê một chút tán tu tới đây giao dịch. Mỗi ngày lúc ban đêm, giao dịch đại trận sẽ tiến hành thanh tràng. Vừa vận cung cấp cho lần này tham gia thịnh hội các tu sĩ tiến hành giao dịch. Căn cứ đóng giữ giao dịch đại trận trận đạo các đệ tử cho giới thiệu, mỗi người tiến vào nơi đây, bất luận là người mua vẫn là người bán, hết thảy giao phó 100 khối linh thạch. Đại trận này diệu dụng ở chỗ sau khi tiến vào liền sẽ thân ở một cái độc lập không gian, trước mặt ngươi màn ánh sáng bên trong sẽ xuất hiện trong đại trận này tất cả đang tại tiêu thụ hoặc đợi chờ trao đổi vật phẩm, ngươi có thể dùng thần niệm tra xét rõ ràng mỗi cái còn chưa giao dịch hoàn thành vật phẩm, cùng mặt đối mặt cảm giác hoàn toàn tương tự. Nếu như ngươi xem như mua sắm phương, đối với cái này vật phẩm tương đối hài lòng có thể đem vật phẩm này giả lập hình ảnh để đặt ở trước mặt mình mua sắm trên này, sau đó đem người bán hoặc trao đổi phương cần linh thạch hoặc vật phẩm để đặt ở trước mặt mình một bên kia bản giao dịch bên trên. Lúc này người bán lẻ loi trong không gian sẽ nhắc nhở hắn có người mua sắm vật phẩm, đồng thời người bán trước mặt mua, bán trên bình đài sẽ xuất hiện tự mình nghĩ bán tương ứng vật phẩm, cùng đối phương thanh toán linh thạch hoặc trao đổi vật. Chỉ cần ngươi đem đối phương linh thạch hoặc trao đổi vật lấy đi, ngươi yếu xuất thụ hoặc trao đổi vật phẩm liền sẽ biến mất tại ngươi lẻ loi trong không gian. Bây giờ kiện vật phẩm này sẽ ra bây giờ đối phương lẻ loi trong không gian, điều này đại biểu giao dịch đã hoàn thành. Khương Hạo bọn hắn 5 người nghe nói loại này mới là giao dịch phương thức, đặc biệt mà cảm thấy hứng thú, đều muốn đi vào cảm thụ một chút. Trần Thanh Sơn cùng Dương Thị huynh đệ nhất là hăng hái, mỗi người giao phó 100 khối linh thạch phía sau liền biến mất ở giao dịch đại trận bên trong. Đoán chừng bây giờ bọn hắn cũng muốn bỗng dưng một ngày, nhất định cũng muốn nắm giữ một cái thuộc về bọn hắn thương hội giao dịch đại trận đi. Khương Hạo huynh muội cũng là một bộ nhau nhau muốn thử sau đó lần lượt tiến nhập giao dịch đại trận bên trong. Hai huynh muội tiến vào giao dịch đại trận về sau, liền bị trận pháp tự động tách ra, mỗi người đều tiến vào một cái lẻ loi trong không gian. Khương Hạo nhìn mình thân ở cái này lẻ loi không gian, hiếu kỳ đánh giá bên người hết thảy. Đây là một cái diện tích không lớn phòng nhỏ, ở trước mặt của hắn có 3 khối phiến đá bình đài, ở giữa khối này phiến đá tương đối lớn, trên tấm đá khắc lấy vật phẩm bày ra 4 chữ. Hai bên trái phải phiến đá hơi nhỏ một chút, bên trái trên tấm đá khắc lấy ra bên phải trên tấm đá khắc lấy bảo. Tại màn sáng phía trên còn có vật phẩm phân loại tuyển hạng, chỉ cần dùng thần niệm chạm đến trong đó mặc cho một tuyển hạng, trên màn sáng sẽ xuất hiện tất cả loại này hàng hóa. Khương Hạo thử dùng thần niệm đụng vào linh thực phân loại tuyển hạng, thời khắc này trên màn sáng xuất hiện đủ loại đủ kiểu linh thảo, linh quả, linh mục các loại loại linh thực, trước mặt Khương Hạo lưu chuyển không ngừng. Khương Hạo thử dùng thần niệm đụng vào một loại hắn chưa thấy qua linh dược hạt giống, nhưng vào lúc này, cái này loại linh dược hạt giống liền xuất hiện ở trước mặt hắn bên phải khắc lấy vào trên tấm đá, mà đồng thời tại trên tấm khối đá này còn xuất hiện người bán đối với cái này loại linh dược hạt giống giới thiệu, hỏa linh quả hạt giống, một loại lớn lên tại Đông Hoàng vực hỏa thuộc tính linh dược có thể thông qua cấp lấy trùng quanh một linh lực lớn lên, 10 năm mới có thể thành thục. Ẩn chứa trong đó có phong phú hỏa linh lực, có thể phối hợp luyện chế hỏa thuộc tính đan dược, hoặc có trợ giúp để thăng hỏa thuộc tính yêu thú tu vi. Khuyết điểm là do ở hắn cấp lấy một linh lực đặc tính, loại này hỏa linh quả xung quanh không có một mảng cỏ, nhưng nếu như không có một linh lực, nó lại không cách nào lại tiếp tục trưởng thành, nếu như không cách nào khiến cho thành thụ, không đạt được hiệu quả. Này linh dược hạt giống giá bán 500 khối linh thạch, hoặc sử dụng giá trị ngang hàng pháp khí hoặc phụ lục trao đổi. Hắn thậm chí có thể dùng thần niệm tinh tế dò xét những mầm mống này, chỉ là trên tấm đá có một tầng màn sáng ngăn cách, không cách nào nắm bắt tới tay bên trên. Bởi vì giá cả cũng không quý, Khương Hạo ưa thích thu thập các loại linh dược, liền ở bên trái khắc lấy ra trên tấm đá thả ở 500 khối linh thạch. Không bao lâu, cái này 500 khối linh thạch liền biến mất rồi, mà hắn bên phải khối kia khắc lấy vào trên tấm đá, tầng kia ngăn cách màn ánh sáng biến mất rồi, chỉ có mấy hạt hỏa linh quả hạt giống lặng lặng đặt ở trên tấm khối đá này. Khương Hạo thần niệm khẽ động, liền đem cái này mấy hạt hạt giống thu lại. Xem ra đây là giao dịch thành công nha. Khương Hạo trong lòng hơi có chút kích động, hắn cảm thấy bộ này giao dịch hệ thống thật là quá tốt rồi, giao dịch song phương đều không cần gặp mặt, giao dịch này thì hoàn thành. Cái này giống như là một đứa bé phát hiện một loại chuyện thú vị vật cùng thú vị cách chơi, có chút không dừng được cảm giác. Bởi vì Khương Hạo tham gia đấu giá hội về sau, trên người mình đại bộ phận không phải hỏa thuộc tính linh thạch đều sắp dùng hết rồi, hắn lại không nỡ dùng xong những cái kia hỏa thuộc tính linh thạch, đây chính là tiểu túng khẩu phần lương thực a. Thế là hắn liền định bán một chút tài liệu kiếm chút linh thạch, sau đó lại trắng trợn mua sắm một cái. Nhưng mà hắn nên bán cái nào tài liệu đâu? Những tài liệu này lại nên bán bao nhiêu linh thạch đâu? Hắn hoàn toàn không hiểu rõ a. Hắn mặc dù là thương hội chủ nhân nhưng hắn giống như là một vung tay trưởng quỹ, nếu bàn về đối với đủ loại vật phẩm mua sắm giá cả cùng tiêu thụ giá cả, vẫn là Trần Thanh Sơn cùng Dương Thị huynh đệ bọn hắn hiểu khá rõ. Nhưng hiện tại bọn hắn ba người đều bị ngăn cách tại cái kia lẻ loi trong không gian, cũng liên lạc không được a. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Khương Hạo chầm chậm lên trước mặt màn ánh sáng rơi vào trong trầm tư. Đột nhiên, hắn thấy được trên màn sáng một kiện vật phẩm từ trước mắt hắn chậm rãi lưu chuyển mà qua, Khương Hạo nhãn tình sáng lên. Hắn tìm được một biện pháp tốt có thể giải quyết hắn trước mắt vấn đề gặp phải. Chương 170, tại giao dịch đại trận bên trong bán tài liệu chương 170, Tại giao dịch đại trận bên trong bán tài liệu cái kia trên màn sáng từ trước mắt hắn chậm chạp lưu chuyển mà qua vật phẩm đang là một khối to bằng đầu nắm tay hạ phẩm thiết tinh, là dùng tại luyện chế hạ phẩm cùng trung phẩm pháp khí chủ yếu tài liệu. Loại tài liệu này tại hắn trong không gian bên đầm nước đã nhiều đến có chút nước tràn thành lửa rồi, hơn nữa đều bị đàm thủy không ngừng mà để luyện ra rất nhiều trung phẩm cùng thượng phẩm thiết tinh, thậm chí còn có một phần nhỏ cực phẩm thiết tinh. Khương Hạo nhìn xem khối này lớn chừng quả đấm thiết tinh, tiết giá là 100 khối linh thạch. Sau đó Khương Hạo lại dụng thần niệm sờ đụng một cái trên màn sáng tài liệu tuyển hạng. Tiếp theo liền ở trước mặt hắn trên màn sáng xuất hiện rất nhiều các loại tài liệu. Hắn nghiêm túc nhìn một chút, trong này hạ phẩm thiết tinh, lớn chừng quả đấm trên cơ bản đều đang 100 khối linh thạch tả hữu. Mà đồng dạng lớn nhỏ trung phẩm thiết tinh trên cơ bản có thể bán được 1000 khối linh thạch, đây chính là luyện chế thượng phẩm pháp khí cùng cực phẩm pháp khí tài liệu. Còn có thể luyện chế hạ phẩm pháp bảo thượng phẩm thiết tinh đồng dạng lớn nhỏ có thể bán được 1 vạn đô la hạ phẩm linh thạch. Hắn đồng thời không nhìn thấy có cực phẩm thiết tinh bán ra. Thế là hắn dùng thần niệm người chỉ huy chính mình trong không gian những khối lỗ kia, đến bên đầm nước bên trên lấy được mười mấy khối thượng phẩm thiết tinh. Đem các loại thượng phẩm thiết tinh bày ra tại trước mặt lớn nhất khối kia có khắc vật phẩm bày ra 4 chữ trên tấm đá. Ngay tại những này thiết tinh đặt ở đại trên tấm đá một khắc này, trên tấm đá thì có tin tức chiếu vào Khương Hạo trong mắt. Hàng ngũ nhớ nhất tin tức là hỏi thăm Khương Hạo đây là cái gì loại hình vật phẩm, Khương Hạo lựa chọn tài liệu. Hàng thứ 2 tin tức hỏi thăm Khương Hạo loại tài liệu này danh xưng, Khương Hạo nhập thượng phẩm thiết tinh 4 chữ. Thứ 3 hàng tin tức hỏi thăm Khương Hạo là cả bán vẫn là linh bán, Khương Hạo lựa chọn linh bán. Thứ 4 hành tin tức nhường Khương Hạo viết xuống giá bán, Khương Hạo suy tư một chút, toàn bộ đem giá bán ổn định ở 8000 khối linh thạch, tương đương với giá thị trường giảm còn 80 tiêu thụ. Ngay tại Khương Hạo định xong giá cả về sau, hắn những thứ này thượng phẩm thiết tinh liền xuất hiện ở màn sáng phía trên. Rất nhanh, Khương Hạo liền thấy trước mặt hắn tảng đá lớn bên trên trong đó một khối thượng phẩm thiết tinh, tự động xuất hiện tại hắn bên trái cái kia khắc lấy ra trên tấm đá, đồng thời hắn bên phải cái kia khắc lấy vào trên tấm đá xuất hiện 8000 khối linh thạch. Mà lúc này đây, bên trái phiến đá xuất hiện một tầng cấm chế màn sáng, nhường hắn không cách nào lại đụng vào khối kia thiết tinh rồi. Khương Hạo thử thu lấy bên phải trên tấm đá cái kia 8000 khối linh thạch về sau, bên trái trên tấm đá màn sáng tiêu thất, đồng thời biến mất còn có khối kia thượng phẩm thiết tinh. Khương Hạo lúc này trong lòng là vô cùng bội phục, những thứ này thiết kế ra giao dịch đại trận trận pháp sư nhóm. Trận pháp này chỗ tốt ở chỗ cực đại bảo vệ mua bán song phương tư ẩn, hoàn toàn ngăn cản sạch nguyên lai trong gian hàng những cái kia khi hành phách thị cùng ép mua ép bán hành vi. Chỉ là thiếu có thể trao đổi công năng, nếu như có thể nhường mua bán song phương có thể có một chút giao lưu thì tốt hơn. Nhưng vào lúc này, Khương Hạo trước mặt ở giữa lớn nhất khối đá kia trên bảng xuất hiện một nhóm tin tức, là có người đang hỏi hắn, nếu như mua thêm mấy khối có thể hay không hơi rẻ. Khương Hạo cảm giác mình có loại bị tại chỗ đánh mặt cảm giác, nhân ra cái này thiết kế rõ ràng chính là có thể trao đổi, chỉ là mình không biết dùng mà thôi. Thế là hắn dùng thần niệm sờ đụng một cái đại trên tấm đá nghề này tin tức, cái tin này phía dưới liền xuất hiện một cái có thể cho hắn thâu thập thông tin chỗ hổng. Khương Hạo hồi phục đối phương, nhưng hắn cũng không trả lời phải chăng có thể hơi rẻ, mà là hỏi đối phương là như thế nào cùng mình trao đổi một trận trầm mặc sau đó, đối phương tin tức lại xuất hiện tại tảng đá lớn bên trên. Đạo hữu, ta hỏi ngươi có thể hay không tiện nghi, nhưng ngươi hỏi ta là như thế nào cùng ngươi trao đổi. Ngươi đem thần niệm đem muốn mua vật kéo đến trung gian tảng đá lớn bên trên, sẽ xuất hiện một cái nhập tin tức không gian, như vậy thì có thể trao đổi nha. Đối phương vẫn kiên nhẫn mà đưa cho giảng giải. Nếu như ngươi ngại viết chữ tốn sức, trực tiếp hướng về tin tức trong không gian đưa vào thần niệm là được, giống như là cùng ngươi linh thú giao lưu như thế a. Đối phương lần nữa đối với Khương Hạo tiến hành phổ cập khoa học. Cảm tạ đạo hữu giải hoặc, không biết đạo hữu muốn mua mấy khối thượng phẩm thiết tinh đâu. Khương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, dự định lại cho vị đạo hữu này một chút ưu đãi. Mặc dù đạo hữu giá cả đã so với người khác ưu đãi, nhưng chúng ta trong tộc cần lượng tương đối lớn, muốn mua lại ngươi tất cả những thứ này thiết tinh, chỉ là linh thạch e rằng không quá đủ a. Đối phương trả lời, nếu như toàn bộ mua sắm, ta cho ngươi mỗi khối lại rơi nữa 1000 khối linh thạch đi. Khương Hạo cấp ra càng thêm ưu đãi giá cả. Cảm tạ đạo hữu, không biết phải chăng là còn có thể lại hơi rẻ đâu, đối phương tiếp tục hỏi. Không thể thấp nữa, ta tin tưởng liền xem như lấy bây giờ giá cả cỡ này, rất nhanh sẽ bị người mua đi. Khương Hạo hồi đáp. Tốt à, vậy thì mỗi khối 7000 linh thạch, ta dùng trung phẩm linh thạch thanh toán, chụp một thành phí tổn có thể à? Đối phương đồng ý giao dịch này. Có thể. Khương Hạo sảng khoái đáp. Lập tức, khối kia khắc lấy ra trên tấm đá xuất hiện mười mấy khối thượng phẩm thiết tinh, mà khối kia khắc lấy vào trên tấm đá xuất hiện đại khái hơn 900 khối trung phẩm linh thạch. Khương Hạo đại khái tính toán một cái, không sai biệt lắm chính là cái giá này, thế là hãy thu lấy cái này hơn 900 khối trung phẩm linh thạch, mà cái kia mười mấy khối thượng phẩm thiết tinh cũng cứ thế biến mất rồi, hắn và đối phương hoàn thành khoản giao dịch này. Lúc này, Khương Hạo trước mặt tảng đá lớn bên trên không có vật gì rồi, hắn cần lại bù một điểm hàng. Thế là Khương Hạo lại lần nữa nghiêm túc nhìn một chút trên màn sáng tin tức, từ tại bán trong tài liệu mặt lại phát hiện một chút hắn trong không gian khá nhiều tài liệu. Ngoại trừ thiết tinh bên ngoài, còn có một số là phổ biến nhất, liệu dùng cũng là nhiều nhất đồng tinh, ngân tinh cùng kim tinh. Kim tinh chất liệu hơi mềm, không đủ cứng rắn bình thường sẽ không làm thành pháp khí cùng pháp bảo chủ tài, nhưng kim tinh là dùng tại khắc họa trận văn thường dùng tài liệu, nhu cầu lượng cũng là tương đối thịnh vượng. Ngoài ra còn có các loại không gian tinh thạch tại bán, tinh thạch phẩm giai khác biệt, giá cả cũng khác biệt. Bởi vì đây là tại không linh thành, trận đạo các địa bàn, tất cả tại bán cái kia chút dùng chế tác truyền thống trận không gian tinh thạch, phàm là vừa xuất hiện, cũng sẽ bị người mua đi. Khương Hạo cũng thử bán một chút, chỉ cần hắn đem không gian tinh thạch vừa tung ra đến, lập tức liền bị người mua đi. Khương Hạo bổ mấy lần hàng, đều là như thế. Vừa lúc bắt đầu hắn còn có thể đánh dấu một cái ưu đại giá cả, tới rồi đằng sau hắn đánh dấu giá cả thuộc về thị trường hành tinh, vẫn là vừa tung ra tới liền bị người mua đi. Khương Hạo tính toán một cái, đủ loại phẩm giai cấp không gian tinh thạch, hắn đã bán rồi có chừng 100 khối, ngoại trừ tốt nhất nhất không gian tinh thạch hắn không dám lấy ra, những thứ khác cũng nhiều ít bán chút. Làm việc cẩn thận, Khương Hạo cảm thấy xuất hàng lượng không sai biệt lắm, đón lấy tới không thể lại tiếp tục bán không gian tinh thạch, bằng không dễ dàng gây nên hữu tâm nhân chú ý. Mặc dù nhiên giao dịch này đại trận có tư ẩn bảo hộ, nhưng mà khống chế đại trận thế nhưng là trận đạo các a, nếu như bị trận đạo các biết hắn có đến không hết không gian tinh thạch, Khương Hạo tin tưởng hắn tuyệt đối không đi ra loạn cái này không linh thành. Chương 171, trắng trận thu mua. Chương 171, trắng trận thu mua. Khương Hạo từ trong không gian lại lấy ra rất nhiều năm phần khá cao phổ thông linh dược đặt tại bày ra trên này, bởi vì hắn giá bán tương đối ưu đãi, rất nhanh sẽ bị người mua đi, khiến cho hắn lại không ngừng mà bổ hàng. Đương nhiên, hắn cũng không phải vẹn vẹn bán đồ, tiến vào giao dịch này đại trận mua đồ mới là Khương Hạo mục đích chủ yếu. Cơ hồ tất cả hắn trong không gian không có linh dược, hắn cũng mua rồi một phần, coi như không có thành thục linh dược, chỉ cần là hắn trong không gian không có chủ loại, linh dược mầm non cùng linh dược hạt giống, hắn đều là bỏ vào trong túi. Kỳ thực hắn thích nhất mua đúng là linh dược mầm non cùng mầm móng, loại vật này bởi vì không cách nào làm thuốc luyện đan, bồi dưỡng lại cần quá dáng dấp thời gian bình thường là không người hỏi thăm, tại thị trường bên trên thường thường đều bán không nổi giá cả, đặc biệt mà tiện nghi. Cái này khiến Khương Hạo có thể dùng cái giá thấp nhất mua được một chút rất chân quý linh dược. Mà loại chân quý là nhằm vào thành thục linh dược mà nói, mầm non cùng hạt giống chính xác cùng chân quý hai chữ này không dính lên nổi. Tại trắng trận thu mua một trận linh dược về sau, Khương Hạo lại không nhìn thấy mới linh dược xuất hiện, thế là hắn lại đưa ánh mắt theo dõi tài liệu một khối này. Mặc dù hắn không hề thiếu tài liệu, dù sao trong không gian còn phần lớn tài liệu rác rưởi còn chưa phân giải, tương lai sẽ lục tục ngo ngoe sinh ra rất nhiều mới tài liệu. Nhưng hắn là một luyện khí sư, đối với tài liệu yêu quý là tu sĩ khác không thể nào hiểu được. Hơn nữa liền xem như không mua, nhìn nhiều một chút cũng có thể mở mang tầm mắt. Mặc dù hắn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, đối với phần lớn tài liệu đều rất quen thuộc, nhưng mà tu chân giới lớn như vậy, cuối cùng có một chút hắn nghe nói qua lại không có thực sự được gặp, thậm chí là hắn đều chưa nghe nói qua đồ vật. Tại giao dịch này đại trận bên trong, còn có thể dùng thần niệm dò xét mỗi thứ vật phẩm, đây là cỡ nào cơ hội khó được a. Bất quá hắn thấy được một loại tài liệu, chính là hắn trước đây tại trong điện tịch hiểu được, lại không có chân chính thấy qua tài liệu, tên là huyền băng cổ khoáng. Hắn nhìn thấy một khối này huyền băng cổ khoáng có 3 trượng phương viên, là một khối thể tích rất lớn khoáng thạch. Loại mỏ sắt này bên trong có thật nhiều tạp chất, nhưng chỉnh thể giống như là một khối dịch thấu trong suốt khối băng lớn. Chỉ là loại khối băng cũng không bình thường, nó nhất thiết phải tại nơi cực hàn băng hệ linh mạch bên trong mới có thể diễn sinh ra tới. Đi qua tinh luyện phía sau có thể luyện chế băng hệ pháp khí cùng pháp bảo, coi như không tiến hành tinh luyện, cũng có thể lâu dài bảo trì cực kỳ băng hàn trạng thái, có thể phụ trợ băng linh căn tu sĩ tu luyện. Bất luận là đem nó chế tác thành xe trượt tuyết hay là trực tiếp để đặt trong động phủ, đều có thể có trợ vu băng linh căn tu sĩ tu vi để thăng. Khương Hạo định đem khối này huyền băng cổ khoáng mua lại, cho tiểu muội làm một cái xe trượt tuyết, để cho nàng tốc độ tu luyện mau hơn một chút. Tức là khối này huyền băng cổ khoáng cũng không bán, mà là cần dùng để trao đổi vật gì khác, mà trao đổi vật này Khương Hạo vừa vặn thì có. Đối phương cần phải giao đổi một cái thổ linh lực dư thừa không gian tinh thạch, dùng tự dưỡng linh thú thổ giáp thần lằn, bởi vì thổ giáp thần lằn hình thể to lớn, cái này không gian cũng không thể quá nhỏ, ít nhất cần 100 trượng trở lên không gian. Khương Hạo tìm một khối màu hồng không gian tinh thạch, khối này tinh thạch không gian so với đối phương yêu cầu lớn hơn, đoán chừng có 200-300 trượng phương biên, cái này trong không gian phóng tầm mắt nhìn tới không phải núi chính là thổ. Khương Hạo vừa đem khối này không gian tinh thạch đặt ở khắc lấy ra trên tấm đá, mới mấy hơi thời gian, liền biến mất không thấy, đoán chừng đối phương sợ Khương Hạo đổi ý, không nói hai lời, lập tức thì hoàn thành trao đổi. Cái này trao đổi hoàn thành, Khương Hạo không khỏi một hồi nhịn không được cười lên, lập tức liền đem khối kia to lớn huyền băng cổ khoáng thu vào. Nơi này ngọc giản cùng thư tịch thường thường chỉ có thể để ngươi nhìn một bộ phận giới thiệu văn tắt, không cách nào nhìn thấy toàn bộ nội dung, bằng không đều bị ngươi xem xong, còn cần đến mua sắm cùng trao đổi sao? Khương Hạo đang không ngừng xem mỗi một khối ngọc giản cùng mỗi một quyển sách, cảm giác những thứ này ngọc giản cùng sách nội dung cùng khí vận tông bên trong tàng kinh các so ra kém hơn quá nhiều. Ngay tại hắn không hứng lắm đang muốn ra khỏi thời điểm, hắn thấy được một khối thủy màu xanh nhạt ngọc giản, cái này khiến hắn nhãn tình sáng lên. Hắn ở đây Hán Hải Thánh Tông Tây Lân vực phân đà di chỉ bên trong lấy được ngọc giản chính là thủy lam sắc. Tiếp theo Khương Hạo liền dùng thần niệm dò xét khối này thủy màu xanh nhạt ngọc giản, thế nhưng là hắn không dò được bất luận cái gì liên quan tới cái này khối ngọc giản giới thiệu nội dung. Thế là hắn liền thông qua trong trận pháp tảng đá lớn liên hệ cái này khối ngọc giản người sở hữu, hỏi thăm hắn vì cái gì không có cái này khối ngọc giản giới thiệu nội dung. Đối phương trả lời là ngay cả chính hắn đều xem không hiểu chữ viết phía trên, như thế nào đối nội cho tiến hành giới thiệu. Khương Hạo nghe vậy lại hỉ, lập tức hỏi thăm đối phương cái này khối ngọc giản lai lịch. Đối phương cáo chi cái này ngọc giản là kỳ tổ thượng tìm kiếm cổ tu động phủ lấy được, một mực không thể xem hiểu trong đó văn tự, cho nên lưu chuyển tới. Khương Hạo kềm chế muốn làm cho đối phương giải khai cấm chế, để cho mình dò xét trong đó nội dung ý nghĩ. Hắn lo lắng cho mình nhìn ngọc giản sau đó liền quyết định cùng đối phương trao đổi, sẽ làm cho đối phương cảm thấy mình có thể xem hiểu trong đó văn tự. Nếu biết loại này ngọc giản lai lịch, Khương Hạo liền dứt khoát chứa hoàn toàn không biết gì cả mà thông qua trên tấm đá trận pháp hướng hắn hỏi, không biết đạo hữu muốn dùng này ngọc giản trao đổi hạ vật. Ta muốn trao đổi 3 bình có thể để thăng tụ khí kỳ tu vi đan dược. Qua thật lâu, đối phương hơi do dự trả lời. Khương Hạo trong lòng vui mừng có thể để thăng tụ khí kỳ tu vi đan dược hắn có rất nhiều à, đại bộ phận cũng là thượng phẩm linh nguyên đan, cũng đều là hắn tự mình luyện chế. Bất quá cũng không thể cho đối phương thượng phẩm linh nguyên đan đi, hắn muốn tại trong không gian tìm một chút hạ phẩm cùng trung phẩm linh nguyên đan cho đối phương. Bởi vì hắn bình thường luyện chế được linh nguyên đan, thượng phẩm cùng cực phẩm đều để lại cho mình phục dụng, trung phẩm cùng hạ phẩm đều sẽ định kỳ giao cho Dương Thị huynh đệ phân đến các nơi trong cửa hàng tiêu thụ, cho nên cần rất nhiều bình thuốc bên trong tìm kiếm một phen. Gặp Khương Hạo cả buổi trưa hồi phục, đối phương rõ ràng có chút gấp, thế là lại phát một cái tin tức tới, nếu như đạo hữu cảm thấy không thích hợp, vậy ta hay dùng hai mai ngọc giản đổi lấy ngươi 4 bình đan dược đi. Khương Hạo nhìn thấy cái tin này suýt chút nữa không có cười ra tiếng, trong lòng thầm nghĩ, xem ra tiểu tử này trên thân còn có cái chủng này ngọc giản a. Thế là liền cho hắn hồi phục một cái tin tức. Không dối gạt đạo hữu, tại hạ quả thật có thể để thăng tụ khí kỳ tu vi linh nguyên đan, bất quá chỉ có trung phẩm cùng thượng phẩm, thực sự không nỡ trao đổi a đạo hữu ngươi có thượng phẩm linh nguyên đan, có thể để tại hạ thần niệm dò xét một phen. Đối phương tựa hồ có chút vội vàng. Khương Hạo rất dứt khoát đem một bình thượng phẩm linh nguyên đan mở nắp bình ra đặt ở khắc lấy ra chính là cái kia trên tấm đá, làm cho đối phương tinh tế dò xét. Đối phương dò xét sau một hồi lại phát tới một cái tin tức, tại hạ tổng cộng có 4 cái loại này màu xanh nhạt ngọc giản, không biết có thể đổi mấy bình thượng phẩm linh nguyên đan. Chương 172, 4 mai ngọc giản 7 hạt trúc cơ đan. Chương 172, 4 mai ngọc giản 7 hạt trúc cơ đan. Khương Hạo nhìn thấy cái tin này thời điểm, đơn giản muốn hưng phấn mà nhảy dựng lên. Nhưng trong lòng của hắn biết, càng là đến loại thời điểm này càng phải hiểu được dục cầm cố túng đạo lý. Đạo hữu, đây chính là thượng phẩm linh nguyên đan a. Hắn công hiệu bù đắp được mấy viên hạ phẩm linh nguyên đan, Khương Hạo cho đối phương hồi phục một cái tin tức, không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Tại hạ minh bạch, chỉ hy vọng có thể sử dụng 4 mai ngọc giản đổi lấy 2 bình thượng phẩm linh nguyên đan, không biết đạo hữu ý như thế nào. Đối phương đưa ra mình tố cầu. Đạo hữu tạm thời đem cái này 4 mai ngọc giản đặt ở trên tấm đá để cho ta nhìn một chút. Khương Hạo hướng đối phương phát đi cái tin này. Có thể, không qua đạo hữu nhất thiết phải đem 2 trên bình phẩm linh nguyên đan đặt ở trên tấm đá. Đối phương đưa ra yêu cầu của hắn, đoán chừng là lo lắng Khương Hạo sau khi xem xong lại không muốn trao đổi. Rất nhanh, khối kia khắc lấy vào chữ trên tấm đá xuất hiện 4 mai ngọc giản. Khương Hạo thần niệm một chút dò xét, xác nhận chính là hắn đọc được loại kia thượng cổ văn tự, liền sảng khoái cùng đối phương hoàn thành giao dịch. Nhận được cái này 4 mai ngọc giản về sau, Khương Hạo đè nén bây giờ liền muốn thật tốt dò xét một phen ý nghĩ, trước đem hắn thu vào trong không gian, quyết định chờ trở lại chỗ ở sau lại tinh tế xem xét. Tiếp xuống thời gian, Khương Hạo phân biệt lại mua vào cùng bán ra một chút vật phẩm, gặp cũng không còn bật mình muốn về sau, Khương Hạo liền thối lui ra khỏi giao dịch đại trận. Khi hắn ra giao dịch đại trận về sau, chỉ thấy Khương Nghiên đứng tại đại trận bên ngoài chờ, nhưng không thấy Trần Thanh Sơn ba người bọn họ. Thế là Khương Hạo liền thông qua đưa tin ngọc phù cho ba người bọn họ nhắn lại về sau, mang theo Khương Nghiên liền trở về mấy đại tông môn chỗ ở dịch quán khu vực. Khương Nghiên nhường Khương Hạo tại dịch quán căn phòng trung bình nàng, nói nàng chờ một lúc sẽ đi tìm hắn, tiếp đó Khương Nghiên liền đi tìm nàng Sương Hoa sư tỷ. Khương Hạo sau khi trở lại phòng, mở ra gian phòng cấm chế, lấy ra hắn có chút mong đợi cái kia 4 cái thủy màu xanh nhạt ngọc giản. Cái này 4 cái ngọc giản phân biệt tên là Thiên Huyền Thuật Thông Linh Độn Pháp Pháp Tương Vô Biên Dị Đan Lục. Trong đó ngoại trừ dị đan lục là giới thiệu trong tu chân giới kỳ dị đan dược nội dung, cùng với bộ phận dị đan đan phương cùng thủ pháp luyện chế, còn lại 3 mai ngọc giản đều là tu luyện thuật pháp, hơn nữa nhất định phải trúc cơ kỳ trở lên tu vi phương có thể tu luyện. Cái này dị đan lục thật là thư làm tên, cái này mai trong ngọc giản giới thiệu tất cả đan dược đều cùng tu sĩ tu luyện không quan hệ, toàn bộ đều là công năng quái dị đan dược. Tỷ như nói chuyên môn có mấy loại độc đan giới thiệu cùng phương pháp luyện chế, còn có chú nhan đan cùng tố thể đan, thậm chí có mê miễn đan cùng hợp hoàn đan loại này tà đan, rất khôi hài còn có giữ thai đan cùng mạnh mẽ lên đan. Khương Hạo cảm thấy cái này trong ngọc giản ghi lại tương đối chân quý cùng hiếm hoi hẳn là Thọ Nguyên đan, Cự Ma đan cùng Độ Kiếp đan. Thọ Nguyên đan đương nhiên không cần phải nói, là có thể tăng thêm Thọ Nguyên đan lượng, Cự Ma đan là có thể tại đột phá đại cảnh giới giai đoạn chống cự tâm ma đan lượng, Độ Kiếp đan cũng có thể nói tới tương đối mờ. Khương Hạo cũng không có thấy quá rõ, rõ ràng loại này đan dược quá mức vi tiên, không thể hoàn toàn lấy ngôn ngữ đạo chi. Bất quá luyện chế mấy loại này đan dược cần linh dược tên, Khương Hạo có rất nhiều đều chưa nghe nói qua. Chỉ tiếp cái kia 3 mai trong ngọc giản ghi lại tu luyện thuật pháp, đều nhất định muốn trúc cơ kỳ trở lên tu vi phương có thể tu luyện, bất quá Khương Hạo vẫn là nghiêm túc nhìn qua một lần. Thông linh độn pháp là một loại cực kỳ cao thâm thượng cổ độn pháp, căn cứ vào tu vi tăng trưởng có thể một mực tu luyện đến nguyên anh kỳ lại không có hạn mức cao nhất. Hắn nguyên lý là căn cứ vào tu sĩ tự thân có khả năng nắm giữ thuộc tính khác nhau linh lực, tới thực hiện bỏ chạy cùng gấp rút lên đường. Thường thấy nhất chính là ngũ hành độn pháp có thể thông qua ngũ hành linh lực thực hiện độ thổ, thủy độ chờ. Nhưng cái này mai trong ngọc giản độn pháp so thường gặp ngũ hành độn pháp cao minh rất nhiều, không chỉ có tốc độ bay, khoảng cách đều phải trội hơn ngũ hành độ thuật, liền hắn hao phí linh lực cùng sở thụ hoàn cảnh hạn chế đều phải ít hơn so với ngũ hành độ thuật. Quan trọng nhất là cái này thông linh độn pháp còn có thể thực hiện phong độn, lôi độn cùng không gian độn pháp, mấy người tất cả thuộc tính linh lực có thể duy trì độn pháp. Tương lai có thể theo tu sĩ tu vi và linh lực để thăng, không ngừng cường hóa độn pháp năng lực cùng hiệu quả. Còn có viên kia ghi chép pháp tương vô biên thuật pháp, hắn tu luyện điều kiện tiên quyết là tu sĩ nhất định phải là thể tu, hơn nữa thuật này pháp không phải một lần là xong đấy, nhất định phải căn cứ vào tu sĩ nhục thân có khả năng đạt tới trình độ hiện ra bất đồng uy năng. Này trong ngọc giản tinh tường ghi chép, trúc cơ kỳ thể tu chỉ có thể đạt đến song đầu bốn tay, kim đan kỳ thể tu mới có thể thực hiện 3 đầu 6 tay, nguyên anh kỳ sau đó có thể tu thành tứ phía kim thân, hóa thần sau đó thậm chí có thể diễn hóa thành thiên thụ pháp tướng. Khương Hạo cảm giác lần này trao đổi hội thực sự là quá đáng giá, những thứ này gần như nghịch thiên kỹ pháp đều có thể bị nó cho đổi được, bất quá bây giờ vẫn là tụ khí kỳ hắn cũng không pháp tu luyện. Lúc này, trong lòng của hắn khát vọng trúc cơ ý niệm càng ngày càng mãnh liệt. Ngay tại hắn tại chủ tính hắn trúc cơ đại nghiệp thời điểm, bên ngoài gian phòng cấm chế bị người xúc động, hắn phát giác là tiểu bội Khương Nghiên tới rồi. Nhưng tiểu muội sau khi vào phòng, Thương Hạo lại thấy được tiểu muội cái kia một đôi cười thành hình trăng lưỡi liềm con mắt, chỉ là cười, lại cũng không nói chuyện. Thương Hạo biết tiểu muội nhất định có chuyện tốt muốn nói với mình. Thế là Khương Hạo liền cố ý giả vờ rất muốn biết dáng vẻ, thỏa mãn tiểu muội vui sướng tâm tình. Quả nhiên, tiểu muội lấy ra một cái bình thuốc đặt lên bàn, đắc ý nhìn xem Khương Hạo. Đây là gì? Khương Hạo lòng có cảm giác, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi. Trúc cơ đan. Bảy hạt. Khương Nghiên nhỏ giọng nói. Khương Hạo ám hít sâu một hơi, mở ra bình thuốc nắp bình, thần niệm thăm dò vào trong đó, quả nhiên có bảy hạt hạ phẩm trúc cơ đan trang ở cái này đan trong bình. Khương Hạo trong lòng một hồi bán thầm, nhân ra trúc cơ đan cũng là một hạt trang một cái trong một ngọc, bảo bối cùng cái gì tựa như. Cứ như vậy toàn bộ chứa ở bình thuốc bên trong bảy hạt trúc cơ đan, nếu như bị người ta biết, đánh giá kế đô muốn đau lòng nhức óc mà chụp đuổi. Đây là ai cho ngươi? Khương Hạo hỏi. Đây là Sương Hoa sư tỷ cho ta, ta cái này thứ đại bị nhận được 7 phần, cho nên ban thưởng 7 hạt trúc cơ đan, sư tỷ nàng cũng cho ta. Khương Nghiên vui vẻ nói. Ngươi lưu 4 hạt, cầm 3 hạt cho ta liền tốt. Khương Hạo cầm lấy bình thuốc liền định đổ mấy hạt đi ra. Không cần, nhị ca, ta trúc cơ sử dụng trúc cơ đan, sư tôn đã chuẩn bị xong, là thượng phẩm trúc cơ đan, những thứ này đều cho ngươi. Khương Nghiên ngăn trở Khương Hạo ra bên ngoài đổ đan dược động tác. Chương 173, muốn một phần linh dược chương 173, muốn một phần linh dược Khương Hạo cũng không khách khí với Khương Nghiên, hắn biết Khương Nghiên tuyệt đối không lo trúc cơ đan, tiểu muội lần này tới tham gia đại bỉ chính là muốn đạt được trúc cơ đan ban thưởng, tiếp đó đều cho mình. Thương hứa tiểu muội là lo lắng cho mình tạp linh căn tư chất, muốn trúc cơ tương đối khó khăn, hẳn là cần rất nhiều hạt trúc cơ đan đi. Khương Hạo có lấy kế hoạch của mình, hắn tính toán đi tìm một cái hỏa viêm đồng tử, muốn thương lượng với hắn một kiện đối với mình tới nói chuyện trọng yếu phi thường. Thế là Khương Hạo liền hướng về phía Khương Nghiên nói ra, về sau bất luận là ai hỏi ngươi, trên người ta linh nguyên tiên cất đều là ngươi cho ta, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy ta đều cho ta ba hũ, nhớ kỹ sao? Khương Nghiên mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Bất quá nàng suy nghĩ một chút vẫn là hỏi một câu, nếu có người hỏi ta, đưa cho ngươi linh nguyên tiên cất là từ đâu lấy được đâu? Nếu như là ngoại nhân hỏi, ngươi liền nói là sư tôn ngươi đưa cho ngươi, nếu như là ngươi người của sư môn hỏi, ngươi liền nói là ở Không Linh Thành giao dịch đại trận mua được. Khương Hạo đối với tiểu muội sẽ hỏi như vậy, hắn cảm thấy thật cao hứng, điều này nói rõ tiểu muội trưởng thành, biết được suy xét vấn đề. Cùng tiểu muội sau khi tách ra, Khương Hạo dùng đưa tin ngọc phù cho Hỏa Viêm đồng tử phát cái tin tức, khi biết được Hỏa Viêm đồng tử cũng không ra ngoài, ngay tại dịch quán thời điểm, Khương Hạo liền trực tiếp đi tới dịch quán lầu 3. Hỏa Viêm đồng tử tự nhiên là thấy được Khương Hạo, thế là liền đem gian phòng cấm chế mở ra, nhường Khương Hạo tiến nhập trong phòng. Khương Hạo nhìn thấy Hỏa Viêm đồng tử, ra vẻ thần bí đem ba hũ linh nguyên tiên cất đặt lên bàn, tiếp đó cười hì hì nhìn xem Hỏa Viêm đồng tử. Linh nguyên tiên cất, vẫn là ba hũ. Quá tốt rồi, chúng ta nướng thịt ăn đi. Hỏa Viêm đồng tử vui vẻ nói. Ở nơi này dịch quán trong phòng nướng thịt. Khương Hạo không xác định nhìn về phía Hỏa Viêm đồng tử. Đúng, liền trong phòng nướng, cái này có quan hệ gì? Lão tử ở đây nướng thịt ăn, xem như để mắt bọn hắn, ai dám nói cái gì? Hỏa Viêm đồng tử bá khí mà đáp lại nói. Ta chỗ này có nhị giai yêu thú cự giác mãng lưu cùng yêu thú cấp 3 hám sơn hổ thịt, muốn ăn loại nào? Khương Hạo cười hỏi. Đừng móc móc lục soát một chút, đều đi lên một chút đi, các cáp. Hỏa Viêm đồng tử rõ ràng không muốn làm lựa chọn. Cứ như vậy, rượu ngon cùng nướng thịt mùi thơm chậm rãi liền từ tòa nhà này căn phòng bên trong tràn tản mát rất nhiều. Ở nhà lầu này khí vận tông các đệ tử đều có rút lấy cái mũi, nghe trong không khí mùi rượu thịt, nghi hoặc địa nhìn về phía Hỏa Viêm đồng tử chỗ ở tầng lầu kia, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, cái này Hỏa Viêm sư thúc tổ tại ăn cái gì? Đã vậy còn quá hương lão đệ. Ngươi cái này thứ đại bị thế nhưng là cho chúng ta tông môn mà tăng thể diện nha. Đều bao lâu không có lấy qua đại bị đệ nhất nha. Hỏa Viêm đồng tử mở miệng nói ra, phản phất lại lâm vào trong hồi ức. Lão ca, đây đều là xem như tông môn đệ tử bản phận, hơn nữa ta cũng là hướng về phía trúc cơ đan ban thường đi, không phải sao? Khương Hạo trực bạch biểu đạt ra chính mình ý tứ. Đúng rồi, ngươi trong đại bị điểm tích lũy là 9 phần, trở lại tông môn về sau, ta liền đi lấy 9 hạt trúc cơ đan cho ngươi. Hỏa Viêm đồng tử cao hứng vỗ Khương Hạo bả vai. Lão ca, kỳ thực không cần phiền phức như vậy, cho ta một phần luyện chế trúc cơ đan linh dược liền có thể. Khương Hạo tham dò nói. Giả sư thuốc tỷ lệ thành đan vẫn tương đối cao, điểm ấy trong tông môn cũng là rõ như ban ngày. Khương Hạo tiếp tục nói. Một phần bạn, ta là nói một phần bạn. Giả ban tử nếu luyện hỏng cái này một lò đan dược, ngươi sẽ khóc đi thôi. Rõ ràng có 9 cái có sẵn trúc cơ đan ngươi lại không muốn, cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Hỏa Viêm đồng tử có chút hận thiết bất thành cương nói. Lão ca, ta là muốn như vậy ngài cũng biết tiểu đệ ta vẫn cái luyện đan sư à, học tập cùng quan sát luyện chế trúc cơ đan loại này đan dược cơ hội thế nhưng là không nhiều. Ta muốn đạt được một phần luyện chế trúc cơ đan linh dược, chính là nghĩ tại giả sư thúc trong luyện đan thất quan sát hắn luyện chế trúc cơ đan quá trình, dạng này mới có thể đề cao mình luyện đan kỹ nghệ. Khương Hạo nói một cái nửa thật nửa giả lý do. Hỏa Viêm đồng tử nhíu mày suy xét trong chốc lát, cảm thấy Khương Hạo nói đến cũng có một chút đạo lý, hơn nữa yêu thích luyện đan người, hoàn toàn chính xác đều có một chút dở hơi, cũng chính là tại luyện đan trong chuyện này có chút cố chấp. Cũng tỉ như giống chính hắn đan si sư minh như vậy, đối với luyện đan nhất đạo đã là si mê tới cực điểm. Hắn đoán chừng Khương Hạo tại luyện đan nhất đạo bên trên cũng là có chút điểm cố chấp. Thế là hắn sảng khoái vỗ bên hông túi càn khôn, lấy ra một cái ngọc dương, không sai, chính là một cái ngọc chế cái dương. Hắn ngay trước mặt Khương Hạo mở ra ngọc dương cái nắp, lập tức một cỗ linh dược mùi thơm xông vào mũi. Trong cái dương ngọc này chia làm 7 cái ngăn chứa, mỗi cái ngăn chứa bên trong đều phân biệt có một loại luyện chế trúc cơ đan chủ dược, mà viên kia Khương Hạo tâm tâm niệm niệm huyền băng quả để cho tại ở giữa nhất cái kia ngăn chứa ở bên trong, tản ra nhàn nhạt băng hàn chi khí. Đây chính là luyện chế trúc cơ đan 7 loại chủ dược, còn lại một chút phụ dược đều tương đối bình thường, ở nơi này Không Linh Thành bên trong phường thị liền có thể mua cùng. Vốn nên ban thưởng đưa cho ngươi cái kia 9 hạt trúc cơ đan liền từ lão ca ta thay ngươi nhận lấy, nếu ngươi phần này linh dược một phần bạn luyện hỏng rồi, lại tới tìm ta, cái kia 9 hạt trúc cơ đan cho ngươi chuẩn bị ở đó, lấy phòng ngừa bạn nhất hỏa viêm đồng tử trịnh trọng nói. Khương Hạo nghe vậy trong lòng có chút xúc động, mặc dù cùng hỏa viêm đồng tử tiếp xúc không lâu, hơn nữa đối phương vẫn là tông môn tiền bối, mặc dù bề ngoài giống như một bộ dáng hài đồng, nhưng là giống một vị trưởng bối cùng huynh trưởng. Có thể có lúc làm việc có chút không đứng đắn, thế nhưng phó không câu nệ tiểu tiết, không câu nệ tại tục lễ tiêu sái cùng dám làm dám chịu tính cách, nhường Khương Hạo rất là ưa thích. Hỏa viêm đồng tử có thể tự nhủ ra lời nói này, đích thật là đem mình làm huynh đệ, Khương Hạo trong lòng nhớ kỹ phần ân tình này. Lão ca, ngài phần ân tình này, tiểu đệ ta nhớ kỹ rồi, bất quá ngài không cần lo lắng, tiểu muội của ta nàng không phải cũng là thu được rất nhiều trúc cơ đan sao? Khương Hạo trấn an nói. Đúng a. Tiểu tử ngươi luyện hỏng trúc cơ đan có thể tìm linh thú điện đòi hỏi, không thể tiện nghi băng linh cái kia lão yêu bà. Hỏa viêm đồng tử tại đối với con gà kia sự tình canh cánh trong lòng. Khương Hạo, vị này lão ca còn thật là khiến người ta im lặng, biểu hiện ban nãy ra cái chủng loại kia khẳng khái đại nghĩa đâu. Ai xuất bất quá hai hơi. Chương 174, bồi dưỡng huyền băng quả. Chương 174, bồi dưỡng huyền băng quả. Ngay tại hai người thỏa thích nhậu nhẹt thời điểm, hỏa viêm đồng tử đống nhiên nhướng mày, dùng xét đánh không kịp bưng thai tốc độ thu hồi trên bản linh nguyên tiên cất. Cũng chính là lúc này, hỏa viêm đồng tử ngoài phòng chuyển tới vài tiếng cười sảng sảng. Hỏa viêm đạo hữu, tại sao lại ở chỗ này ăn một mình à? Có ăn ngon ăn cũng không hiểu phải cùng bọn ta chia sẻ mấy người các ngươi lão tạp mau qua tới làm gì? Ta lại không có mời các ngươi. Hỏa viêm đồng tử rất không có ngồi tượng, đem hai chân khoác lên ghế bành trên lan can. Liền thấy ba bóng người chợt xuất hiện tại cửa phòng, Khương Hạo gặp qua ba người này, chính là Dược Linh Cốc, Trận Đạo Các cùng phụ chú cửa dẫn đội Kim Đan trưởng lão. Tiểu tử ngươi lần này dẫn đội tới tham gia đại bỉ, lấy được thành tích khá như vậy, trở lại tông môn phía sau có thể không thể thiếu chỗ tốt của ngươi đi, ta đang mấy người tới đánh tống tiền Trận Đạo Các Kim Đan trưởng lão cười nói. Ta đều sắp chết nghèo, không có cái gì là các ngươi có thể để ý. Hỏa viêm đồng tử bày ra một bộ dáng mặt mày ủ rột. Thiếu cùng chúng ta ở nơi này trang. Linh Nguyên Tiên cất cùng mùi thịt nướng đều nhanh bay tới bên ngoài thành, ngươi nhanh lên lấy ra, bằng không chúng ta nổi nóng với ngươi. Phù chú cửa Kim Đan trưởng lão không buông tha. Hả, ngươi nói linh tử à, ta cùng ta vị tiểu huynh đệ này đã uống xong, bất quá còn có thật nhiều ăn thịt, nếu như các ngươi ưa thích, liền ngồi xuống ăn điểm. Á hỏa viêm đồng tử làm bộ tiếp rẻ nói. Nướng thịt tự nhiên là muốn ăn, nhưng linh tử nhưng là không thể thiếu, ngươi nói ngươi uống xong, cái kia vỏ rượu không đâu. Lấy ra đến cho chúng ta xem. Dược Linh Cốc Kim Đan trưởng lão không tin hỏa viêm đồng tử hồ siêu. Cái này ta giống như quên nâng cốc đàn để ở nơi đâu đi. Hỏa viêm đồng tử nhất thời không biết như thế nào trả lời. Ngươi nghĩ rằng chúng ta dễ lừa gạt, chân chu mà nhanh chóng lấy ra, bất cho chúng ta đem ở đây phá hủy phụ chú cửa. Kim Đan trưởng lão lại gần hỏa viêm đồng tử, đem chân của hắn cho phát xuống dưới. Muốn uống có thể à, các ngươi muốn đem đồ vật tới đổi. Hỏa viêm đồng tử gặp lừa gạt không đi xuống, không thể làm gì khác hơn là yêu cầu chút chỗ tốt, miễn cho bị người khác ăn uống chửa. Ăn xong lại nói, ngươi chừng nào thì biến hẹp hòi như vậy? Trận Đạo Các Kim Đan trưởng lão thúc giục nói. Không được, trước tiên lấy đồ lại ăn ai nha, ăn trước uống lại nói, cái này nướng thịt đều nhanh lạnh, ta không tin được các ngươi không phải liền là một điểm linh tử sao? Chúng ta có thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nhanh lên, nhanh lên. Mắt thấy trước mặt tình huống có chút hỗn loạn, Khương Hạo lập tức đứng dậy cáo tử, đệ tử vừa rồi lại nướng rất nhiều thịt xiên, thỉnh các vị tiền bối từ từ dùng, đệ tử xin được cáo lui trước. Gặp mấy người tại lôi kéo ở bên trong, cũng không có người lo lắng chính mình, Khương Hạo quyết định thật nhanh, cấp tốc lui ra khỏi phòng, rơi xuống đất, hướng lấy gian phòng của mình đi đến, vẫn là trốn tránh quấy rầy thì tốt hơn. Sau khi trở lại phòng, Khương Hạo thứ một thời gian mở ra cấm chế, lại dùng chính mình mang theo người trận bàn lần nữa bày ra một đạo trận pháp. Nói đùa, trên lầu thì có bốn vị Kim Đan kỳ trưởng lão, hắn muốn tại những người này dưới mí mắt làm bài việc, có thể không cân nhắc chu toàn chút sao? Đối với nhu cầu cấp bách một kiện cắt chém lợi khí khát vọng, lần nữa quanh quẩn tại Khương Hạo trong đầu, mỗi lần đối mặt cái này tương đối cứng rắn tài liệu lúc, hắn lúc nào cũng lộ ra lực bất tòng tâm. Đem còn giữ lại cái kia một tảng lớn huyền băng cổ khoáng thu vào, Khương Hạo bắt đầu cẩn thận tạo hình cái này trương băng giường. Hắn tính toán rời đi Không Linh Thành phía trước đưa cho tiểu muội. Trải qua một thời gian tạo hình cùng chú tâm mà khắc họa về sau, một chương tuyệt đẹp xe trượt tuyết hiện ra ở trước mặt. Nói là xe trượt tuyết, kỳ thực cũng chính là một khối dài hơn một trượng rộng đích đại băng đài, bề mặt sáng bóng chân trượt vương vức, bốn phía điêu khắc một chút vân vân đồ án mà thôi. Bất quá đây cũng không phải là thông thường vân vân, mà là đem tụ linh trận cùng tĩnh tâm trận ẩn hàm ở trong đó trận văn. Khương Hạo thưởng thức một phen kiệt tác của mình về sau, bắt đầu thu thập tán loạn trên mặt đất cái kia chút vụn băng quáng. Sau đó toàn bộ chỉnh tề mà chất đống tại gấp trăm lần tốc độ chạy linh thực không gian một mảnh nhỏ hỗn độn tiên thổ xung quanh. Tiếp xuống, Khương Hạo lại cẩn thận từng ly từng tí bóc ra huyền băng quả thịt quả đơn độc cất giữ, đem hột vùi sâu vào gấp trăm lần tốc độ chạy linh thực trong không gian hỗn độn tiên thổ ở bên trong, vừa vặn những cái kia vụn băng khoáng đem huyền băng quả hột bao vây một vòng, có thể kéo dài không ngừng mà cung cấp cho huyền băng quả đầy đủ băng linh lực. Khương Hạo nhưng là ngồi xếp bằng tại trong không gian màu đen cự hạm bong thuyền vừa tu luyện, một bên im lặng chờ đợi, thỉnh thoảng còn đem thần niệm thăm dò vào linh thực trong không gian quan sát cái kia hột lớn lên tình huống. Công phu không phụ lòng người. Ngoại giới mấy canh giờ sau, linh thực trong không gian huyền băng quả hạt bắt đầu phát ra chồi non, hơn nữa còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏe mạnh mà trưởng thành bên trong. Khương Hạo trong lòng một hồi vui sướng, hắn biết mình đánh cuộc đúng. Tiếp xuống trúc cơ chi lộ chính là một mảnh đường bằng phẳng. Khương Hạo liên lạc tiểu muội, đem hắn vừa luyện chế xong xe trượt tuyết đưa cho nàng, hơn nữa nói cho tiểu muội, hắn trở lại tông môn phía sau liền phải chuẩn bị trúc cơ. Trước lúc này phải trở về Duyệt Thành Trang Tử đi xem một chút cha mẹ, cũng muốn trở về nội viện một chuyến, cho Khương Hỷ lưu lại một chút tài nguyên tu luyện. Khương Nghiên nghe xong nhị ca nói đến cha mẹ, nàng cũng nhớ nhà rồi, bất quá này thứ đại bị sau đó cần trước bay về Linh Thú Điện một chuyến, sư tôn có chuyện quan trọng giao thay các nàng. Bởi vậy Khương Nghiên cũng dự định tại nàng chuẩn bị trước trúc cơ về thăm nhà một chút nhị lão cùng Khương Hỷ. Nếu như thời gian tới kịp, cũng phải cùng Khương Hỷ cùng một chỗ đi xem một lần nữa đại ca. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày sau đó, tất cả đại tông môn thế lực Kim Đan trưởng lão nhóm mang theo riêng mình đệ tử thông qua không linh thành truyền tống trận lần lượt rời đi. Khương Hạo cho Trần Thanh Sơn cùng Dương Thị huynh đệ 3 người chuyển cho nhau tin nhắn lại về sau, cũng đi theo Hỏa Viêm đồng tử về tới Khí Vận Tông bên trong. Chương 175, tìm giả bản tử luyện đan. Chương 175, tìm giả bản tử luyện đan. Thông qua tại Tây Lân vực đại bị lên dương danh lập vạn, Khương Hạo danh khí bây giờ trong Khí Vận Tông có thể nói là mọi người đều biết, danh tiếng vô lượng. Trong tông môn cái kia tụ khí phong vân bảng căn cứ vào lần này đại bị kết quả, xếp hạng lại có tương ứng biến hóa, Khương Hạo hoàn toàn xứng đáng mà bị xếp hạng vị trí thứ nhất. Còn có thật nhiều tông môn trưởng lão nhao nhao phái người cùng Khương Hạo liên hệ, hy vọng có thể đem hắn thu làm môn hạ, nhưng đều bị Khương Hạo lấy mình đã gia nhập Hỏa Viêm nhất mạch lý do cho huyền chuyển từ chối khéo. Một đoạn thời gian về sau, Khương Hạo đã bồi dưỡng ra nhiều gốc huyền băng quả. Cái này huyền băng quả muốn 30 năm mới có thể trưởng thành, sau đó lại qua 30 năm mới có thể kết quả, lại nhất thiết phải 30 năm sau mới có thể thành thục. Mỗi gốc huyền băng quả mầm một lần chỉ có thể kết xuất 10 cái quả. Dùng cái này suy tính, Dược Linh Cốc mỗi 10 năm sản xuất 120 mai huyền băng quả, điều này nói rõ Dược Linh Cốc bên trong ít nhất bồi dưỡng có 36 gốc băng linh quả. Luyện chế trúc cơ đan khác chủ dược cùng phụ dược, Khương Hạo lúc trước liền đã chuẩn bị hơn mấy trăm phần, nếu như muốn tùy thời cũng có. Đông dưng một ngày, Khương Hạo mang lên hoàn chỉnh một phần luyện chế trúc cơ đan linh dược tìm được Dạ Bàn Tử. Dạ Bàn Tử đối với Khương Hạo đến không có chút nào cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn từ Hỏa Viêm đồng tử trong miệng nghe nói Khương Hạo đã muốn một phần linh dược sự tình, đồng thời còn dặn dò chính mình tận lực giúp Khương Hạo luyện thành trúc cơ đan, tuyệt đối đừng luyện hỏng rồi. Đối với luyện chế trúc cơ đan chuyện này, Dạ Bàn Tử trong lòng vẫn tương đối có nắm chắc. Kể từ hắn đi tới tông môn về sau, cũng là nhiều lần quan sát trúc cơ đan luyện chế, hơn nữa đã ở tông môn đan đường chủ sự dưới sự chỉ đạo, luyện chế thành công qua mấy phần trúc cơ đan. Mặc dù không thể luyện chế ra trung phẩm trúc cơ đan, nhưng luyện chế ra ước chừng 9 hạt hạ phẩm trúc cơ đan là hoàn toàn không có vấn đề. Khương Hạo đưa ra thỉnh Dạ Bàn Tử luyện chế trúc cơ đan, hơn nữa muốn Dạ Bàn Tử đồng ý hắn ở một bên quan sát toàn bộ quá trình luyện đan. Dạ Bàn Tử vui vẻ đồng ý, hơn nữa hắn còn quyết định không thu lấy Khương Hạo bất kỳ lệ phí nào. Bất quá hắn cũng đưa ra một cái yêu cầu này chính là bất luận cuối cùng thành đan mấy hạt, đều phải để lại cho hắn 2 hạt trúc cơ đan. Khương Hạo linh dược có rất nhiều, đối với Dạ Bàn Tử yêu cầu này, hắn cũng là sảng khoái đáp ứng xuống. Cứ như vậy, tại Dạ Bàn Tử trong động phủ, 2 người một chờ chính là 3 ngày. Từ tinh luyện linh dược đến dần dần dung hợp, Dạ Bàn Tử không chút nào tàng tư đem mỗi cái trình tự cùng chú ý hạng mục, các kẽ giảng giải cho Khương Hạo nghe. Cuối cùng hắn là dùng nội ý tiến hành luyện đan, mà không phải sử dụng địa hỏa. Theo Dạ Bàn Tử lời mà nói chính là dùng nội ý luyện đan có thể càng thêm có chỗ hiệu quả khống chế hỏa lực lớn nhỏ, thậm chí có thể tại thời điểm mấu chốt thu phóng tự nhiên, so sử dụng địa hỏa tới càng linh hoạt một chút, đơn giản chính là cần phải hao phí tự thân linh lực cùng thần niệm sức mạnh. Luyện chế quá trình đều tương đối thuận lợi, chính là tại phân đan thời điểm, Dạ Bàn Tử hơi có một chút do dự, Khương Hạo cũng bén nhạy cảm giác được Dạ Bàn Tử do dự. Bất quá cũng chỉ là lập tức do dự mà thôi, sau đó ngưng đan, thu đan cũng là nhất mạch mà thành. Vô cùng thuận lợi, liền thấy 9 hạt màu xanh nhạt đan dược lặng lặng rơi vào đan trên bàn. Khương Hạo nhìn xem là phi thường mà mừng rỡ, chỉ là hắn cảm thấy Dạ Bàn Tử trên mặt có một chút vẻ tiếc hận. Khương Hạo không khỏi nghi hoặc hỏi, "Giả sư thúc, ngài đã luyện chế thành công ra 9 hạt trúc cơ đan rồi, vì cái gì còn giàu gì không vui nha?" "Bất quá chỉ là 9 hạt hạ phẩm trúc cơ đan mà thôi, không thể đạt đến trung phẩm, còn chưa đủ hoàn mỹ a." Dạ Bàn Tử yếu đất nói. "Ta thấy ngài tại phân đan thời điểm do dự một chút, cái này cùng phân đan phải chăng nhất định có liên hệ?" Khương Hạo đem nghi ngờ của mình hỏi lên. Từ trong chuyện này đến xem, Dạ Bàn Tử còn tính là một người tốt, không giống đại đa số tu sĩ ích kỷ như vậy tự lợi. Bởi vậy, Khương Hạo đối với Dạ Bàn Tử ấn tượng tốt hơn nhiều. Cho Dạ Bàn Tử lưu lại 2 hạt trúc cơ đan, Khương Hạo liền dẫn 7 hạt trúc cơ đan cáo từ rời đi Dạ Bàn Tử động phủ. Trở lại chính hắn cái kia nho nhỏ động phủ sau đó, Khương Hạo đem Dạ Bàn Tử luyện chế 7 hạt trúc cơ đan, cùng tiểu muội cho hắn 7 hạt trúc cơ đan, toàn bộ bày trên bàn. 14 hạt trúc cơ đan bày ở một chỗ lực thị giác trùng kích quả thực có chút kinh người. Cái này nếu để cho người có lòng biết, một mình hắn liền có nhiều như vậy trúc cơ đan, tất nhiên sẽ sinh ra lòng cấp đoạn. Khương Hạo dự định đi ra ngoài một chuyến, đem nên gặp người và chuyện nên làm đều xử lý tốt về sau, phải trở về đến tông môn bế quan, chuyên tâm trúc cơ. Hắn thông qua đưa tin ngọc phù cho Trần Thanh Sơn cùng Dương Thị huynh đệ phát tin tức, nói cho bọn hắn, chính mình ngày mai dự định trở về nội viện một chuyến, nhường 3 người bọn họ cũng cùng một chỗ trở lại nội viện cùng hắn hội hợp. Sau đó Khương Hạo lại liên lạc Khương Hỷ, nói cho hắn biết ngày mai sẽ về nhà một chuyến, nhường hắn trong trang tử chờ hắn. Ngày hôm sau, Khương Hạo đi tới tông môn truyền tống điện, không nghĩ tới ngay tại hắn đạp vào truyền tống trận một khắc này, từ truyền tống điện bên ngoài bay vào một cái mập mạp thân ảnh, không phải Giả Bàn Tử lại có thể là ai? Giả Bàn Tử cũng không nghĩ tới sẽ ở truyền tống điện gặp gỡ Khương Hạo, hơn nữa lựa chọn truyền tống trận vậy mà cùng hắn đồng dạng. Đông cảm giác nhíu mắt, mở miệng hỏi, "Khương Hạo tiểu tử, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào?" "Giả sư thúc ca, ta dự định về thăm nhà một chút, đi Duyệt Thành, ngài đâu? Bây giờ muốn đi nơi nào?" Khương Hạo nghi hoặc hỏi. "Trùng hợp như vậy, ta cũng dự định đi nội viện một chuyến." Giả Bàn Tử nghi hoặc địa nhìn từ trên xuống dưới Khương Hạo. "Hả? Vậy thì tốt, ta đã thanh toán qua truyền tống phí dụng, mau tới đây đi, chúng ta cùng đi." Khương Hạo hướng về Giả Bàn Tử vẫy vẫy tay. Bất luận là đi nội viện vẫn là duyệt thành, cuối cùng truyền tống chỗ cần đến cũng là nội viện trận đạo truyền tống điện. Hai người tới nội viện về sau, Giả Bàn Tử liền phối hợp đi ra phía ngoài ra ngoài, tiếp đó ngự kiếm hướng về khí đạo bay đi. Nhưng không ngờ Khương Hạo cùng hắn bay phương hướng nhất trí, gắt gao theo phía sau hắn, thế là hắn liền dừng lại đột quang, hướng về phía Khương Hạo nói ra, "Ta nói Khương Hạo tiểu tử, ngươi không phải muốn đi duyệt thành sao? Chớ bám theo ta nha, ta không có đi theo ngài à, ta chuẩn bị đi trước nội viện tìm hai vị giáo tập tâm sự. Ngài hẳn là cũng rất lâu không có gặp bọn họ hai đi, nếu không thì chúng ta cùng một chỗ." Khương Hạo dừng ở Giả Bàn Tử bên người nói, "Ta còn có chuyện khác muốn làm, chờ làm xong sự tình lại đi tìm hắn nhóm, chính ngươi đi trước đi." Giả Bàn Tử cảm giác giống như là một cái muốn làm chuyện xấu người, bị người theo dõi đồng dạng, toàn thân không được tự nhiên. Chương 176, đưa tặng đan dược. Chương 176, đưa tặng đan dược. Kỳ thực Giả Bàn Tử lần này đi tới nội viện, chính là đến tìm Chu, Tôn Lượng vị lão hữu. Chỉ là hắn không muốn để cho người khác biết, đặc biệt là không muốn để cho Khương Hạo biết hắn muốn tới làm gì. Giả Bàn Tử lập tức quay người hướng về một hướng khác trốn đi thật xa. Khương Hạo tắc thì là tiếp tục hướng về khí đạo đại điện bay đi, thế nhưng là hắn lại không ở trong đại điện tìm được hai vị giáo tập. Hướng bên người những người khác hỏi thăm một chút, mới biết được hai người bọn hắn hôm nay cũng không có đăng trực, cũng không có giảng bài. Khương Hạo đoán chừng hai người bọn hắn có thể lại tại Tôn giáo tập cái tiểu viện kia bên trong uống rượu, thế là liền hướng về Tôn giáo tập tiểu viện bay đi. Quả nhiên, vừa mới đến tiểu viện, liền thấy hai người bọn hắn đang tại trong tiểu viện uống rượu đâu. Một bên uống còn vừa trách móc đối phương nướng thịt khó ăn, còn không bằng làm hai bản cụ lạc phối rượu tới thực sự. Đang lại nhải, liền thấy Khương Hạo cười hì hì đi đến. Hai người nhãn tình sáng lên, vui vẻ tiến lên đón, trong miệng hô to khách quý gặp. Khương Hạo không nói hai lời, trực tiếp đem ba hũ linh nguyên tiên cất bày trong sân trên bàn đá, tiếp đó vén tay áo lên ngồi đang nướng thịt đỡ bên cạnh bắt đầu nướng thịt. "Tiểu tử ngươi, bạn trí của ta." Tôn giáo tập hướng về Khương Hạo giơ ngón tay cái lên nói. "Đúng vậy à, hiếm thấy tới một chuyến, không chỉ có mang đến cho chúng ta rượu ngon, còn muốn tự mình cho chúng ta nướng thịt ăn, đúng là hiếm thấy." Chu giáo tập cũng là liên tục khen. "Các ngươi uống trước lấy, đợi lát nữa cùng các ngươi nói một chuyện tốt." Khương Hạo vừa nướng thịt vừa hướng hai người nói. "Có chuyện tốt gì tình? Chúng ta đều biết, tiểu tử ngươi trên đại bị thế nhưng là xuất tận danh tiếng a. Thật là không dạy nổi." Tôn giáo tập lộ ra nhiên đã biết rồi thi đấu kết quả. "Lão Tôn, ngươi nói hai ta bây giờ có thể tại Khương Hạo tiểu tử thủ hạ vượt qua mấy chiêu?" Chu giáo tập quay đầu nhìn về Tôn giáo tập. "Nếu như tiểu tử này không nương tay dưới tình huống, đoán chừng cũng liền 2-3 chiêu a." Tôn giáo tập lắc đầu cười khổ nói. "Được rồi, các ngươi liền đừng thảo luận cái đề tài này rồi, đến ăn nướng thịt, đây chính là nhị giai yêu thú cự giác mãng như cùng yêu thú cấp 3 hàm sơn hổ thịt." Khương Hạo xách theo thịt xin đi tới bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Rất lâu không ăn được qua ăn ngon như vậy nướng thịt rồi, vẫn là Khương Hạo tiểu tử tay nghề tốt. Tôn giáo tập đưa tay liền nắm lên một đầu thịt xin bắt đầu ăn. Thế là ba người liền vừa nói vừa cười vừa ăn thịt, vừa uống rượu, thỉnh thoảng nhường Khương Hạo nói một chút đại bị lên một chút kiến thức, nghe hai người là say sưa ngon lành. Đợi đến qua ba lần rượu sau đó, Khương Hạo lấy ra hai cái ngọc hạt, phân biệt đẩy lên hai người trước mặt. Hai người đưa mắt nhìn nhau vài lần, lại đồng thời nhìn phía Khương Hạo. Khương Hạo nhưng là ra hiệu hai người bọn hắn mở ra xem. Làm hai người mở ra ngọc hạp thời điểm, đều bị một màn trước mắt choáng váng, không thể tin giơ lên ngọc hạp dùng cái mũi ngửi ngửi, chờ xác định cái này thật đúng là trúc cơ đan sau đó, trong lòng một vui mừng như điên đồng thời, lại tựa hồ chạm tới sâu trong nội tâm chỗ kia thương cảm, không khỏi chỉ cảm thấy hốc mắt có chút đắt. Hai người kẹt tại tụ khí kỳ viên mãn đã không biết bao nhiêu tuyết nguyệt, cũng từng cố gắng đi thu thập qua luyện chế trúc cơ đan linh dược, có thể từ đầu đến cuối không cách nào đạt được ước muốn. Lấy hai người tư chất, kỳ vọng tông môn ban thưởng trúc cơ đan, rõ ràng là chuyện không thể nào. Khi bọn hắn đều cảm giác đời này vô vọng trúc cơ, cả ngày uống rượu làm hao mòn thời gian, dự định này một đời thời điểm. Lại có người trúc cơ đang đưa đến trước mặt của bọn hắn, cái này rất giống là cảm giác như đang ở trong mộng, tuyệt không chân thực. "Các cáp, vậy trước tiên thiếu chờ các ngươi về sau ngày nào phát tài, lại đem linh thạch đưa ta." Khương Hạo cười đùa nói. "Hai chúng ta trong số mệnh thiếu tài, đoán chừng ngươi đời này cũng đợi không được chúng ta phát tài ngày đó." Tôn giáo tập thở dài. "Nhất định sẽ, ta tin tưởng các ngươi, chờ đến các ngươi thành tiểu kim đan nguyên anh, những thứ này đều không coi vào đâu." Khương Hạo tiếp tục trêu ghẹo hai người. "Đây là ngươi tại này tứ đại bị bên trong ban thưởng sao? Ngươi đem trúc cơ đan cho chúng ta, chính ngươi có đủ dùng hay không à? Ta nhớ được ngươi linh căn." Chu giáo tập lo lắng nói. "Không sao, lần này chỗ được thưởng rất nhiều, đầy đủ ta trúc cơ sử dụng, lần này tới chính là chuyên môn tiễn đưa trúc cơ đan cho các ngươi đấy, sau đó thuận tiện về thăm nhà một chút cha mẹ, tiếp đó phải trở về đến tông môn bế quan trúc cơ. Hy vọng hai vị giáo tập cũng muốn đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó nhất cử trúc cơ thành công. Chờ cho chúng ta đều trúc cơ thành công, ngày sau tề tụ trong tông môn lần nữa nâng chén uống." Nói đến chỗ này, Khương Hạo ôm lấy vỏ rượu rót cho mình một ly linh hữu, cùng hai người đụng đụng ly, ngửa đầu liền một ngụm toàn bộ làm. Sau đó, Khương Hạo nhận được Trần Thanh Sơn bọn họ đưa tin, lập tức liền cho bọn hắn trở về tin tức, để bọn hắn đến duyệt thành trang tử bên trên tìm Khương Hỉ, chính mình sau đó liền đến. Cùng hai vị giáo tập lại trò chuyện trong chốc lát, liền cùng hai vị giáo tập cáo từ rời đi, hướng về duyệt thành ngự kiếm bay đi. Khương Hạo bên này chân trước vừa rời đi, Giả Bàn Tử chân sau liền đi tới cái tiểu viện này bên trong, nhìn thấy hai người uống lại là linh nguyên tiên cất, hắn liền có chút không bình tĩnh. Thế là hắn cũng quả quyết gia nhập vào bàn rượu bên trong, thoải mái bắt đầu nhậu nhẹt, ba vị bạn bè lâu năm không thấy, tự nhiên là lại trò chuyện rất nhiều năm đó chuyện cũ. Hàn huyên tới một nửa, giả bàn tử bỗng nhiên lấy ra hai cái bình thuốc đặt lên bàn, nói nơi này có hai hạt trúc cơ đan, nhường hai vị lão hữu không cần phí thời gian tuế nguyện, hay là muốn mau chóng trúc cơ. Hai người kinh ngạc giơ lên bình thuốc dò xét, quả nhiên cũng là hai hạt trúc cơ đan, lúc nào trúc cơ đan biến không đáng giá như vậy. Vậy mà liên tiếp có người đưa tới. Thế là hai người đem bình thuốc thả xuống, từ riêng mình trong túi càn khôn lấy ra một cái ngọc hạt bày ở trên bàn sách nhìn xem giả bàn tử. Làm giả bàn tử nhìn thấy trên bàn hai cái ngọc hạt, bên trong lại là trúc cơ đan, hắn liền sửng sở tại chỗ. Vội vàng truy vấn cái này trúc cơ đan là từ đâu tới. Hai người nói cho giả bàn tử, cái này hai hạt trúc cơ đan là Khương Hạo vừa mới đưa tới, giả bàn tử đông cảm giác không ổn. Thế là giả bàn tử liền cùng hai vị giáo tập nói đến Khương Hạo tìm hắn luyện chế trúc cơ đan sự tình, hắn nói cho hai vị lão hữu, Khương Hạo lần này cũng không có từ tông môn chỗ nhận được trúc cơ đan, mà là hướng tông môn đã muốn một phần luyện chế trúc cơ đan linh dược. Tiếp đó liền tới tìm hắn luyện chế, tổng cộng thành đan 9 hạt, bị hắn cầm đi 2 hạt xem như luyện đan thủ lao, chính Khương Hạo còn sót lại 7 hạt, bây giờ hắn lại lấy tới cho hai vị lão hữu 2 hạt, Khương Hạo trên tay liền chỉ còn lại 5 hạt rồi. Lấy hắn loại này tạp linh căn tư chất, 5 hạt trúc cơ đan e rằng không cách nào thành công trúc cơ, giả bàn tử lo lắng chính là cái này. Hai vị giáo tập nghe xong giả bàn tử lời nói, đối với Khương Hạo hành động đã xúc động, lại cảm thấy có một chút áy náy. Lúc này quyết định nhường giả bàn tử đem thu lấy Khương Hạo luyện đan báo thủ cái kia hai hạt đan dược trả lại hắn, nhường hắn có càng lớn chắc chắn có thể trúc cơ. Mọi người đều là cảm khái không thôi, ai nói trong tu chân giới ngoại trừ vì tư lợi liền không có ôn hòa. Chương 177, chuyển hướng về Tân Động phủ chương 177, chuyển hướng về Tân Động phủ giả bàn tử âm thầm gật đầu, hắn cảm thấy Khương Hạo tiểu tử này làm người làm việc coi như không tệ. Nhớ tình bạn cũng lại biết được cảm ơn, là một cái có thể thâm giao bằng hữu. Trước đây hắn dọc theo đường đi đang né tránh Khương Hạo, liền thì không muốn nhường Khương Hạo biết mình cầm hắn trúc cơ đan đến đáp. Giả bàn tử dự định trở lại tông môn về sau, ngoại trừ đem trong tay hai hạt trúc cơ đan còn cho Khương Hạo, thuận tiện sẽ giúp hắn tìm linh khí tương đối đậm đà động phủ cho hắn bế quan trúc cơ. Không nói đến giả bàn tử ba người tại trong tiểu viện dự định. Khương Hạo trở lại duyệt thành trang tử, đầu tiên là bái kiến Hứa Cựu không thấy cha mẹ, cùng bọn hắn trò chuyện trong chốc lát về sau, đi tới Khương Hỉ nơi ở, thấy được Trần Thanh Sơn ba người bọn họ đã đến, đang cùng Khương Hỉ trò chuyện thi đấu tràng diện đặc sắc, nghe Khương Hỉ đối với Khương Hạo là sùng bái không thôi. Bốn người nhìn thấy Khương Hạo đến, vội vàng nhường hắn ngồi xuống, hỏi thăm có gì phân phó. Làm Khương Hạo phát giác Khương Hỉ đã tụ khí kỳ 7 tầng, đặt đến tụ khí hậu kỳ về sau, hài lòng gật gật đầu. Sau đó Khương Hạo nói cho mọi người huynh đệ, hắn lần này trở về tông môn phía sau liền muốn bế quan trúc cơ, lần này bế quan ít thì 1 năm, nhiều thì 2-3 năm. Đón lấy tới trong nhà nhị lão cần mọi người vị huynh đệ bình thường chiếu ứng nhiều hơn, mà khác đang bế quan đoạn này thời gian, thương hội sinh ý hắn cũng vô pháp giúp một tay rồi, cho nên hắn sớm chuẩn bị một nhóm lớn vật tư, lưu cho bọn hắn đoạn này thời gian chậm rãi bán. Làm Trần Thanh Sơn tiếp nhận Khương Hạo chỗ cho hắn túi càn khôn phía sau đều sợ ngây người, không chỉ có là bị trong túi càn khôn đại lượng tài nguyên làm chấn kinh, hơn nữa còn đối với cái này túi càn khôn phẩm giai cảm thấy chấn kinh. Cái này trong túi càn khôn không gian khổng lồ như thế, diện tích đủ có mấy dặm rộng, là hắn bình sinh gặp qua đẳng cấp cao nhất chứa vật không gian. Đây là Khương Hạo tuyển một khối không gian tương đối sạch sẽ màu hồng phấn không gian tinh thạch, luyện chế thượng phẩm túi càn khôn, cơ hồ có thể đạt đến cực phẩm túi càn khôn cấp bậc. Khối này màu hồng phấn không gian trong tinh thạch không gian, giống như là một cái cự đại hầm băng, trong không gian không có bất kỳ cái gì tạp vật. Dưới đất là cứng rắn mặt bằng, vô bức mà nhăn bóng, đặc biệt thích hợp xem như chứa vật không gian sử dụng. Hắn ở đây cái thượng phẩm trong túi càn khôn cất giữ số lớn linh nguyên tiên cất, là hắn tất cả tồn kho, bây giờ hắn chính là cái kia hóa linh trong hồ lô đều đã trống không. Mặt khác chính là ở cái này trong túi càn khôn chất đống số lớn phẩm cấp thấp vật liệu luyện khí, còn rộng lượng 100 năm trở xuống dược linh linh dược. Khương Hạo cùng bọn hắn dặn dò, những tài liệu này đều là thông qua trong tông môn tiền bối từ đường dây đặc thù lấy được, ngàn vạn phải giữ bí mật, miễn cho hết hàng bản nguyên. Trần Thanh Sơn gật đầu đáp ứng. Phương diện này hắn đã rất có kinh nghiệm, trước đây Khương Hạo đã cho hắn số lớn tài liệu, hắn liền thông qua thương hội làm bộ từ các nơi tiến rất nhiều đồng loại tài liệu, như vậy thì sẽ không bị người hữu tâm phát hiện. Khương Hạo đối với Trần Thanh Sơn đầu góc buôn bán cùng với hắn lao luyện thành thục tính cách vẫn là rất hài lòng. Sau đó hắn lấy ra 4 cái ngọc hạt đặt lên bàn, để bọn hắn một người cầm một cái. Trong 4 người ngoại trừ Khương Hỉ không biết trong hộp ngọc viên này đan dược là hà vật, Trần Thanh Sơn cùng Dương Thị huynh đệ đều là tại đấu giá hội hiện trường nhìn thấy qua trúc cơ đan. Ba người nhất thời cảm giác hô hấp biến nặng nề, đây chính là trúc cơ đan a. Làm Khương Hỉ biết viên này đan dược chính là trúc cơ đan về sau, sợ đến vội vàng đem ngọc hạt thu vào, hắn nhưng là nghe người ta nói qua rất nhiều, đã từng bởi vì trúc cơ đan mà đưa tới giết người đoạt bảo sự kiện. Mọi người cùng nhau trên trang tử ở mấy ngày về sau, liền riêng phần mình rời đi. Khương Hạo cho Khương Hỉ lưu lại một chút tài nguyên tu luyện, cũng bái biệt nhị lão, bước lên đường về chi lộ. Ngay tại Khương Hạo đến tông môn không lâu sau, giả bàn tử đã tìm được hắn, đem lúc trước hắn hướng Khương Hạo thu lấy cái kia hai hạt trúc cơ đan còn đưa hắn. Đang lúc Khương Hạo không hiểu thời điểm, giả bàn tử đem mình đi nội viện tìm hai vị lão hữu sự tình. Nguyên bản bản nói với Khương Hạo qua một lần. Khương Hạo nghe vậy cũng là cảm giác sâu sắc giả bản tử là một cái nhớ tình bạn cũng lại giảm nghĩa khí người. Sau đó, giả bản tử đưa cho Khương Hạo một khối động phủ lệnh cấm chế bài, nhường hắn đem đến mới động phủ đi bế quan trúc cơ. Khương Hạo vội hỏi giả bản tử đây là cái tình huống gì, giả bản tử nói cho Khương Hạo, cái động này phủ là trong nội viện trúc cơ đệ tử động phủ, là hắn giúp đỡ Khương Hạo chú tâm chọn lựa một cái động phủ. Chỉ có trong tông môn đệ tử trúc cơ sau khi thành công mới có thể phân phối đến dạng này động phủ. Phụ trách quản lý động phủ phân phối nội môn chấp sự đúng lúc là giả bản tử một người bản thân, đang hố giả bản tử vài quặng linh dược về sau, đáp ứng trước tiên đem động phủ cho Khương Hạo bế quan sử dụng. Nếu như sau này Khương Hạo trúc cơ thành công, cái động này phủ liền về Khương Hạo tất cả, nếu Khương Hạo trúc cơ thất bại, cũng chỉ có thể đem động phủ hoàn trả cho nội viện rồi. Giả Bàn Tử lưu lại khối kia động phủ lệnh cấm chế bài cùng hai hạt trúc cơ đan phía sau liền muốn rời đi, tại hắn rời đi thời điểm nhìn sâu một cái Khương Hạo, hơn nữa nặng nề mà vô vô Khương Hạo bả vai nói ra, "Khương Hạo tiểu tử, ngươi nhất định muốn trúc cơ thành công a." Nhìn xem Giả Bàn Tử rời đi thân ảnh, Khương Hạo trong lòng có một loại cảm động vô hình, trong lòng cảm thán, kiếp này có thể hữu duyên nhận biết như thế một đám bằng hữu, trời cao đại ta Khương Hạo không tệ. Không cần đến thu thập hiện hữu động phủ, Khương Hạo tất cả mọi thứ đều đặt ở hắn trong không gian. Khương Hạo trực tiếp dựa theo động phủ lệnh cấm chế nhãn vị trí chỉ dẫn, ngự kiếm bay đến một đám mây sương mù lượn quanh Sùng Sơn Tuấn Linh bên trong. Nơi này là nội môn nào đó một phiến khu vực, nồng độ linh khí xa cao hơn nhiều ngoại môn. Hắn muốn nhìn một chút Giả Bàn Tử đến cùng giúp hắn chọn lựa một cái dạng gì động phủ. Khí vận tông bên trong, tốt nhất động phủ cũng là tương tự với Hỏa Viêm đồng tử chỗ ở như thế, có được sung túc hỏa linh lực. Bởi vì khí vận tông bên trong đại bộ phận tu sĩ cấp cao cũng là nắm giữ hỏa thuộc tính linh căn. Giống hắn như vậy tạp linh căn chính xác tương đối hiếm thấy, cho nên tại nội tâm của hắn bên trong, đối với động phủ chỗ cũng không phải đặc biệt để ý, chỉ cần thành tịnh liền tốt. Rất nhanh, Khương Hạo liền đi tới một đám mây vụ chi trước, trước mắt ngoại trừ một đám mây sương mù có nhiều, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng mà Khương Hạo biết đây là động phủ mê trận, tiện tay đem trong tay động phủ lệnh cấm chế bài điểm ra, liền thấy mây mù quay cuồng một hồi, lộ ra một cái thông đạo. Chờ Khương Hạo thông qua cái thông đạo này về sau, chợt thấy trước mắt một mảnh vui tươi. Trong lòng thầm khen Giả Bàn Tử ánh mắt thật tốt, hơn nữa đặc biệt chiếu cố mình tạp linh căn tư chất, hắn giúp mình chọn lựa động phủ quả nhiên là ngũ hành đều đủ. Chương 178, ban đầu luyện trúc cơ đan. Chương 178, ban đầu luyện trúc cơ đan. Chiếu vào Khương Hạo mi mắt là hai tòa núi cao nâng đỉnh núi một mảnh hồ nước thông qua giữa hai ngọn núi lỗ hổng hướng phía dưới chảy xuôi. Bởi vì gánh chịu lấy nước chảy thế núi cũng không dốc đứng, cũng không có tạo thành thác nước, mà là theo độ dốc hình thành liên tục bậc thang hướng phía dưới chảy xuôi. Ẩn ẩn có thể thấy được bị dòng nước rội rửa trong núi đá lập lòe điểm điểm quang mang, có thể thấy trước kim thuộc tính khoáng thạch trải rộng sân dã. Hai tòa núi cao lên thảm thực vật xanh đúng tươi tốt, lớn lên phải phá lệ tươi tốt. Chân núi có thể mơ hồ nhìn được có đá núi lửa tương chảy xuôi qua vết tích, bị từ trên xuống dưới dòng nước rội rửa về sau, để ngội ngưng kết thành quái dị hình dạng. Hai ngọn núi lớn ở giữa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại nguyên tố linh khí lẫn nhau giao dung, hình thành một loại đặc biệt linh khí tràng. Nhìn như có chút hỗn loạn, nhưng trong hỗn loạn lại ẩn chứa một loại yên lặng vận hành quy tắc. Loại địa phương này hỗn loạn linh khí, rõ ràng không nhận những cái kia đơn nhất thiên linh căn hoặc song linh căn tu sĩ chỗ bùi, đã như thế vừa vặn liền tiện nghi Khương Hạo. Cái địa phương này động phủ hơi đặc biệt, là ở hai tòa núi cao đỉnh phong tương liên chỗ, tả hữu hai đỉnh núi tất cả đào một cái động phủ, mà hai cái động phủ ở giữa còn dùng một đầu thiết tắc tiểu nối liền cùng một chỗ. Đứng ở nơi này tòa trên cầu treo liền có thể nhìn thấy rộng rãi mặt hồ, thiết tắc tiểu vừa vặn cùng hồ nước hướng phía dưới chảy vị trí tây bình. Nhìn thấy loại này sắp đặt, Khương Hạo nghi ngờ trong lòng, cái này hai cái động phủ phía dưới không phải là liên thông ở chung với nhau à? Vào xem liền biết. Khương Hạo đầu tiên là đi vào bên trái cái kia trong động phủ, cái này trong động phủ thổ linh lực cùng một linh lực tương đối dư giả, còn được mở mang ra một mảnh linh điền. Linh điền bên cạnh có một cái đầm nước, có thể nhìn thấy đầm nước dưới đáy còn có mấy cái cửa hang đang hướng ra bên ngoài không ngừng mà tuôn ra nước suối. Khương Hạo nghĩ thầm, cái này đúng thật là một cái rất tốt tắm rửa chỗ. Trong động phủ còn có hai cái độc lập động vật, không biết là dùng để làm gì, đoán chừng là trở lấy vào ở tu sĩ tự động kế hoạch ra, có thể làm thành linh thú phòng, cũng có thể làm thành tu luyện thất hoặc nằm phòng. Bất quá cái động này phủ bên trong đồng thời không có địa hỏa miệng. Khương Hạo bây giờ cần có nhất địa hỏa, đón lấy tới hắn cũng phải cần luyện đan, sao có thể không có địa hỏa đâu. Thế là Khương Hạo liền thông qua đầu kia thiết tắc tiểu, đi tới bên phải cái động đó phủ. Mới vừa tiến vào động phủ một khắc này, liền có thể cảm nhận được xung doanh hỏa linh lực đập vào mặt. Làm Khương Hạo nhìn thấy cái động này trong phủ tràng cảnh lúc, hắn lúc đầu lo nghĩ liền biến mất rồi. Hắn thấy được trong động phủ có một dãy đặc nham thạch nóng chảy trì, tại động phủ vị trí trung tâm liền có một địa hỏa miệng cùng tương ứng khống hỏa trận pháp. Căn này động phủ rõ ràng cũng không thích hợp bình thời cư trú, chỉ có thể xem như luyện đan cùng luyện khí thất đến sử dụng. Khương Hạo thậm chí còn nhớ tới có thể cho Tiểu Túng ở chỗ này hấp thu hỏa linh lực. Nhớ tới ở đây, Khương Hạo liền đem Tiểu Túng từ linh thú trong không gian kêu gọi ra. Nhìn thấy mới vừa ra tới liền một mặt mờ mịt Tiểu Túng, Khương Hạo chỉ bên người cái này ao nham tương, hướng về phía Tiểu Túng hỏi: "Tiểu Túng à, ngươi cảm thấy nơi này thích hợp làm ngươi chỗ ở sao?" Tiểu Túng lúc này nhảy vào ao nham tương ở bên trong, còn lẹn vào đến ao nham tương chỗ sâu, tiếp đó ở bên trong bay nhảy một cái thông phía sau liền nhảy lên: "Chủ nhân, cái địa phương này hỏa lực không đủ a, bởi vì phía trên có hồ nước chảy vào, khiến cho hỏa linh lực giảm bớt, cũng không thích hợp ta cư trú, còn không bằng linh thú trong không gian ngọn núi lửa kia. Bất quá cái này ao nham tương phía dưới có một hỏa linh mạch, tựa hồ là cùng khu vực này hỏa linh mạch tương liên, ta có thể hấp thu ở đây hỏa linh mạch bên trong linh lực sao?" Khương Hạo trong lòng hơi có lo lắng hỏi: "Nếu như ngươi hấp thu nơi đây hỏa linh mạch bên trong linh lực, ở đây cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì?" Tiểu Túng nháy mắt nghĩ một hồi nói ra: "Nếu như nơi này hỏa linh lực đủ cường đại, ta sẽ tới cùng tồn tại, nếu như nơi đây hỏa linh lực không đủ, sẽ bị ta hút sạch." "Ừm." Ân Tiểu Túng ngốc ngốc gật đầu. "Đúng rồi, Tiểu Túng, ta cho ngươi một chút đồ tốt." Khương Hạo nói đi lấy ra mấy chục khối hỏa thuộc tính thượng phẩm linh thạch giao cho Tiểu Túng. "Chủ nhân, cái này có thể là đồ tốt ta. Ta cảm giác loại này linh thạch so trước đó ta ăn những cái kia mạnh hơn nhiều, cảm tạ chủ nhân." Tiểu Túng lộ ra rất vui vẻ. "Tốt ta, vậy ngươi liền trở về thật tốt tu luyện đi." Khương Hạo lại đem Tiểu Túng thu vào linh thú trong không gian. Khương Hạo tại động phủ của hắn xung quanh bay một vòng, đem địa hình địa vật làm rõ ràng về sau, bắt đầu ở động phủ của hắn xung quanh bố trí trận pháp. Hắn đầu tiên là tại hai cái động phủ ngoại vi bày ra che khuất bầu trời trận, nhường nơi đây nhìn liền cùng núi hoang không sai biệt lắm, căn bản không nhìn thấy ở đây sẽ có hai cái động phủ. Tiếp đó lại tại động phủ chỗ gần bố trí cái kia ngũ hành diệt tuyệt trận, nếu như vạn nhất có người xâm nhập, sẽ đối mặt với lấy sát trận công kích. Cuối cùng lại tại hai cái động phủ bên trong đều bày ra tụ linh trận, có thể càng nhanh mà tụ tập chung quanh ngũ hành linh khí. Bố trí xong trận pháp về sau, Khương Hạo đem hắn cái kia cỗ chiến đấu hình khôi lỗi lấy ra ngoài, để nó tại hai cái động phủ cùng trên cầu treo du tẩu tuần sát. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa về sau, Khương Hạo đi tới địa hỏa thất ở bên trong, hắn tính toán bắt đầu tự mình luyện chế trúc cơ đan. Lấy ra mấy chục phần luyện chế trúc cơ đan linh dược, Khương Hạo nhớ lại mấy lần giả bản tử quá trình luyện đan, đang làm đến trong lòng hiểu rõ về sau, Khương Hạo bắt đầu luyện chế lò thứ nhất trúc cơ đan. Trước mặt trình tự cùng quá trình đều tiến hành rất tốt, chính là tại ngưng đan thời điểm không có khống chế tốt hỏa hầu, theo một hồi mùi khét truyền ra, lò thứ nhất đan dược cứ như vậy luyện hỏng rồi. Khương Hạo mặt không biểu tình, phi thường bình tĩnh đem cặn thuốc dọn dẹp sạch sẽ, lại bắt đầu lò thứ hai luyện chế. Mỗi một lần luyện chế đều sẽ so lần trước càng có linh hội, tất cả phạm qua sai lầm bảo đảm sẽ lại không phạm. Cứ như vậy, một lò tiếp theo một lò, liên tục luyện hỏng 4 lô đan dược, ngay tại đệ ngũ lô thời điểm, thành công xuất đan 9 hạt, nhưng trong đó chỉ có 2 hạt là hoàn hảo, những thứ khác 7 hạt toàn bộ đều là phế đan. Cái này tốt đẹp bắt đầu nhường Khương Hạo cảm thấy thật cao hứng, quan sát tỉ mỉ lấy tự mình luyện chế ra cái này 2 hạt hạ phẩm trúc cơ đan, Khương Hạo cảm giác phải tiếp tục kiên trì, hắn tất nhiên sẽ luyện ra phẩm chất càng tốt đan dược. Theo luyện chế trúc cơ đan thủ pháp càng ngày càng thành thạo, xác suất thành công càng ngày càng cao, từ lúc ban đầu 2 hạt dần dần tăng thêm đến 3 hạt, 5 hạt, 7 hạt, 9 hạt. Ngay tại Khương Hạo luyện chế đến thứ 20 mấy lô thời điểm, hắn thực hiện một lò thành đan 9 hạt, hơn nữa toàn bộ đều là hoàn hảo hạ phẩm trúc cơ đan. Lúc này hắn đối với luyện chế loại này đan dược càng ngày càng có cảm giác, hắn giờ phút này mới hiểu được trước đây giả bản tử vì cái gì đối với phân đan tồn tại nhất thời xoắn xuýt. Lấy hắn lý giải, nếu như có thể tại phân đan giai đoạn đem 4 có cựu phần đan dược đổi thành 6 phần, thậm chí là càng ít phân số, xuất hiện trung phẩm đan tỷ lệ sẽ cực kỳ để thăng. Dưới tình huống bình thường, luyện chế loại này hi hữu mà chân quý đan dược, cực ít sẽ có người vì đề cao đan dược phẩm chất mà tiến hành phân đan thao tác. Mang ý nghĩa thành đan số lượng tất nhiên giảm ít đi, mà lại không cách nào cam đoan có thể sinh ra càng phẩm cấp cao đan dược, có thể xuất hiện trung phẩm trở lên đan dược chỉ là xác suất lớn hơn một chút mà thôi. Đương nhiên mẹn mẹn chỉ là xác suất lớn hơn một chút, cũng có khả năng đồng thời sẽ không xuất hiện càng phẩm cấp cao đan dược, mà thành đan số lượng giảm bất nhưng là tất nhiên. Tại không có hoàn toàn chắc chắn hoặc là tài liệu luyện đan thật nhiều dưới tình huống bình thường sẽ không có người như thế thao tác. Nhưng Khương Hạo trong tay linh dược đủ nhiều, hắn liền không thuộc về cái này người bình thường hàng ngũ. Chương 179, gà mái chết. Chương 179, gà mái chết. Sau này trong quá trình luyện đan, Khương Hạo đều là tại phân đan khâu đem đan dược chia 6 phần, bảo đảm mỗi một phần bên trong linh lực càng thêm tràn đầy. Thử nữa mấy lô về sau, Khương Hạo cuối cùng luyện chế được một cái trung phẩm trúc cơ đan, cái này trung phẩm trúc cơ đan hiện ra hơi sâu một chút màu lam, hơn nữa đan dược bề ngoài còn hiện ra một đạo mơ hồ đan văn. Có cái này trung phẩm trúc cơ đan xuất hiện, Khương Hạo càng đem phân đan hành vi tiến hành càng thêm triệt để cùng điên cuồng, hắn đã không còn thỏa mãn chia 6 phần, mà là không ngừng mà giảm bớt, đầu tiên là 5 phần, tiếp theo là 4 phần, 3 phần, 2 phần. Ngay tại hắn phân đan 2 phần sau đó luyện chế được 2 hạt tương đối lớn màu xanh đậm đan dược, hơn nữa đan dược mặt ngoài xuất hiện 2 đạo đan văn. Thượng phẩm trúc cơ đan. Khương Hạo ở trong nội tâm hưng phấn mà hô. Đoán chừng tại hôm nay trong tu chân giới cực ít có người gặp qua loại này thượng phẩm trúc cơ đan đi. Một tháng sau, Khương Hạo trước mặt bày đầy bình thuốc, cái này bên trong chứa toàn bộ đều là trúc cơ đan. Thông qua Khương Hạo kiểm kê, cái này một đoạn thời gian bên trong, hắn tổng cộng luyện chế được 9 hạt thượng phẩm trúc cơ đan, 2 thập tam hạt trung phẩm trúc cơ đan, 55 hạt hạ phẩm trúc cơ đan. Những thứ này đan dược nếu như chạy vào trên thị trường đấu giá, sẽ là một bút cỡ nào tài sản kết sủ a. Đem bình thuốc thu sạch lên, Khương Hạo bước ra luyện đan thất, đi tới ngoài động phủ trên bình đài. Liền thấy cái kia cố khôi lỗi còn đang nghiêm túc mà quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, trung thực thực hiện cảnh giới nhiệm vụ. Khương Hạo dạo bước tại trên cầu treo, đưa mắt trông về phía xa cái kia phiến như mặt gương một dạng mặt hồ, hắn cần điều chỉnh tốt tâm cảnh, vì tiếp xuống trúc cơ làm chuẩn bị. Từ hắn 12 tuổi bắt đầu thu được cuốn thứ nhất tu luyện công pháp, cách nay đã qua 5 năm, hôm nay Khương Hạo 17 tuổi, đã trưởng thành lên thành một cái vóc người cao gầy thanh niên anh tuấn. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Hạo cảm giác mình linh thú trong không gian xảy ra rối loạn tương mừng, hắn đem thần niệm thăm dò vào linh thú trong không gian, liền thấy cái kia mười mấy cái tiểu trùng quay trùng quanh tại trong không gian dưới núi lửa, tựa hồ cùng tiểu túng tại cái vã cái gì. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp phải, nguyên lai những tiểu tử này đều trung đụng được rất hữu hảo, hôm nay làm sao lại ồn ào đây? Khương Hạo muốn biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, thế là liền đem tiểu túng cùng đám sâu con kêu gọi ra. Những thứ này đám sâu con vừa ra tới liền rơi vào Khương Hạo trên bờ vai bạo động không ngừng, tựa hồ muốn cùng Khương Hạo kể một ít chuyện rất trọng yếu. Nhưng mà mỗi cái tiểu trùng đều đang cướp lời, Khương Hạo cảm giác có chút nhức đầu, liền nhường toàn bộ chúng nó ngậm miệng, chỉ vào trong đó một ngốc, để nó từ từ nói. Trong nhà chúng ta cái kia Mao Nhung Nhung đồ vật bị tiểu túng đốt chết. Cái kia tên là một ngu tiểu trùng dùng thần niệm cho Khương Hạo truyền đạt tin tức. Trong nhà chúng ta nào có cái gì Mao Nhung Nhung đồ vật a? Khương Hạo không hiểu. Chính là chỉ biết đẻ trùng đấy, Mao Nhung Nhung đồ vật một ngốc giải thích nói. A, ngươi nói là con gà mái kia, nó bị tiểu túng đốt chết rồi. Khương Hạo kinh ngạc nói. Nghe được Khương Hạo mười mấy cái tiểu trùng đều không ngừng gật đầu tiểu túng, ngươi nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Hạo nhìn xem ngốc đứng ở một bên run lẩy bẩy tiểu túng, nó giống như một cái làm chuyện sai tiểu hài. Chủ nhân, là như vậy, ngài không là cho ta những cái kia linh thạch sao? Ta đem những thứ này linh thạch đều đặt ở trong núi lửa, muốn giữ lại từ từ ăn, không nghĩ tới con gà kia liền đến chỗ của ta trộm linh thạch, bị nó trộm đi mấy khối đâu. Nó hôm nay lại tới trộm, tiếp đó ta đem nó ngăn cản, nó muốn chạy ta liền nhào tới muốn ngăn chặn nó, không nghĩ tới nó liền bị thiêu chết. Ta không phải cố ý, tiểu túng ấp úng đem chân tướng nói một lần. Khương Hạo tự nhiên là biết, kể từ đám sâu con phát giác con gà mái kia đẻ trứng có thể ăn, hơn nữa ăn đối bọn chúng rất có chỗ tốt. Liên cả ngày hùng hục đi theo con gà này sau lưng, con gà kia tại trong không gian giống như là một bang hội lao đại chỉ huy những thứ này tiểu trùng làm cái này làm cái kia. Nếu không phải là tiểu túng không dễ trọng, đánh giá kế đô bị bọn chúng khi dễ chết rồi. Khương Hạo trong lòng ai thán một tiếng, ai chết thì đã chết đi, ai bảo nó muốn đi treo chọc tiểu túng đâu. Còn tốt không cùng nó ký kết kia cái gì chết sống có nhau khế ước, bằng không bây giờ chính mình cũng chết rồi. Khương Hạo trong lòng càng nghĩ càng thấy phải có điểm nghĩ lại mà sợ. Bất quá trung pin là quen biết một hồi, cũng nên đem nó cho chôn đi. Thế là liền để tiểu túng mang cùng với chính mình đi tới con gà kia chết đi chỗ, tìm kiếm nó di hải. Đây là Khương Hạo lần thứ nhất nhường nhục thân của mình tiến vào linh thú trong không gian, nguyên lai không dám vào tới là lo lắng trong không gian không hề có thể đoán trước phong hiểm, nhưng trải qua dài như vậy thời gian, những thứ này linh sủng nhóm tại trong không gian đều rất an toàn, hắn cũng yên lòng không thiếu. Rất nhanh, Khương Hạo đi tới tiểu túng chỉ chỗ, đây là một cái hỏa sơn trong lòng núi một cái tự nhiên hang động, nhìn chỗ này chính là tiểu túng bình thường chỗ ở. Theo ánh mắt của tiểu túng, Khương Hạo thấy được trên một tảng đá lớn có một đống cho tàn. Đáng thương gà mái đã bị hóa thành cho bụi, đám sâu con vây quanh cho tàn một hồi than thở, đoán chừng là vì bọn chúng về sau cũng lại ăn không được trứng gà mà cảm thấy tiếc hận đi. Khương Hạo đi ra phía trước, dự định đem các loại cho tàn thu thập lại, tìm một chỗ chôn. Ngay tại Khương Hạo ngón tay của đụng chạm lấy cho tàn thời điểm, lập tức bất ngờ xảy ra chuyện, liền thấy cái kia một đống cho tàn một lần nữa giấy lên gấu hùng đại hỏa, mà ở trong ngọn lửa này, những cái kia cho tàn tựa hồ đang một lần nữa ngưng tụ tập cùng một chỗ. Khương Hạo ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy phát sinh, tiểu túng cũng là ngẹo đầu nhìn xem cái này phát sinh dị biến. Nó cảm giác cái này một lần nữa thiêu đốt gấu hùng đại hỏa đối với nó có sức hấp dẫn mãnh liệt, nếu không phải là Khương Hạo ở bên cạnh, đoán chừng liền muốn xông qua đem nó thôn phệ. Theo cho tàn một lần nữa ngưng kết, chậm rãi hiện ra một cái gà rừng kích thước so gà mái hơi lớn, phần đuôi lông vũ cũng thay đổi dài rất nhiều, lộ ra xinh đẹp hơn. Cho tàn toàn bộ sau khi biến mất, toàn bộ gà rừng cơ thể cũng ngưng tụ hoàn thành. Nhưng vào lúc này, cái kia gà rừng bỗng nhiên mở mắt, nhìn lấy người trước mặt, điểu, trùng, trước mặt nó còn có một số hoảng hốt cùng mê mang, thời gian dần qua mất đi ký ức chậm rãi tràn vào nó trong thức hải. Đương nhiên, cái kia gà rừng cơ thể mãnh liệt một hồi run rẩy, con mắt nhìn chằm chằm tiểu túng, đồng thời cơ cánh chỉ vào một mặt ngậm bức tiểu túng, khẩn trương cứ gọi hô lên. Khương Hạo dùng thần niệm cảm ứng ý tứ của nó, nói đúng là, à, ngươi đừng tới đây, mau tránh ra. Chương 180, sống lại bất tử điểu tên là tiểu vũ. Chương 180, sống lại bất tử điểu tên là tiểu vũ. Cái này gà rừng như thế vừa gọi, ngược lại đem tiểu túng dọa đến nút ở sau lưng Khương Hạo, cẩn thận từng ly từng tí đưa đầu ra ngoài nhìn cái này gà rừng, hai cái cánh còn ôm thật chặt Khương Hạo hông. Đừng sợ, đừng sợ, ngươi cái này sợ hàng, như thế nào sợ đến như vậy rồi, về sau ta còn thế nào trông cậy vào ngươi. Khương Hạo vỗ tiểu túng đầu nói, ta nhớ ra rồi, chính là ngươi đem ta đốt chết. Cái này gà rừng chỉ vào tiểu túng nói, ngươi là ai a? Khương Hạo trong lòng mơ hồ có cảm giác, nhưng vẫn là không lớn xác định hỏi, ngươi ngu rồi sao? Sao không nhận biết ta đây? Gà rừng khinh bỉ nhìn xem Khương Hạo, ngươi chính là con gà mái kia. Khương Hạo chỉ vào gà rừng nói, cái gì gà mái không gà mái đấy, nói đến khó nghe như vậy, mặc dù ta không nhớ rõ ta rốt cuộc là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải gà mái. Gà rừng củ chính Khương Hạo xưng hô. Bất quá ngươi bộ dáng thay đổi thế nào? Chính ngươi xem không đến bộ dáng bây giờ sao? Khương Hạo nhìn từ trên xuống dưới cái này gà rừng. Nghe vậy gà rừng mới bắt đầu chung quanh tra nhìn mình bề ngoài, đặc biệt là nó nhìn thấy trên người lông vũ biến đẹp, lộ ra đặc biệt vui vẻ. Ngươi không phải là bị đốt đã chết rồi sao? Như thế nào lại sống đến giờ? Khương Hạo tiếp tục hỏi. Đợi chút nữa à, để cho ta suy nghĩ một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này gà rừng lâm vào trong hồi ức, một phần nhỏ bị phong ấn ký ức lúc này đã giải mở. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian về sau, gà rừng tựa hồ đem một vài hỗn loạn ký ức liên lạc với cùng một chỗ, lúc này mới nhìn về phía Khương Hạo, nhìn về phía tiểu túng cùng những cái kia đám sâu con. Trí nhớ của nó từ khắc sâu nhất đến không phải rất trọng yếu, đều chậm rãi tại trong đầu của nó hiện ra. Là ngươi đem ta đốt chết rồi, là trước ngươi đã cứu ta, là các ngươi một mực đi theo ta, còn ăn ta trứng. Gà rừng nhìn quanh một vòng nói, còn có đây này, nói một chút chuyện chúng ta không biết, tỉ như nói ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì không biết chết, vì sao lại biến hóa bộ dáng. Khương Hạo đối với cái này rất cảm thấy hứng thú. Ta là bất tử điểu, đương nhiên sẽ không chết, mỗi lần bất ngờ tử vong đều đại biểu cho một lần trùng sinh, mỗi lần sau khi sống lại, sức mạnh của bản thân liền sẽ tăng cường không thiếu. Gà rừng hồi đáp, không chết được, mỗi chết một lần không chỉ có thể trùng sinh, sức mạnh còn có thể tăng cường không thiếu. Vậy ngươi chẳng phải là mỗi ngày đều có thể chết một lần? Khương Hạo cảm thấy cái này rất bị tiên. Ừm, bởi vậy chúng ta tộc quần số lượng cực kỳ thưa thớt, rất khó có cơ thể sống mới xuất hiện, mà ta nhưng là một ngoại lệ. Gà rừng tựa hồ liền nghĩ tới một ít chuyện, cùng ta ngươi nói một chút có thể nhớ lại sự tình đi. Khương Hạo nhiều hứng thú ngồi ở gà rừng bên cạnh, lúc này tiểu túng cánh còn ôm Khương Hạo hông. Tiếp xuống, gà rừng liền đem nó nhớ lại sự tình em hay nói. Đầu tiên, phong ấn trong cơ thể nó truyền thừa trí nhớ, là bọn chúng tộc quần một loại tự mình bảo hộ cơ chế, khiến cho chúng nó tại ấu thú trong lúc đó, sẽ không bị một ít người hữu tâm biết được thân phận chân thật của bọn nó, từ đó bị gieo xuống cấm chế, lưu lạc làm bị người nuôi dưỡng cùng nô dịch vận mệnh. Thứ yếu, chủng tộc này bất tử chi thần đã có bội tại thiên đạo, bởi vậy mỗi cái sinh mạng thể thai nghén cùng sinh ra chỉ có hai loại tình huống. Loại tình huống thứ nhất là từ lúc thiên địa sơ khai lực hỗn độn thai nghén ra, loại tình huống thứ hai là tự thân tại ở kiếp trước bất tử chi thần, từ tại nguyên nhân nào đó từ bỏ ở kiếp trước gã ổng, mà tự nguyện phong ấn ký ức, vùi đầu vào cái tiếp theo trong luân hồi, từ thực lực thấp kém ấu thú bắt đầu chậm rãi trưởng thành. Rất rõ ràng, trước mắt cái này gà rừng chính là loại tình huống thứ hai, luân hồi chuyển thế sinh mạng thể. Chỉ cần chết đi địa điểm có thiên địa chi lực, liền một nhất định có thể trùng sinh, trừ phi tử vong địa điểm không có bất kỳ cái gì thiên địa chi lực, vậy thì không thể sống lại rồi. Bất quá không thể sống lại cũng không có nghĩa là tử vong chân chính, chỉ cần có thể đem trên xác thịt là bất luận cái gì bộ phận, thậm chí là một chút xíu cho tàn đưa đến có thiên địa chi lực chỗ, liền có thể trọng sinh. Hà vì thiên địa chi lực? Khương Hạo không hiểu hỏi. Cụ thể là cái gì, ta bây giờ cũng không rõ ràng lắm, nhưng linh lực tuyệt đối là thuộc về thiên địa chi lực. Gà rừng nháy mắt hồi đáp. Ngươi biết mình tên gọi là gì sao? Khương Hạo tiếp tục hỏi. Không biết, nếu không thì ngươi cho ta đặt tên đi, nhưng mà ta không muốn nói loại kia danh tự. Nghe ngươi ngốc, gà rừng chỉ vào tiểu tùng nói. Ừm, để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi là một cái bất tử điểu, đã thực hiện đạo pháp theo đuổi trường sinh bất tử, vũ hóa thành tiên loại cảnh giới đó, muốn không liền cứ gọi ngươi tiểu vũ đi. Khương Hạo suy xét phút chốc nói. Nghe cũng không tệ lắm, vậy ta sau này danh tự liền kêu tiểu vũ. Gà rừng lộ ra rất vui vẻ. Ngươi bây giờ còn có thể đẻ trứng sao? Có mấy con côn trùng xen vào vấn đạo, xem ra đám sâu con quan tâm nhất không phải con gà này có thể chết hay không, mà là lúc sau có hay không trứng gà ăn. Hẳn là còn có thể đẻ trứng đi, chỉ cần không có đạt đến hóa hình giai đoạn, đều có thể đẻ trứng, chỉ là đẻ trứng số lần càng ngày sẽ càng thiếu, điều này nói rõ nhục thể của ta càng ngày càng hướng tới hoàn mỹ. Nếu có đẻ trứng, liền sẽ đưa cho các ngươi, yên tâm đi. Gà rừng nhìn xem những cái kia tiểu theo đuôi nhóm, hào phóng nói, thông qua một đoạn thời gian quan hệ qua lại, quan hệ của bọn nó chỗ phải rất không tệ. Đám sâu con nghe vậy đều vui vẻ tại chỗ nhảy lên múa, nhưng nhìn qua vẫn là giống dập đầu trùng động tác. Ngươi bây giờ biết ta thật sự sẽ không chết đi, cùng ta xác định sinh tử khế ước đối với ngươi thật là có chỗ tốt đấy, chỉ cần ta không chết, ngươi cũng không chết được, coi như ngươi chết, ta phục sinh sau đó, ngươi cũng sẽ sống lại, không có chút nào thua thiệt, đúng không? Gà rừng lời nói này mặc dù có chút khó đọc, nhưng Khương Hạo vẫn là nghe rõ, hoàn toàn chính xác không lỗ. Được, chúng ta liền quyết định sinh tử khế ước đi. Khương Hạo lúc này lộ ra vẫn tương đối sảng khoái. Chấm đã, mặc dù ngươi đã cứu ta, nhưng ta vẫn có một ít điều kiện. Gà rừng thế mà biết được bản điều kiện rồi,